Chương 365, Lâm Chi Tiết câu cá biểu kiện. Chương 365, Lâm Chi Tiết câu cá biểu kiện. Lâm thời phủ tổng đốc, chỗ xấu nhất địa lao. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc, huyết tinh vị cùng một loại thuộc về tuyệt vọng tanh hôi khí tức. Trịnh Tu giống một bộ bị rút đi tất cả xương cốt túi rách, sủi lơ tại bằng lãnh thẩm vấn trên ghế. Tinh thần của hắn sớm đã tại khô một kế vẽ triệt để bị diệt một khắc này, liền theo mảnh kia thiêu đốt hải dương cùng nhau biến thành cho tàn. Lâm Chi Tiết chậm rãi đi vào, đi theo phía sau mặt không thay đổi Chu Chính. Hắn không có nhìn Trịnh Tu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thẩm vấn trên bàn cái kia bị cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại tơ lụa trên nệm êm, không đáng chú ý thủy tinh màu đen. Nó nhìn, tựa như một khối từ bờ sông tiện tay nhặt được đá cuội, ảm đạm vô quang, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, Lâm Chi Tiết biết, khối này nho nhỏ tảng đá, là liên tiếp đại lương cùng cái kia tên là La Bản hội khổng lồ ưu linh ở giữa, một cây nhìn không thấy, nhưng lại không gì sánh được mấu chốt thần kinh tuyến. Gió mùa tình báo tiểu tổ, chuyên dụng đơn hướng tin tức truyền lại khí. Vương Khải Niên ở một bên thấp giọng giải thích nói, chúng ta từ Trịnh Tu ký ức chỗ sâu, đào ra nó phương pháp sử dụng. Nó cùng La Bàn hội bí mật nào đó cứ điểm mẹ thủy tinh tồn tại một loại. Chúng ta không thể nào hiểu được cộng minh. Chỉ cần dùng đặc biệt tâm điệu, đọc lên kích hoạt mật ngữ, liền có thể đem mang theo mãnh liệt tinh thần lạc ấn tin tức, đơn hướng truyền lại đi qua. Không thể nào hiểu được cộng minh. Cái này không phải liền là đê phối bản lượng từ dây dưa máy truyền tin sao? Lâm Chi Tiết nhìn xem khối kia thủy tinh, trong ánh mắt tràn đầy thuộc về một cái hiện đại kỹ sư, xem kỹ cùng giải tỏa kết cấu ánh mắt, điển hình biết nó như thế, không biết giá trị hắc khoa kỹ. La Bàn hội kỹ thuật đây, quả nhiên điểm đến đủ lựa ra. Bọn hắn xác suất lớn là ngẫu nhiên phát hiện loại này đồng nguyên thủy tinh đặc tính, lại không cách nào giải thích nó nguyên lý, chỉ có thể dùng cộng minh linh hồn loại hình thần bí học từ ngữ đến đóng gói. Hắn đi đến trước bàn, cầm lấy phần kia do Vương Huy vừa mới trình lên, nhuộm dần lấy vết máu chiến tổn báo cáo. Trên báo cáo, kỹ càng miêu tả biển sói tiểu đội lần thứ nhất tao ngộ chiến thảm liệt cảnh tượng. Năm cái tươi sống sinh mệnh, đổi đi địch nhân một cái không có ý nghĩa lính trinh sát. Năm so một Lâm Chi Tiết thanh âm rất nhẹ, tại chủ của chúng ta trận, tại chúng ta chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế tình huống dưới, đánh ra năm so một trao đổi so. Vương Tương quân lưới vung xuống đi. Nhưng nếu như chỉ là bị động chờ đợi con cá đục vào, tấm lưới này sẽ bị những này sắc bén chủy thủ xé thành thùng trăm ngàn lỗ. Hắn đem báo cáo buông xuống, ánh mắt rốt cục rơi vào Trịnh Tu trên thân, ánh mắt kia băng lãnh đến, để vị này đã từng quá lớn, không tự chủ được dùng mình một cái. Chúng ta cần biến bị động làm chủ động. Chúng ta cần để cho những này núp trong bóng tối chuột, dựa theo chúng ta vì bọn họ kế hoạch xong lộ tuyến, chính mình đi vào chúng ta chuẩn bị xong chiếc lồng. Lâm Chi Tiết ánh mắt, một lần nữa trở lại khối kia thủy tinh màu đen bên trên. Điển hình cờ đợi dẫn hướng hình tổ chức. Thiết thập tự đám người này hàng đầu mục tiêu không phải cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra, mà là không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành chém đầu hoặc đánh tóc kỹ thuật cái này hạch tâm cờ đợi y. Chỉ cần ta cho bọn hắn một cái nhìn có thể nhẹ nhõm hoàn thành cờ đợi y, tràn ngập dụ hoặc đường tắt bọn hắn trong lòng con đường ỷ lại cùng chủ nghĩa công lợi, liền sẽ để chính bọn hắn cắn lên cái này vui tươi nhất câu. Ai, dùng hiện đại sĩ nghiệp quản lý học thiếu hụt đi tính toán đám này trước hiện đại quân sự tinh anh, luôn cảm giác có chút thắng mà không võ. Hắn khẽ thở dài một cái, lập tức ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Tính toán có thể sử dụng nhất dùng ít sức phương thức giải quyết phiền toái lớn nhất, sao lại không làm? Chu Chính hắn mở miệng nói, bắt đầu đi. Chu Chính nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, phía trên dùng chu sa ghi chép liên tiếp và mẹo của quái âm tiết. Đó là từ Trịnh Tu sụp đổ trong thế giới tinh thần, một chút xíu chắc vá đi ra, kích hoạt thủy tinh mật ngữ. Địa lao cửa sắt bị chậm rãi đóng lại, chỉ để lại một chiếc tản ra ánh sáng mở nhạt mang thông khí đèn. Chu Chính hắn dọn một cái, bắt đầu dùng một loại cực kỳ cổ quái, xen vào ngâm sướng cùng nói nhỏ ở giữa âm điệu, chậm rãi đọc lên trên giấy da dê âm tiết. Theo âm tiết như nhất phun ra, khối kia màu đen thủy tinh phản phất từ trong ngủ mê bị tỉnh lại. Nó mặt ngoài cái kia ảm đạm băng đá bắt đầu rút đi, lộ ra nội bộ như là thâm trầm nhất bầu trời đêm giống như tinh khiết tinh thể. Cái thứ hai âm tiết, tinh thể nội bộ sáng lên một chút yếu ớt, như là đom đóm giống như tinh quang. Cái thứ ba âm tiết, cái thứ tư âm tiết, đến lúc cuối cùng một cái âm tiết lúc rơi xuống, cả khối thủy tinh đã trở nên toàn thân trong suốt, nội bộ phản phất ẩn chứa một cái xoay trầm trầm, hơi co lại tinh hệ. Nó bắt đầu phát ra một loại trầm thấp, cơ hồ không cách nào bị lỗ tai bắt, lại có thể trực tiếp tác dụng tại người sâu trong linh hồn bù bù. Trịnh Tu ngồi phịch ở trên ghế, nhìn xem khối kia thủy tinh, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Hắn biết, đó là người chấp cờ con mắt, ngay tại chậm rãi mở ra. Lâm Chi Tiết đi lên trước, không để ý đến Trịnh Tu phản ứng. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại khối kia băng lãnh mà chấn động thủy tinh bên trên. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần của mình, độ cao tập trung, bắt đầu ở trong đầu, tạo dựng một bức rõ ràng, tràn đầy lo nghĩ cùng cấp bách cảm xúc hình ảnh. Hắn muốn gửi đi, không phải ngôn ngữ, mà là một đoạn ngụy trang thành Trịnh Tu tinh thần ba động cảm xúc tình báo. Tại đoạn kia cảm xúc tình báo bên trong, Tôn Mặc bởi vì học viện tổ ong hàng rào hệ thống phòng ngự, tại khởi động sau, phát hiện một cái trí mạng thiết kế thiếu hụt, trung ương hơi nước nổi hơi áp lực, không cách nào ổn định chuyển ra ngoài vây phòng ngự cơ quan, dẫn đến toàn bộ hệ thống phòng ngự, lúc nào cũng có thể bởi vì nguồn cung cấp năng lượng không đủ mà sụp đổ. Vì giải quyết vấn đề khó khăn này, Tôn Mặc nhất định phải, cũng chỉ có thể tự mình tiến về cảng khẩu phủ tổng đốc, đi thăm dò duyệt một phần do Lâm Chi Tiết tự tay vẽ, liên quan tới cao áp hơi nước đường ống an toàn quá trị. Không xuất bản nữa nguyên thủy thiết kế lam đồ. Phần này lam đồ là toàn bộ học viện tất cả hơi nước hệ thống động lực tầng dưới chốt logic là chân chính hạch tâm, mà hộ tống người của hắn sẽ không quá nhiều, bởi vì đại quy mô điều động sẽ khiến địch nhân cảnh giác. Thời gian liền định tại đêm mai, mặt trăng lên tới cao nhất thời điểm. Lộ tuyến chính là kết nối học viện cửa tây cùng phủ tổng đốc ở giữa, đầu kia hẻo lánh nhất dễ dàng cho phòng thủ trong rừng đường nhỏ. Mùi nhử đã thả ra. Mùi nhử này đầy đủ chân thực, cũng đầy đủ mê người. Nó hoàn mỹ phù hợp Tôn Mặc kỹ thuật của nhân vật thiết lập, cũng vì hắn hành động cung cấp một cái không cách nào cự tuyệt, hợp lý logic bế hoàn. Trọng yếu nhất chính là nó đem địch nhân mục tiêu từ trộm lấy một đống lớn xem không hiểu bản vẽ một lần nữa tập trung đến một cái càng có giá trị, cũng càng dễ dàng thực hiện mục tiêu bên trên, bắt sống Tôn Mặc, cái này biết đi đường kỹ thuật bảo khố. Lâm Chi Tiết chậm rãi thu ngón tay về. Trên bàn thủy tinh, quang mang cấp tốc giảm đậm đi, trong lúc này bộ hơi co lại tinh hệ cũng theo đó tiêu tán, một lần nữa biến trở về một khối thường thường không có gì lạ hòn đá màu đen. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cực độ mỏi mệt. Loại này cường độ cao tinh thần lực tập trung, đối với hắn tiêu hao xa so với phê duyệt cả ngày công văn còn muốn to lớn. Giải quyết hắn xoa nở về Thái Dương, đối với Chu Chính nói ra, thông chi Vương Tương Quân, chuẩn bị thu lưới. Nói cho hắn biết, con cá sẽ ở đêm mai, đúng giờ cắn câu. Nói xong, hắn quay người, hướng địa lao đi ra ngoài, không còn có nhìn Trịnh Tu một chút. Mà tại phía sau hắn, cái kia sủi lơ đang tra hỏi trên ghế Trịnh Tu, khi nhìn đến Lâm Chi Tiết dùng chính mình sau cùng bí mật, là La Bàn Hội thiết hạ một cái trí mạng bẫy dập sau, cặp kia sớm đã mất đi thần thái trong mắt, một điểm cuối cùng ánh sáng, cũng triệt để dập tắt. Hắn phát ra một trận như cú đêm, đứt quãng, điên cuồng mà tuyệt vọng tiếng cười, quanh quẩn tại âm lãnh trong địa lao. Tên điên, các ngươi đều là tên điên. Chương 366, Tôn Mặc tự động phòng ngự ụ súng. Chương 366, Tôn Mặc tự động phòng ngự ụ súng. Tại đối với trong học viện đủ loại thổ vị bẫy dập tiến hành một phen trăm ngàn chỗ hở an toàn kiểm tra sau, Lâm Chi Tiết cảm giác mình CPU chiếm dụng suất đã tiêu thăng đến 120. Hắn đang chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh, cưỡng chế tắt máy tiến vào nằm ngửa hình thức lúc, lại bị một mặt thần bí Tôn Mặc kéo đến phía sau học viện một chỗ trống trải trên diễn võ trường. "Lão sư, ta còn chuẩn bị một cái đại gia hỏa." Tôn Mặc ngữ khí mang theo một tia không đè nén được hiến vật quý thức hưng phấn, cùng một tia đối với cái này tác phẩm có thể hay không đạt được công nhận tâm thần bất định, nó khả năng còn có chút không hoàn thiện. Lâm Chi Tiết thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó, hắn cái kia bởi vì quá độ lao động trí óc mà hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt, trong nháy mắt đọc lại. Diễn võ trường trung ương, đứng sừng sững lấy một cái quái vật, một cái do vô số đồng thau bánh răng, hun đen giá đỡ sắt thép, trần trụi hơi nước đường ống cùng thô to đòn bẩy, lấy một loại tràn đầy dã man cùng hỗn loạn bạo lực mỹ học, cưỡng ép hợp lại mà thành. Máy móc cự thú. Nó cái bệ là một cái cự đại hình tròn bàn sắt bên trên cố định một cái có thể 360 độ xoay tròn đủ súng. Đủ súng chủ thể là một cái trải qua gia cố, có thể đồng thời dung nạp trên trăm mũi tên to lớn hộp tên. Một cây độc lập cao áp hơi nước đường ống, như là quái vật cùng rốn, từ dưới đất kéo dài mà ra, kết nối với ụ súng hậu phương một cái không ngừng phát ra tê tê âm thanh, piston cán đang tiến hành ngắn ngủi mà hữu lực cú đánh nguyên thủy máy hơi nước. Toàn bộ trang bị giống một đầu hoạn có nghiêm trọng viêm khớp, vụ về sắt thép nện, tại hơi nước khu động bên dưới, chính lấy một loại rợn người két két âm thanh, chậm chạp mà cố chấp chuyển động nó cổ. Cái này, đây là cái gì? Lâm Chi Tiết cảm giác mình nhận biết, nhận lấy một loại nào đó ôn hòa, nhưng lại không cách nào kháng cự trùng kích. Học sinh xưng là thủ vọng giả số 1. Tôn Mặc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Toàn tự động hóa, hơi nước khu động, liên phát tên nọ phòng ngự ụ súng. Tự động phòng ngự ụ súng. Lâm Chi Tiết nội tâm, cái kia gần như sụp đổ CPU, giống như là bị cưỡng ép rót vào một nhóm mới, không cách nào phân tích dấu hiệu, cái đồ chơi này. Nếu là bộ cung tên đổi thành đạn, lại ưu hóa một chút động lực cùng xạ tốc. Cái này không phải liền là gạt lỉnh tự động chạm canh gác giới pháo sở tìm vụ thanh xuân bạn sao? Nó động lực đến từ trung ương phòng nổi hơi phân lưu đi ra cao áp hơi nước. Tôn Mặc bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu đắc ý của mình chi tác, thông qua bộ này cấp 3 bánh răng truyền lực tổ, có thể đem hơi nước ít tông thẳng tắp vận động, chuyển hóa làm vụ súng xoay tròn động lực. Đồng thời, một bộ khác bánh lệch tâm đòn bẩy kết cấu, phụ trách tại vụ súng xoay tròn khoảng cách, hoàn thành tên nọ tự động lên dây cùng nhét vào. Hắn nói, kéo động một cái cự đại tổng thiệt. Oanh, xuỳ, một cỗ nồng đậm hơi nước màu trắng từ ụ súng từng cái chỗ gấp nối dâng lên mà ra, nương theo lấy liên tiếp làm người sợ hãi, kim loại cùng kim loại ở giữa lẫn nhau so tài kết âm thanh, bộ kia cự thú sắt thép xoay tròn tốc độ, đột nhiên tăng tốc. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Hộp tên bên trong tên nỏ, bị một bộ tinh vi máy móc trang bị, bằng tốc độ kinh người, một chi tiếp một chi, đẩy vào phát xả rãnh, kéo căng dây cùng, phát ra nguy hiểm bù bù. Nhưng mà, Lâm Chi Tiết lực chú ý, lại không tại những này tinh xảo máy móc trên kết cấu. Ánh mắt của hắn bị ụ súng đỉnh chóp một cái càng không đáng chú ý, nhưng cũng càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng trang bị, cho gắt gao hấp dẫn lấy. Đó là một cái do mấy mảnh lớn nhỏ không đều thấu kính lồi cùng thấu kính lon tạo thành, như là côn trùng mắt kép giống như phức tạp màn ảnh. Tại màn ảnh hậu phương, kết nối với một cây dài nhỏ, bị bôi thành màu đèn kim loại kim thăm dò. Cái kia là cái gì? Lâm Chi Tiết chỉ vào cái kia màn ảnh trong thanh âm, mang tới một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác, rất nhỏ run rẩy. Tôn Mặc trên khuôn mặt lộ ra một thiên tài thiếu niên đặc hữu, ngại ngùng mà kiêu ngạo dáng tươi cười. Lão sư, đó mới là thủ vọng giả số 1 chân chính. Con mắt cùng đại não. Hắn ra hiệu một tên đệ tử, giơ một cái thiêu đốt bó đuốc, chấm dãi, từ đằng xa đi qua. Khi người học sinh kia bước vào trên diễn võ trường một cái dùng tôi vẽ ra vòng tròn màu trắng lúc, kỳ tích phát sinh. Thủ vọng giả số 1 cái kia nguyên bản chẳng có mục đích xoay tròn đủ súng, giống như là đột nhiên người thấy huyết tinh bị cá mập, đột nhiên một trận. Đủ súng đỉnh chóp cái kia mắt kép màn ảnh bắt đầu có chút chính xác, điều chỉnh góc độ, phản phất tại tiến hành một loại nào đó tính toán. Lập tức, ông U súng lấy một loại cùng nó vụng về ngoại hình hoàn toàn không hợp máu lẹ, trong nháy mắt khóa chặt cái kia dơ bó đuốc học sinh. Đen ngòm họng súng, gắt gao, nhắm ngay đoàn kia nhảy lên hỏa diễm. Đừng động. Tôn Mặc hô lớn một tiếng. Người học sinh kia dọa đến cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Mà bộ kia cự thú sắt thép cũng giống là bị làm định thân pháp, duy trì nhắm chuẩn tư thái, chỉ có máy hơi nước còn tại phát ra trầm mượn, như là dã thú hô hấp giống như thở dốc. Lão sư mời xem. Tôn Mặc thanh âm, bởi vì kích động mà có chút phát run, ta đem quang học trên lớp học được tiêu điểm nguyên lý, dùng tại nơi này. Nhóm này thấu kính, sẽ đem 50 bước bên ngoài, độ sáng vượt qua 10 chi ánh đến nguồn sáng, chính xác, tập trung đến phía sau cây kia nóng mẫn kim thăm dò bên trên. Cây kia kim thăm dò, là ta dùng hai loại khác biệt hệ số giãn nở kim loại, rèn hợp mà thành. Khi tiêu điểm nhiệt độ cao, thiêu đốt đến kim thăm dò lúc, nó lại bởi vì nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý, sinh ra cực kỳ nhỏ bé, mắt thường không thể nhận ra dị vô lượng. Mà chính là cái này nhỏ bé vô lượng, sẽ xúc động một cái cùng máy hơi nước chủ bàn tương liên, linh mẫn nhất có súng. Một khi phát động, u súng liền sẽ đình chỉ xoay tròn, khóa chặt mục tiêu. Nếu như ta không có kéo xuống cái kia an toàn phanh lại Việt Tôn Mặc chỉ bên chân mình một cái màu đỏ đòn bẩy, nó sẽ ở khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt kế tiếp, đem hộp tên bên trong 120 mũi tên, tại 10 hơi thở bên trong, toàn bộ chút xuống ra ngoài. Lâm Chi Tiết trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt cái này, dung hợp hơi nước động lực học máy móc truyền lực cơ sở quang học cùng thể rắn nhiệt lực học làm một thể, tràn đầy thiên tài giống như điên cuồng sức tưởng tượng tạo vật, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đang bị một loại ôn hòa lực lượng chậm rãi, nhưng lại không thể nghịch chuyển, dừng lại. Hắn dạy cho Tôn Mặc một Tôn Mặc lại dùng công thức này, chính mình suy luận ra vi phân và tích phân. Ta dựa vào quang học tác địch, nóng mẫn phát động. Tiểu tử này là đem giáo ta cho hắn những cái kia giải giác tiết học vật lý cùng tiết hóa học điểm tri thức, chính mình cho đóng gói gây dựng lại, đóng gói thành một cái hoàn toàn mới, ngay cả ta đều không có nghĩ tới đại sát khí. Cái này không khoa học Lâm Chi Tiết nội tâm, điên cuồng soát qua từng hàng đại biểu cho chấn kinh mưa đạn. Nhưng cái này lại rất mẹ nhà hắn khoa học. Một cố khó nói nên lời, hỗn tạp chấn kinh, vui mừng cùng một loại nào đó lao phụ thân thức kiêu ngạo tâm tình rất phức tạp, trong nháy mắt vỡ tung hắn cái kia bởi vì mọi lòng mà thành lập lên tất cả tâm lý phòng tuyến. Vui mừng à, trong đoàn đội rốt cục có người có thể độc lập khai phát hạng mục mới, rốt cuộc không cần ta cái này CEO, mọi chuyện tự thân đi làm nhưng mà, một giây sau, một loại cấp độ càng sâu, thuộc về phong hiểm quan nghề nghiệp tính lo nghĩ, lại như cùng như thủy triều, dâng lên. Không đối. Cái đồ chơi này địch ta phân biệt hệ thống, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Ban đêm tùy tiện đến cái dơ bó đuốc người một nhà, chẳng phải trực tiếp bị bắn thành cái sảng. Còn có, an toàn của nó hiệp nghị đâu? Khẩn cấp bay xong chương trình đâu? Bạn nhất không kiểm soát làm sao bây giờ? Cái này nếu là về sau hắn lại cho ta làm ra chút gì, ta hoàn toàn không khống chế được đại sát khí, ta có phải hay không còn phải trong đêm tăng ca, cho hắn biết an toàn sách hướng dẫn sử dụng đánh giá rủi ro báo cáo cùng sự cố khẩn cấp xử lý dự án. Dựa vào, nghĩ như vậy, cảm giác càng mỏi lòng. Lâm Chi Tiết nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra. Khẩu khí kia, phản phất mang theo hắn tất cả, phức tạp, khó nói nên lời cảm xúc. Hắn mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh cái kia đang dùng một loại mong đợi, phản phất tại chờ đợi lão sư khen ngợi ánh mắt, nhìn xem học sinh của mình. Cuối cùng, hắn buông tay, nặng nề mà vỗ vỗ Tôn Mặc bả vai. Làm được. Không sai, hắn dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ khí nói ra, nhưng là, tại ngươi phát biểu tiếp theo thiên liên quan tới cỗ máy giết người luận văn trước đó, trước cho ta viết 1/3000 chữ, liên quan tới an toàn sinh sản báo cáo. Sáng mai, giao cho ta trên bàn công tác. Chương 367, tương kế tự kế, hai cái vòng phục kích. Chương 367, tương kế tự kế, hai cái vòng phục kích. Quỳnh Châu đảo, một chỗ khoảng cách Hoàng gia Lý Công học viện không đủ 5 dặm, ẩn nấp rừng cây trong huyệt động. Thượng tá mặt không thay đổi, đem một viên mới vừa từ phe mình lính trinh sát trên thi thể thu về, đã biến hình đồng trạm canh gác, đặt ở trên địa đồ. Đồng trạm canh gác bên cạnh là một phần dùng bút than qua loa vẽ, liên quan tới học viện ngoại vi công sự phòng ngự bố phòng đồ. Biển sói hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đập cái này dành từ xa lạ, trong thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc, một loại lấy thuyền làm đơn vị, chia thành tốt nhỏ, tiến hành ô lưới hóa tìm kiếm. Chó săn. Trước mặt hắn, đứng đây U Linh tiểu đội còn sót lại 12 tên đội viên. Trên mặt của mỗi người đều mang một loại như dã thú trầm tĩnh. Lần thứ nhất giao phong thảm liệt, không để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích phát cấp độ càng sâu, thuộc về loại săn mồi hung tính. Mục tiêu tình báo xuất hiện sai lầm thượng tá ánh mắt từ địa đồ chậm rãi chuyển qua mỗi cái đội viên trên khuôn mặt đại lương người, cũng không phải là như trong tình báo nói tới như vậy, đối với đặc chủng tác chiến hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đang dùng một loại mặc dù thô ráp nhưng lại cực kỳ phương thức hữu hiệu bắt trước chúng ta, học tập chúng ta. Hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn một phần khác tình báo, đó là liên quan tới cái kia phong câu cá biểu kiện nội dung. Tôn Tế Diệu, bởi vì kỹ thuật nan đề, vào khoảng đêm mai giờ hợi trải qua cửa tây trong rừng đường nhỏ tiến về phủ tổng đốc. Hắn nhẹ giọng nhớ tới, khoe miệng câu lên một cái băng lãnh gần như trào phúng độ cong, một cái rõ ràng như thế, tràn đầy dụ hoặc bấy giờ, các ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Một tên phó quan tiến lên một bước, thấp giọng nói, thượng tá, ý của ngài là, đây là giả. Không, thượng tá lắc đầu, trong mắt lóe ra một loại thuộc về đỉnh cấp thợ săn, thấy rõ hết thể sắc bén quan mang, tình báo này, bản thân, là thật. Nhưng nó mục đích, là giả. Hắn chỉ hướng phần kia học viện bố phong đồ, ta lính trinh sát, dùng sinh mệnh đổi về hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, tại nhận được phần này ra ngoài tình báo sau, học viện nội bộ công sự phòng ngự không chỉ có không có chút nào thư giãn, ngược lại tiến nhập đẳng cấp cao hơn tình trạng đề phòng. Những cái kia ta bọn họ chưa từng thấy qua, bị bọn hắn xưng là Pascal chi nộ cùng cháy bùng bấy dập cơ quan, đang tiến hành sau cùng áp lực khảo thí. Một cái sắp đem nhân vật trọng yếu đưa ra ngoài pháo đài, vì cái gì ngược lại phải thêm cố chính mình tưởng thành? Đáp án chỉ có một cái, bọn hắn muốn cho chúng ta tin tưởng, bọn hắn quốc vương sắp rời đi pháo đài. Mà chúng ta những này ngu xuẩn thích khách, sẽ đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở pháo đài bên ngoài chi kia nho nhỏ đội hộ vệ trên thân. Hắn cầm lấy khối kia bằng bạc đồng hồ bỏ túi, mở ra nắp đồng hồ, nhìn xem cái kia ngay tại nhanh dần đều chuyển động kim dây. Điển hình tư duy chỗ nhầm lẫn. Nội tâm của hắn, giống khối này đồng hồ bỏ túi một dạng, tỉnh táo mà chính xác địa phân tích lấy, người phương Đông am hiểu tam thập lục kế, bọn hắn trầm mê ở loại này dương đông kích tây điệu hổ ly sơn chó xiết. Bọn hắn coi là, chúng ta sẽ mắc lửa, sẽ đem tinh nhuệ nhất lực lượng, vùi đầu vào cửa tây bên ngoài mảnh kia bọn hắn bố trí tỉ mỉ, tràn đầy bẫy dập trong rừng. Mà cứ như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ tiêu hao hết quý báu nhất đồ vật, thời gian. Một trận không cách nào dự đoán thời gian rừng cây phục kích chiến, sẽ triệt để xáo trộn thời gian của ta biểu. Mà cán cân thắng lợi, sẽ theo thời gian trôi qua, từng chút, hướng chiếm cứ địa lợi cùng người cùng bọn hắn nghiêng. Hắn khép lại đồng hồ bỏ túi, phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụm tâm thanh, phản phất là trận này trí lực đánh cờ, rơi xuống cuối cùng bản án. Cho nên, chúng ta tương kế tự kế. Ngón tay của hắn, tại trên địa đồ, hoạch xuất ra hai đầu hoàn toàn khác biệt công kích lộ tuyến. Đường nét đầu tiên, cửa tây hắn chỉ hướng đầu kia bị tiêu ký là bẫy dập trong rừng đường nhỏ, gián độc tiểu đội, do ngươi dẫn đầu 6 người, đi công kích chi kia cái gọi là đội hộ tống. Ta không cần các ngươi toàn diện bọn hắn, ta chỉ cần các ngươi, chế tạo ra cũng đủ lớn hỗn loạn, hấp dẫn tất cả biển sói chú ý. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem cảnh diễn này diễn đầy đủ rất thật, đem nước quay đến đầy đủ đủ. Bị điểm đến tên rắn độc một ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân, nhẹ gật đầu, im lặng lui vào bóng ma. Đường nét thứ hai thượng táng ngón tay, rơi vào trên địa đồ một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được vị trí, học viện nước thải tổng bài phóng miệng. Tại ta đánh vào người Đông Phương kia quan chỉ huy đại nào trước đó, ta chưa xem thấu hắn chàng đạo thượng tá trong giọng nói, mang theo một tia trí lực bên trên cảm giác ưu việt, cái kia cái gọi là tổ ong hàng rào có một cái chí mạng, không cách nào bù đắp kết cấu tính thiếu hụt. Nó dọn rác hệ thống, chính là nó yếu ớt nhất cửa sau. Khi tất cả người ánh mắt đều bị cửa tây pháo hoa hấp dẫn lúc, ta đem tự mình dẫn đầu còn lại 5 tên đội viên, tạo thành giao giải phẫu đột kích đội, từ nơi này chui vào đi vào. Lách qua tất cả mặt đất bấy rộng, giống một cái chân chính u linh mở dạng, xuất hiện tại bọn hắn trái tim bên trong, hái đi chúng ta muốn chiến lợi phẩm. Người phương Đông muốn cho chúng ta làm bỏ ngựa trong con mắt của hắn, hiện lên một tia ý cười tàn nhẫn, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ai mới là cái kia trốn ở sau cùng. Chim sẻ. Cùng thời khắc đó, Hoàng gia Lý Công học viện, trung ương phòng điều khiển. Lâm Chi Tiết chính buồn bực ngắn ngẩm, nhìn xem trước mặt một cái cự đại, do các học sinh chế tạo gấp gáp đi ra sức nước đồng hồ cát. Dòng nước thanh tịnh, chính thông qua một cái tinh vi ban, khu động lấy đồng hồ cát chậm rãi xoay chuyển, ghi chép thời gian trôi qua. Thật muốn thả cái nghỉ đông a, hắn ngồi phịch ở trên ghế, ánh mắt chạy không, cảm giác mình tinh thần đang bị trận này ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi vĩnh viễn không có điểm dừng tăng ca, triệt để echo. Đại nhân. Tôn Mặc ở một bên, có chút khẩn trương xoa xoa mồ hôi trán, vương tướng quân biển sói chủ lực đã toàn bộ mai phục tại cửa tây bên ngoài dự thiết trận địa. Ngài xác định địch nhân sẽ mắc lừa sao? Kế sách này có phải hay không? Quá trực tiếp. Đối phó người thông minh, có đôi khi trực tiếp nhất kế sách ngược lại hữu hiệu nhất. Lâm Chi Tiết ngáp một cái, lười biếng nói ra. Bởi vì một cái người thông minh chân chính, một cái giống chúng ta vị kia thượng tá tiên sinh mở dạng, đối với mình trí lực có tuyệt đối tự tin người thông minh, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng đối thủ của hắn sẽ sử dụng một cái như vậy ngu xuẩn kế sách. Hắn sẽ bản năng cho là cái này ngu xuẩn phía sau tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu mục đích. Hắn sẽ bắt đầu quá độ suy nghĩ, sẽ tự mình cho chúng ta cái này đơn giản mới dập não bổ ra 10. Không 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 loại khả năng. Sau đó từ cái này 10. Không 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 loại khả năng bên trong chọn lựa ra một cái hắn cho là nhất hợp lý cũng có thể nhất thể hiện hắn trí lực cảm giác ưu việt phương án. Lâm Chi Tiết ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phản phất tại đập địch nhân suy nghĩ nhịp. Thì như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Tôn Mặc ngây ngẩn cả người, ý của ngài là bọn hắn sẽ không sai. Lâm Chi Tiết ánh mắt nhìn về phía trên tường tấm kia học viện kết cấu đồ, cuối cùng rơi vào cái kia hắn trước đây không lâu mới vừa vặn chui qua, không đáng chú ý nước thải tổng bài phóng miệng bên trên. Hắn sẽ phái ra đám bộ đội nhỏ, đánh nghi binh chúng ta mồi nhử chó xiết làm đủ. Mà chính hắn thì sẽ dẫn đầu tinh nhuệ nhất hoạch tâm lực lượng, từ hắn cho là chúng ta tuyệt đối nghị không ra địa phương, cho chúng ta đến một cái chí mạng đâm lưng. Tôn Mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái kia, vậy chúng ta cho nên Lâm Chi Tiết khoe miệng, rốt cục khơi gợi lên một tia quen thuộc, tràn đầy xem thấu hết thể cao cấp vui vẻ cảm giác, ta để cho ngươi đem mới nghiên cứu ra cái kia mấy thứ đồ tốt đều sớm bố trí tại chỗ nào. Tôn Mặc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn xem Lâm Chi Tiết, trong ánh mắt tràn đầy đối với lão sư cái kia như là quỷ thần giống như dự phán năng lực, thuần túy nhất sùng bái. Cống thoát nước hắn dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ khí nói ra, ngài để cho ta đem tất cả kinh hỉ đều đưa cho. Trong đường cống ngâm chuột, Lâm Chi Tiết vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức đem phần kia viết đầy tân pháp án bản nháp trùm lên trên mặt của mình, phảng phất rằng này liền có thể ngăn cách rơi thế giới này tất cả ồn ào náo động. Hồi lâu, dưới giấy mới truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, tràn đầy mệt mỏi thở dài. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta chim sẻ tiên sinh tự chui đầu vào lưới. Chương 368, cửa tây pháo hoa cùng cống thoát nước kinh hỉ. Chương 368, cửa tây pháo hoa cùng cống thoát nước kinh hỉ giờ hợi. Trăng lên giữa trời, hoàng gia sở kèm học viện cửa tây bên ngoài đầu kia sâu thẳm trong rừng trên đường nhỏ, tiên tính chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang, gió êm dịu thổi qua lá cây sản sả tâm thanh. Đột nhiên, một trận xa luân ép qua đá vụn kéo kẹt âm thanh, từ xa mà đến gần, phá vỡ phần này yên tĩnh. Một cỗ bề ngoài phổ thông, do hai con ngựa lôi kéo phong bế thức xe ngựa, tại một đội ước chừng chớ 20 người, cầm trong tay bó đuốc cùng bội đao hộ vệ chen trúc bên dưới, chậm rãi lái vào đường nhỏ trung tâm. Trong hắc ám, tiềm phục tại trên tán cây rắn độc trong mắt cái kia đặc chế sinh vật thấu kính rõ ràng bắt được đây hết thảy. Hắn làm một thủ thế, sau lưng 6 tên ú linh đội viên, lặng yên không một tiếng động, giơ lên trong tay cách âm thập tự nỗ. Bấy dập, đã vào chỗ. Con mồi cũng đã nhập lồng. Thả. Rắn độc tay, trùng điệp vung xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn hạ lệnh trong nháy mắt đó, một tiếng thê lương, hoàn toàn không thuộc về vùng rừng cây này ốc biển hào âm thanh, đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Ngay sau đó, đỉnh đầu bọn họ, dưới chân, bốn phía trong hắc ám, vô số dương dùng thô to dây gai bệnh, thấm đầy dầu cây chậu lưới đánh cá, như là cự thú miệng to như chậu máu, từ trên trời giáng xuống, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là bấy dập, chúng ta bại lộ. Rắn độc phản ứng nhanh đến mức cực hạn, hắn tại lưới đánh cá khép lại trong nháy mắt, thân thể ngửa về sau một cái, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, từ hai tấm lưới trong khe hở trượt ra ngoài. Nhưng hắn hai tên thủ hạ lại né tránh không kịp, bị cái kia tanh mặn mà cứng cỏi lưới đánh cá vững vàng trói buộc ngay tại chỗ. Giết! Vương Huy cái kia vang dội như chuông thanh âm, như là kinh lôi giữa khu rừng nổ vang. Mấy trăm tên tay cầm đao dịu biển sói đội biên, như là từ trong đất xuất hiện bình thường, từ bốn phương tám hướng gầm thét bọn ra. Bọn hắn không có phức tạp trận hình, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất công kích, khí thế kia phản phất muốn đem mảnh này nho nhỏ rừng cây đều triệt để san bằng. Đáng chết! Gián độc thấp giọng mắng một câu, hắn biết chính mình triệt để xem thường bọn này người phương đông. Đó căn bản không phải cái gì phục kích chiến mà là một trận từ đầu đến đuôi bao vây tiêu trừ địch. Thả pháo hoa, hắn phát ra một tiếng bén nhọn hô lên, đồng thời từ trong ngực móc ra một chi đạn tín hiệu, đột nhiên kéo ra ngoài nổ. Hiu, bang! Một đóa hoa mỹ, đại biểu cho kế hoạch đang tiến hành màu xanh lá pháo hoa tại cửa tây trên không, ầm vang nổ tung. Đây là vì quan chỉ huy của bọn hắn, thượng tá đưa đi cuối cùng tín hiệu. Cùng lúc đó, học viện dưới mặt đất, đầu kia tản ra hôi thối nước thải tổng quản chặn đường. Thượng tá cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất năm tên giao giải phẫu đội viên, chính như cùng chân chính lưu linh, tại ngang gối sâu trong nước bẩn, y mắng mà nhanh chóng tiến lên. Trên người bọn họ đặc chế chống nước áo, ngăn cách phần lớn ô uế. Cửa tây pháo hoa đã dâng lên một tên đội viên thấp giọng báo cáo. Hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay thượng tá ngữ khí, không có chút nào gợn sóng. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi, chúng ta còn có 15 phút, đầy đủ hoàn thành một lần hoàn mỹ ngoại khoa giải phẫu. Hắn tự tin, là bởi vì bản đồ trong tay của hắn, là toàn bộ La Bàn hội, hao phí mấy năm tâm huyết, mới vẽ ra, nhất chính xác học viện dưới mặt đất quản võ hình. Hắn biết mỗi một đầu lối rẽ thông hướng nào, cũng biết một con đường nào có thể nhanh nhất đến bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, số một hạch tâm phòng thí nghiệm chính phía dưới. Nhưng mà khi bọn hắn chuyển qua một cái chỗ ngặt, sắp tiến vào thông hướng khu hạch tâm đường ống chính lúc, đi ở trước nhất tên kia đội quân mũi nhọn đột nhiên dừng bước. Thượng tá, tình huống có biến. Thượng tá đi lên trước, con người có chút co rụt lại, chỉ thấy phía trước đường ống chiến vách xuất hiện một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật, một cái do pha lê mảnh đồng cùng hiếm axit sụp phiểu dị tạo thành, cực kỳ đơn sơ nhưng lại tại có chút phát sáng. Nguyên tin. Một cây tinh tế dây đồng, từ tin cực dương dọc theo người ra ngoài, kết nối với đường ống đỉnh chóp một cái không đáng chú ý vòi phun. Hãng thịnh. Thượng tá trong não, còi báo động đại tác, bọn hắn. Đoán được. Nhưng hắn không có thời gian do dự. Hậu phương tiếng la giết, đã ẩn ẩn chuyển đến. Hắn nhất định phải tiến lên. Phá hư nó. Một tên đội viên tiến lên, dùng truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí, đánh gãy cây kia dây đồng. Suy, cơ hồ là tại dây đồng bị chặt đứt trong nháy mắt đó, đường ống đỉnh chóp cái kia vòi phun, đột nhiên phun ra một mảng lớn màu vàng xanh lá, mang theo gây mũi hạnh nhân vị nồng đậm sương mù, là khí độc. Ngưng thở. U linh các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức dùng tấm ức bố vương kín miệng mũi. Nhưng khói mù này, mặc dù cũng không chí mạng, lại đối bọn hắn con mắt cùng đường hô hấp sinh ra cực kỳ mãnh liệt kích thích. Ho kịch liệt cùng rơi lệ, trong nháy mắt làm rối loạn bọn hắn nguyên bản hoàn mỹ tiềm hành tiết tấu. Tiến lên, thượng tá quyết định thật nhanh, ra lệnh. Một đoàn người cố nén khó chịu, xông qua mảnh này xương độc khu. Nhưng mà khi bọn hắn xông vào tiếp theo đoạn đường ống lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây dại. Toàn bộ đường ống, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh quỷ dị mỹ lệ như là đêm hè như quỷ hỏa huỳnh quang màu xanh lá hoàn toàn bao phủ. Vô số cái nhỏ bé chậm rãi bồng bềnh điểm sáng, giống một đầu chạy xuôi dưới đất chỗ sâu, tràn đầy khí tức tử vong tinh hà, đẹp đến nỗi người ngạt thở, cũng lạnh đến làm người sợ hãi. Đây là một tên đội viên vươn tay, tựa hồ muốn đi chạm đến những điểm sáng kia. Đường động, thượng tá sắc mặt lần thứ nhất trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, là lần phấn hôn hợp có khí mê tan. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải một cái đơn giản bẫy dập, đây là một cái liên hoàn tràn đầy khoa học logic, lãnh khốc đến cực hạn. Thử vong quá trình. Bước đầu tiên, dùng không độc nhưng kích thích tính cực mạnh sương mù, xáo trộn bọn hắn tiết tấu, tiêu hao thể lực của bọn họ, cũng khiến cho bọn hắn xông vào cái này sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong, bị kín phân mộ. Bước thứ hai, dùng loại này hỗn hợp lần phân khí metan, cho bọn hắn mang đến trên thị giác rung động cùng trên tâm lý sợ hãi, đồng thời cũng làm cho toàn bộ không gian tràn đầy trí mạng nhất, một chút tức đốt nhiên liệu. Như vậy, bước thứ ba đâu? Châm lửa chốt mở ở nơi nào? Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu bọn họ, một cái bị ngụy trang thành miệng thông gió kim loại tấm tre bị từ từ mở ra. Một tấm tuổi trẻ hơi có vẻ tái nhợt, mang theo một bộ thật dày kính lưu ly phía mặt xuất hiện ở cửa hàng. Trên gương mặt kia không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại thuộc về học giả đang quan sát vật thí nghiệm lúc cực hạn tỉnh táo cùng chuyên chú. Là Tôn Mặc. Trong tay của hắn nắm một cái cự đại, tràn đầy cảm giác nghi thức đồng thau công tắc nguồn điện. Hoan nên đi vào. Ta phòng thí nghiệm, các vị la bàn bên trên các tiên sinh. Tôn Mặc thanh âm thông qua ống loa phóng đại tại toàn bộ trong đường ống quanh quẩn, mang theo một tia kim loại băng lãnh cảm nhận. Rất xin lỗi, hôm nay thí nghiệm đầu đề là liên quan tới hỗn hợp khí thể cháy bùng cực hạn cùng sinh vật thể thành than quá trình quan sát. Thượng tá con ngươi co lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được một loại hoàn toàn thoát ly khống chế, tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay thập tự nỗ nhắm ngay phía trên cái tia như là thần minh giống như tuyên án lấy bọn hắn vận mệnh người trẻ tuổi. Nhưng quá muộn. Tôn Mặc nhìn phía dưới những cái tia tại màu xanh lá tinh hà bên trong, ngước nhìn chính mình, tuyệt vọng mặt, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó hắn dùng một loại gần như thành tín tư thái chấm dãi khép lại trong tay công tắc nguồn điện. Hiện tại để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến khoa học. Vâng. Chương 369, thượng tá B kế hoạch cùng sau cùng điên cuồng. Chương 369, thượng tá B kế hoạch cùng sau cùng điên cuồng. Địa ngục là mùi vị gì? Là nóng rực không khí bị phỏng lá phổi nhói nhói, là khói đặc rót vào xoang mũi ngạt thở, là bên thai trừ chính mình tim đập loạn âm thanh cùng huyết dịch chảy xiết âm thanh bên ngoài, không có vật gì khác nữa tính mình. Thượng tá tại một vùng biển lửa cùng trong hắc ám khôi phục ý thức. Vừa rồi trận kia kinh khủng, đủ để đem sắt thép đều trong nháy mắt nóng chảy tuốt bạo, đem hắn hung hăng quăng lên, lại nặng nặng nện ở cứng rắn đường ống trên vách. Bên cạnh hắn năm tên giao giải phẫu đội viên, tính cả bọn hắn tinh lương trang bị, đều trong khoảnh khắc đó bị nhiệt độ cao cao áp ngọn lửa triệt để thôn phệ, thành than, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ tại bạo tạc phát sinh không một s trước, cái kia thuộc về đỉnh cấp đặc công, gần như dã thú trực giác. Hắn cơ hồ là bản năng, xoáy mở nhiều chức năng giao quân dụng trôi đao cuối cùng cái kia ẩn tàng van, một cái có thể cung cấp 30 giây tinh khiết dưỡng khí, vi hình hóa học dưỡng đến, đồng thời đem thân thể quân mình tiến vào một cái chật hẹp sửa chữa trong lỗ khảm. Dù vậy, bạo tạc sóng xung kích vẫn như cũng làm vỡ nát nội tạng của hắn. Hỏa diễm thiêu hủy hắn nửa bên chống nước phục, tại trên da rẻ của hắn lưu lại giữ tận là cấn. Hắn dây rồi lấy tại một mảnh hỗn độn bị tạc đến vặn vẹo biến hình trong đường cống ngầm bò sát, môi động một cái đều nương theo lấy xương cốt sai chỗ đau nhức kịch liệt. Nhưng hắn không có dừng lại, cặp kia ở trong hắc ám vẫn như cũ sắc bén như ương con mắt nhìn chằm chằm phía trước, cái kia duy nhất khả năng tồn tại sinh cơ địa phương, một cái bị nổ tung khí lãng giải khai một chút khe hở sửa chữa nắp giếng. Hắn dùng hết khí lực sau cùng phá tan nắp giếng, tại một mảnh sặc người trong bụi mù từ địa ngục leo về nhân gian. Hắn tham lam hô hấp lấy trên mặt đất băng lãnh mà không khí mới mẻ, sống sót sau tai nạn may mắn lại không có thể tại trên mặt hắn dừng lại vượt qua một giây, thay vào đó là một loại trước nay chưa có sâu tận xương thủy thất bại cảm giác. Toàn bộ giao giải phẫu đột kích đội toàn quân bị diệt, chính hắn người cũng bị thương nặng. Mà cái kia phương đông thiếu niên, cái kia giống thần minh một dạng tuyên án bọn hắn tử hình tuổi trẻ nhà khoa học, giờ phút này chỉ sợ ngay tại cái nào đó địa phương an toàn cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn vô ý thức từ trong ngực lấy ra khối kia bằng bạc đồng hồ bỏ túi, cùng cụt hắn mở ra nắp đồng hồ, đập vào mi mắt không phải cái kia quen thuộc đại biểu cho trật tự cùng khống chế nhanh dần đều chuyển động kim đồng hồ, mà là một mảnh tại nhiệt độ cao bên trong bị thiêu đến cháy đen, đã triệt để ngưng kết phá toái mặt đồng hồ. Kim đồng hồ vĩnh viễn đứng tại hắn bị đẩy vào địa ngục một khắc này. Thời gian chết. Thượng tá thân thể đống nhiên cứng đờ, hắn nhìn xem khối kia đã mất đi sinh mệnh, đã từng là hắn duy nhất tín ngưỡng tạo vật, một loại nào đó chống đỡ lấy hắn cái kia như sắt thép ý chí đồ vật, tại thời khắc này nương theo lấy một trận nhỏ xíu răng rắc âm thanh triệt để vỡ vụn. Trên mặt của hắn cái kia vạn năm không đổi như là như pho tượng lạnh lùng biểu lộ bắt đầu một chút xíu tăng dã. Một loại hỗn tạp cực hạn phẫn nộ nhục nhã cùng tuyệt đối điên cuồng hào quang kinh người tại con ngươi của hắn chỗ sâu chậm rãi dấy lên. Tỉnh táo chết, kế hoạch chết, thời gian chết. Nếu hắn thờ phụng hết thảy trật tự đều đã hóa thành cho tàn, như vậy liền để hết thảy tất cả đều trở về nguyên thủy nhất tối trung cử, hỗn loạn đi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tràn ngập khói lửa gắt gao khóa chặt tại cách đó không xa tòa kia ở dưới ánh trăng như là cự thú sắt thép giống như đứng sừng sững lấy, đang phát ra khủng bố nhiệt lượng cùng cảm giác áp bách. Số một lò cao, đó là toàn bộ lý công học viện động lực hạch tâm, là toàn bộ đại lương đế quốc tiểu mới sắt thép mạnh mạnh. Một cái hoàn toàn mới, điên cuồng, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng B kế hoạch tại trong đầu của hắn, trong nháy mắt thành hình. Nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu bắt sống Tôn Mặc, đánh cắp bản vẽ thất bại. Khởi động thứ yếu nhiệm vụ mục tiêu, cắt lỗ. Ước định cắt lỗ tối ưu phương án, phá hủy địch quân hạch tâm tư liệu sản xuất, mức độ lớn nhất suy yếu nó tiềm lực chiến tranh, là La Bàn hội lần tiếp theo tiến công, dọn sạch chướng ngại. Hắn điên cuồng, cũng không phải là cảm xúc mất khống chế, mà là tại trật tự sụp đổ sau, ngược lại truy cầu trung cực hủy diệt một loại càng đáng sợ, cố chấp lý tính. Hắn từ chiến thuật trong áo lót lấy ra cuối cùng một bao, cũng là uy lực lớn nhất luyện kim thuốc nổ dùng một cây băng, đem nó gắt gao cuốn ở chính mình trên cánh tay. Sau đó, hắn giống một đầu thụ thương, nhưng cũng bởi vậy trở nên càng thêm chí mạng cô lang, khập khiễng, nhưng lại vô cùng kiên định, hướng phía tòa kia cự thú sắt thép vọt tới. Trung ương trong phòng điều khiển, không khí ngột ngạt đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Báo cáo, cống thoát nước khu vực, sinh mệnh tín hiệu toàn bộ biến mất. Một tên phụ trách giám sát học sinh âm thanh run rẩy hô. Tôn Mặc nắm cái kia đồng thau công tắc nguồn điện tay còn tại có chút phát run, hắn tự tay kết thúc 6 đầu sinh mệnh. Phần kia thuộc về khoa học lãnh khốc thắng lợi cảm giác giờ phút này lại tại trong dạ dày của hắn bốc lên thành một loại hỗn hợp có nghĩa mà sợ cùng buồn nôn, chịu nặng gánh vác. Lâm Chi Tiết đem phần kia che ở trên mặt bản nháp lấy ra, ngồi ngay ngắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng. Không cần buông lỏng cảnh giác, hắn xoa mi tâm, một loại dự cảm bất tưởng, như là mây đen bao phủ trong lòng của hắn. Một cái đỉnh cấp tiểu đội đặc chủng sẽ không dễ dàng như vậy. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cái phụ trách đồn quan sát học sinh đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Đại nhân, lò cao khu có một cái người chính hướng phía số một lò cao tiến lên. Chơi ạ, hắn trên người hắn cột thuốc nổ. Cái gì? Lâm Chi Tiết cùng Tôn Mặc sắc mặt đồng thời kỳ biến, bọn hắn đột nhiên vọt tới bên cửa sổ, thuận người học sinh kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa lò cao cái kia màu vỏ quýt ánh lửa làm nổi bật bên dưới một cái toàn thân cháy đen như là từ địa ngục leo ra ác quỷ giống như thân ảnh, chính kéo lấy một đầu cái chân bị thương, lấy một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt tư thái điên cuồng phóng tới tòa kia đang tiến hành mấu chốt tinh luyện kim loại, trong lò nhiệt độ cùng áp lực đều ở vào không ổn định nhất trạng thái sắt thép trái tim. Là hắn, là thượng tá. Tôn Mặc nghẹn ngào hô, hắn không chết. Lâm Chi Tiết đầu óc tại thời khắc này tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng vận chuyển. Tính sai, đánh giá rủi ro xuất hiện trọng đại bỏ sót. Ta đánh giá thấp thiết thập tự thành viên đơn binh năng lực sinh tồn cùng bọn hắn. Cực đoan tính, hắn muốn làm gì? Nổ nát lò cao? Không, không đối. Một cái bình thường túi thuốc nổ, nhiều nhất chỉ có thể nổ tung một cái lỗ hổng. Hắn mục tiêu chân chính Lâm Chi Tiết ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt tại lò cao dưới đáy, cái kia mấy cây phụ trách chuyển vận cao áp làm lạnh nước, mấu chốt nhất. Chủ tuần hoàn trên đường ống, công nghiệp bất bảo. Hắn muốn thông qua phá hư làm lạnh hệ thống, để trong lò mấy ngàn tấn nhiệt độ cao nước ép cùng làm lạnh nước trong nháy mắt tiếp xúc, dẫn phát một trận quy mô viễn siêu khí mê tan bạo tạc, tính hủy diệt hơi nước bạo tạc. Một khi thành công, toàn bộ Lý Công Học Viện khu hội tâm, tính cả tất cả chúng ta, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Trong chớp mắt, Lâm Chi Tiết đã nghĩ thông suốt hết thảy. Một cỗ băng lãnh, tên là tuyệt cảnh hàn ý, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Tất cả bẫy dập đều dùng hết, tất cả vệ binh đều điều đi cửa tây. Mà cái kia địch nhân đáng sợ nhất, cái kia đã bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, cũng bởi vậy từ bỏ hết thể lý trí tên điên, chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái phóng tới bọn hắn sau cùng, cũng là yếu đất nhất. Mệnh mạch, nguy cơ tại thắng lợi cao chiều nhất, lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng được phương thức đột nhiên thăng cấp, đem tất cả mọi người kéo vào sau cùng được sâu. Chương 370, Lâm Chi Tiết không thành kế. Chương 370, Lâm Chi Tiết không thành kế. Tất cả mọi người rút khỏi lò cao khu. Lâm Chi Tiết thanh âm thông qua trung ương phòng điều khiển ống loa mạng lưới truyền khắp toàn bộ sở kèm học viện khu vực trung tâm. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ băng lãnh quyết đoán lực. Các học sinh cùng đám vệ binh mặc dù không hiểu, nhưng từ đối với Lâm Chi Tiết gần như mù quáng tín nhiệm, hay là cấp tốc mà có thứ tự bắt đầu rút lui. Rất nhanh, tòa kia như là cự thú sắt thép giống như chính phát ra ngột ngạt oanh minh số một lò cao trung quanh, trở nên không có mờ ai, chỉ còn lại có cái kia màu vỏ quýt không ngừng nhảy vọt lô quang, đem toàn bộ khu vực chiếu rọi đến như là một cái bị vứt bỏ thông hướng địa ngục lối vào. Lão sư, ngài Tôn Mặc trên khuôn mặt viết đầy hoảng sợ cũng không hiểu, chúng ta không có khả năng cứ như vậy. Tôn Mặc Lâm Chi Tiết đánh gây hắn ánh mắt nhưng như cũ gắt gao tập trung vào ngoài cửa sổ cái kia ngay tại cấp tốc tới gần điên cuồng thân ảnh. Ngươi lưu lại, chờ một lúc xem ta thủ thế làm việc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, đó là một loại tại tính toán xuất xứ có biến số lượng, ước định tất cả phong hiểm, cũng cuối cùng lựa chọn một cái xác suất thành công cao nhất nhưng đại giới cũng thảm thiết nhất phương án sau mới có thể xuất hiện, thuộc về hệ thống kỹ sư tuyệt đối tỉnh táo. Phong hiểm lại ước định địch quân cá thể đã tiến vào không thể làm gì trạng thái của bạo, thông thường vật lý chặn đường thủ đoạn tỷ lệ thất bại vượt qua 90. Khởi động dự bị khẩn cấp dự án đất khô cần hiệp nghị hạch tâm sách lược, đem Uy Hiên Nguyên dẫn vào một cái do bên ta hoàn toàn khống chế phong bế lo dịp bẫy dập bên trong, thông qua tin tức không đối xứng cùng tâm lý áp chế tước đoạt nó năng lực hành động. Ai lại phải tăng ca đóng kịch? Khi thượng ta kéo lấy một đầu cái chân bị thương như là địa ngục trở về người báo thù giống như đá văng lò cao khu cái kia phiến nặng nề cửa sắt lúc, hắn nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Không có một hai nhà máy, chỉ có tòa kia to lớn tản ra khủng bố nhiệt lượng lò cao ở trước mặt của hắn như là như cự thú hô hấp. Mà tại lò cao bên cạnh phía trên, cái kia do nặng nề pha lê cùng sắt thép dàn khung tạo thành như là cự thú con mắt giống như phòng tổng điều khiển bên trong, hai người đang lặng lặng ngồi ở nơi đó. Lâm Chi Tiết cùng bên cạnh hắn cái kia run lẩy bẩy tuổi trẻ nhà khoa học. Lâm Chi Tiết trong tay bưng một chén còn tại bốc hơi nóng trà. Hắn nhìn xem xâm nhập thượng tá trên mặt, thậm chí còn lộ ra một tia hỗn tạp mỏi mệt cùng tự giễu, phức tạp mỉm cười. Thượng tá tiên sinh, hoan nên đi vào ta phòng làm việc. Thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận, rõ ràng truyền đến lò cao khu mỗi một hẻo lánh. Rất xin lỗi, bởi vì ta một cái nho nhỏ sai lầm, để ngài đi tới nơi này. Vì đền bù như thế sai lầm, ta không thể làm gì khác hơn là sớm làm một chút nho nhỏ chuẩn bị. Thượng tá con ngươi co lại thành cây kim. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Chi Tiết, đồng thời đem cái kia cột luyện kim thuốc nổ cánh tay chấm dãi gần sát lò cao dưới đáy cây kia thô nhất, ngay tại ông tác hưởng làm lạnh nước đường ống chính. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể đem nơi này, tính cả chính hắn, cùng cái kia đang chết, hủy đi hắn hết thể người phương đông, cùng một chỗ đưa vào địa ngục. Ta biết ngươi muốn làm gì. Lâm Chi Tiết phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, hơi nước tuấn bạo một cái rất không tệ, tràn đầy công nghiệp thời đại bạo lực mỹ học ý nghĩ. dùng mấy ngàn tấn nhiệt độ cao nước thép, đến vì mình thất bại, tổ chức một trận thịnh đại nhất tang lễ. Hắn hớp một ngụm trà, lập tức nhìn như tùy ý, kéo động bên người đài điều khiển bên trên một cái đồng tàu tay hãm. Với anh, lò cao đỉnh chót, một cái cự đại van mở ra, phun ra một cỗ nồng đậm, mang theo mùi lưu mình hơi nước màu trắng, toàn bộ nhà máy đều tùy theo khẽ chấn động. Phòng điều khiển trên vách tường, từng dãy áp lực biểu kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Nhìn thấy không? Lâm Chi Tiết chỉ những cái kia áp lực biểu, giống một cái kiên nhẫn lao sư, tại cho học sinh giảng giải một đạo phức tạp nan đề. Tòa này lò cao, hiện tại tựa như một cái bị thổi phồng đến cực hạn khí cầu. Nó áp lực nội bộ đã vượt xa thiết kế an toàn quá trị. Người có thể sẽ coi là ta ngu xuẩn, hủy đi an toàn của nó tiết ép việt, muốn theo ngươi chơi một trận ai trước chớp mắt ai liền thua đồng quy vu tận đồ hèn nhát trò chơi. Lâm Chi Tiết lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia gần như thương hại thần sắc. Không, ta không có như vậy ngu xuẩn. Ta chỉ là thông qua sửa chữa bộ này máy móc liên động trang bị, đem tiết ép việt dùng tay quyền khống chế hoàn toàn chuyển rời đến ta chỗ, cái này an toàn phòng làm việc bên trong. Hắn đưa tay, đặt ở một cái khác màu đỏ, to lớn tay hãm bên trên. Hiện tại, quyền lựa chọn hoàn toàn ở trên tay của ta. Ta có thể tùy thời kéo xuống cái này tay hãm, để lò cao tại 3 giây đồng hồ bên trong, an toàn thiết ra tất cả áp lực, giải trừ cảnh báo. Ta cũng có thể không hề làm gì, tùy ý nó tại đại khái. Ân, để cho ta tính toán. Hắn nhìn thoáng qua trên tường sức nước đồng hồ cát. Tại đại khái 90 giây sau, bởi vì áp lực nội bộ quá tải, chính mình bảo tạc. Đương nhiên, ta cũng có thể lựa chọn một cái ngươi thích nhất thời cơ, tỉ như, tại ngươi đem túi kia đáng yêu pháo hoa áp vào trên đường ống trong nháy mắt đó, chủ động dẫn bạo nó. Thượng tá thân thể cứng đờ. Trên mặt hắn điên cuồng, cũng lần thứ nhất xuất hiện một tia ngưng trệ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải một trận so đấu can đảm đánh bạc, đây là một trận do đối phương hoàn toàn nắm trong tay quy tắc, số liệu cùng cuối cùng quyền giải thích, đơn phương thẩm phán. Hắn điên cuồng, tại đối phương cái kia cao cấp hơn, căn cứ vào quyền khống chế hệ thống tuyệt đối lý tính điên cuồng trước mặt, lộ ra như vậy, buồn cười mà vô lực. Không, hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đó là thuộc về dã thú tại lâm vào tuyệt cảnh lúc, sau cùng gào thét. Xuất phát từ một tên đỉnh tiêm đặc công sau cùng bản năng, hắn đột nhiên giơ tay lên cánh tay, chi kia vẫn giấu kín tại trong tay áo, cuối cùng một chi tốt nhất dây thập tự nổ, nhắm ngay trong phòng điều khiển Lâm Chi Tiết. Đi chết đi, coi như muốn chết, hắn cũng muốn trước hết giết cái này, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay ma quỷ. Hưu, màu đen tên nỏ mang theo hắn sau cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng, giống như một đạo tia chớp màu đen, bắn về phía phòng điều khiển mặt kia to lớn cửa sổ pha lê. Nhưng mà, keng, một tiếng thanh thúy, kim loại cùng pha lê va chạm tiếng vang, quanh quẩn tại trống trải trong nhà máy. Chi kia đủ để xuyên qua ba tầng da châu giáp, do đặc thù hợp kim chế tạo tên nỏ, tại đánh tới mặt kia nhìn như yếu ớt trên pha lê lúc, vậy mà giống như là đụng phải một bức tường vô hình, bị to lớn phản tác dụng lực bắn ra ngoài, vô lực rơi xuống đất. Trên cửa sổ pha lê chỉ để lại một cái nho nhỏ màu trắng ấn ký. Trong phòng điều khiển, Lâm Chi Tiết bưng chén trà tay, có chút run một cái, mấy giọt nước trà tung tóe đi ra. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa. Hắn nhìn xem thượng tá tấm kia bởi vì chấn kinh cùng tuyệt vọng mà hoàn toàn méo mó mặt, chấm dãi, dùng một loại gần như giọng giễu cợt, nhẹ giọng giới thiệu nói: "Quên nói cho ngươi, thượng tá tiên sinh, khối này pha lê là Tôn Mặc mới nhất tác phẩm, hắn cho nó lấy tên gọi tưởng kép dẻo dai hóa lưu ly. Tại hai tầng lưu ly ở giữa, chúng ta gia nhập một tầng dùng đặc thù dược thủy ngâm qua, cực kỳ tính bền dẻo, cường độ cao tơ lụa. Nó độ cứng có lẽ không bằng sắt thép, nhưng nó tính bền dẻo lại đủ để ngăn cản phẫn nộ của ngươi. Khoa học kỹ thuật nghiền ép, vĩnh viễn là vô tình nhất nghiền ép." Thượng tá kia hy vọng cuối cùng, sau cùng một chút phản kháng ý chí, theo chi kia rơi xuống tên nỏ, bị triệt để đánh nát. Hắn giống một tôn bị rút đi linh hồn pho tượng, ngây người tại nguyên chỗ, trong tay thuốc nổ lộ ra như vậy nặng nề, mà không có chút ý nghĩa nào. Lâm Chi Tiết nhìn xem hắn, chậm rãi đối với bên người Tôn Mặc làm ra một cái thủ thế. Nên kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm. Chương 371, một cái kỹ sư quyết đấu. Chương 371, một cái kỹ sư quyết đấu. Yên tĩnh. Lò cao trong vùng chỉ còn lại có cự thú sắt thép trầm muộn hô hấp, cùng thượng tá cái kia bởi vì tín niệm sụp đổ mà trở nên thô trọng thở dốc. Lâm Chi Tiết vẫn như cũ vững vàng ngồi tại khống chế trong phòng, bưng ly kia sớm đã mát tấu trà. Nhưng hắn cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay, cùng hắn thái dương dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lại bại lộ hắn giờ phút này sớm đã gần như cực hạn trạng thái tinh thần. Vừa rồi trận kia cường độ cao tâm lý đánh cờ, cơ hồ hao hết hắn tất cả tâm lực. Hắn ho kịch liệt thấu hai tiếng, sắc mặt vừa liếc mấy phần. Hệ thống quá tải, CPU nhiệt độ quá cao, thỉnh cầu cưỡng chế làm lạnh hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, nội tâm mãi mãi không ngừng nghỉ mưa đạn, đều trở nên hữu khí vô lực. Chính là cái này nhỏ bé, trong lúc lơ đãng toát ra suy yếu, bị Tôn Mặc bén nhạy bắt được. Tôn Mặc nhìn xem cái kia cho tới nay, đều như là không gì làm không được thần minh giống như, vì bọn họ che gió che mưa lão sư, lần thứ nhất lộ ra như vậy mỏi mệt yếu ớt một mặt. Một cỗ trước nay chưa có, nóng bỏng tình cảm trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Cho tới nay, đều là lão sư đang bảo vệ hắn, bảo hộ học viện, bảo hộ quốc gia này yếu ớt khoa học kỹ thuật hòa chủng. Mà bây giờ, lão sư mệt mỏi. Như vậy, liền nên đến phiên hắn, dùng chính mình tự tay sáng tạo ra tác phẩm đến thủ hộ đây hết thảy. Một loại tên là trách nhiệm đồ vật, tại thời khắc này, thay thế sợ hãi, trở thành trong thân thể của hắn duy nhất chỗ thể. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Chi Tiết cái kia nhỏ bé không thể nhận ra thủ thế, hít sâu một hơi, đi tới đài điều khiển khác một bên. Nơi đó có một cái độc lập, bao trùm lấy thật dày cách biệt ván ghép to lớn công tắc nguồn điện. Công tắc nguồn điện phía dưới kết nối với mấy chục cây chừng cánh tay trẻ con thô, vừa mới trải tốt tự động cấp điện. Những ngày cấp điện, thông hướng lò cao đỉnh, cái kia ngày bình thường, dùng để lắp đặt cùng vận chuyển nặng nghề quan sát. Cự hình cần cầu. Thượng tá tiên sinh. Tôn Mặc thanh âm, thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận vang lên. Thanh âm này, không còn run rẩy, ngược lại mang theo một loại thuộc về kỹ sư, đặc thù tỉnh táo cùng nghiêm cẩn, vật lý học trong thế giới, bạo lực, vĩnh viễn là thấp nhất hiệu giải quyết vấn đề phương thức. Hiện tại, thỉnh cho phép ta, vì ngài biểu hiện ra một loại càng hiệu suất cao hơn tức vũ khí phương án. Thượng tá nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, ngoan cố chống cự giống như cười lạnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia không có thụ thương tay, đã sở về phía bên hông dự bị chủ thủ. Nhưng mà, Tôn Mặc động tác nhanh hơn hắn. Hắn không chút do dự, dùng hết khí lực toàn thân, bỗng nhiên khép lại cái kia to lớn công tắc nguồn điện. Ầm. Trứng mắt hồ quang điện, trong nháy mắt, thử công tắc nguồn điện tiếp xúc điểm bạo phát đi ra, chiếu sáng Tôn Mặc tâm kia tuổi trẻ mà quyết tuyệt mặt. Cùng lúc đó, lò cao đỉnh, bộ kia to lớn cần cầu bên trên, một cái đường kính vượt qua một trượng, quấn quanh lấy vô số vòng dây đồng to lớn hình tròn bán sát, đột nhiên sáng lên một mảnh màu u lam điện quang. Một cỗ vô hình, bàng bạc, tràn đầy nguyên thủy công nghiệp khí tức lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lò cao khu. Công nghiệp điện từ sắt, tức thì quá tải hình thức, khởi động. Tôn Mặc la lớn, giống như là tại tuyên cáo một cái thần thánh chú ngữ. Thượng tá chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Bên hông hắn dự bị chủ thủ, trong giày cất giấu cầu sinh đao, thậm chí trên thân tất cả kim loại chất liệu cúc áo cùng dây lưng trụ, đều trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này cưỡng ép từ trên người hắn tước đoạt. Bang, bang, ken lang lang. Vô số vật kim loại như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, rít lên lấy, bay về phía lò cao đỉnh chót, cuối cùng bị gắt gao bám vào cái kia tản ra u lam điện quang to lớn bản sắt bên trên. Thậm chí, liền ngay cả hắn chi kia vừa mới rơi xuống đất, do đặc thù hợp kim chế tạo thập tự nổ, cũng phát ra một trận không cam lòng vù vù bị nạnh sinh sinh kéo lấy, bay lên giữa không trung. Chỉ có một vật không có bị hút đi, đó chính là bị hắn dùng băng gắt gao quấn ở trên cánh tay, chủ thể do gốm sứ cùng bao vải dầu bao lấy. Luyện kim thuốc nổ. Thượng tá triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia như là thần chi giác hút giống như khủng bố tạo vật, trong mắt lần thứ nhất toát ra thuộc về phàm nhân thuần túy mơ mịt. Đây là lực lượng gì? Ma pháp sao? Không, đây là một loại so ma pháp càng làm cho hắn cảm thấy vô lực, càng không cách nào lý giải, thuộc về quy tắc lực lượng. Địa quang chỉ kéo dài ngắn ngủi ba cái hô hấp, vốn nhờ là tin tổ năng lượng hao hết mà cấp tốc cảm đảm đi, bị hấp thụ đi lên vật kim loại như sau mưa giống như đinh đinh đang đang một lần nữa rớt xuống. Nhưng cái này đã đủ rồi, thượng tá tất cả vũ khí đều đã bị tước đoạt. Phong điêu khiển cửa từ từ mở ra, một mực trốn ở Lâm Chi Tiết sau lưng Tôn Mặc lần thứ nhất chủ động đứng dậy. Trong tay của hắn không có đao, cũng không có kiếm, hắn mang theo một cái tạo hình kỳ lạ kết nối với một cái cao áp khí bình dụng cụ kim loại. Dụng cụ phía trước là một cái kết cấu phức tạp như là quả sen giống như vòi phun. Tới đi. Tôn Mặc đẩy trên sống mũi kính lưu ly phiến, trên tấm kính phản xạ lò cao cái kia màu vỏ quýt nhảy lên ánh lửa, để cho chúng ta thu nhận công nhân chỉnh sư phương thức đến giải quyết sau cùng vấn đề. Giống. Thượng tá cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhục nhã cùng phẫn nộ, để hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn từ bỏ nổ nát lò cao, ngược lại đem tất cả cựu hận đều tập trung vào trước mắt cái này có can đảm khiêu chiến tuổi của hắn người tuổi trẻ trên thân. Hắn bỗng nhiên xuống tới, cái kia hoàn hảo cánh tay như là một chi kiếm sắt, thẳng đến Tôn Mặc kết hầu. Hắn phải dùng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất bạo lực, bóp nát tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nhưng mà, Tôn Mặc cũng không lui lại. Ngay tại thượng tá sắp vọt tới trước mặt hắn một khắc này, hắn tỉnh táo, mở ra dụng cụ trong tay ban. Xuy, một cỗ sen lẫn đại lượng màu trắng băng tinh cực độ thâm hàn khí lưu màu trắng, từ cái kia quả sen giống như vòi phun bên trong, đột nhiên phun ra. Cao áp cá con đi ổ sải, tại thông qua rủn tòm kém vòi phun tiến hành tuyệt nóng tiết lưu bành trướng sau, nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng phía dưới. Thượng tá trước đó xông thân thể, trong nháy mắt bị dòng hàn lưu này bao phủ. Lông mày của hắn, tóc, thậm chí cả trần trụi ở bên ngoài làn da, đều trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật mỏng, băng xương màu trắng. Đó là một loại đủ để đông kết linh hồn, sâu tận xương tủy giá lạnh. Hắn bắp thịt tốc độ phản ứng, trong nháy mắt trở nên chỉ độn, cứng ngắc. Mà Tôn Mặc phun ra mục tiêu, cũng không phải là thân thể của hắn, mà là hắn cái kia. Cột thuốc nổ cánh tay. Tại nhiệt độ thấp khí lưu tiếp tục phun ra bên dưới, cái kia trên cánh tay kim loại hộ giáp cùng băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên trắng bệch, cứng ngắc. Kim loại tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới sẽ phát sinh lạnh giòn hiện tượng. Tôn Mặc thanh âm tại mảnh này cực hàn trong xương trắng như là vật lý học định luật giống như tỉnh táo mà không mang theo một tia tình cảm, nó tính bền dẻo sẽ kịch liệt hạ xuống, trở nên giống pha lên một dạng yếu ớt. Nói xong, hắn tắt đi máy phun. Sau đó, hắn từ trên bàn làm việc cầm lên một kiện khác công cụ, một thanh tiểu xảo dùng để đánh đinh tán, cán dài công nghiệp truy. Hắn đi đến bởi vì nhiệt độ thấp mà thân thể cứng ngắc, không thể động đậy thượng tá trước mặt, nhìn xem hắn cái kia bị đông cứng đến như là băng điêu giống như một thuốc nổ cánh tay. Lập tức, hắn giơ lên trong tay truy, không có chút nào do dự, đối với thượng tá cánh tay chỗ khớp nối, tinh chuẩn, gõ xuống đi. Két, xoạt. Một tiếng thanh thủy đến, như là khối băng vỡ vụn giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ lò cao khu. Không có huyết nục bay tứ tung, không có xương cốt đứt gãy trầm đục. Thượng tá cái kia của thuốc nổ, bị nhiệt độ thấp giòn hóa kim loại cánh tay, vậy mà, liền như thế, giống một kiện nung thất bại thấp kém đồ sứ giống như, từ khuỷu tay chỗ, ứng thanh, vỡ vụn, tách ra. Chỗ đứt, chân nhắm như gương, thậm chí có thể nhìn thấy đóng băng, kết tinh hóa bộ phận cơ thịt. Cái kia mang theo chí mạng thuốc nổ cánh tay vô lực rơi xuống đất. Tôn Mặc dùng một loại nhất khoa học nhất tỉnh táo cũng nhất tàn nhẫn phương thức hoàn thành một lần. Ngoại khoa giải phẫu giống như tính kỹ thuật đánh bại. Hắn nhìn trước mắt cái này bởi vì đau nhức kịch liệt cùng cực hạn chấn kinh mà hai mắt trợn lên, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, đã từng không ai bị nổi địch nhân, nhẹ nhàng phun ra một ngụm màu trắng hàn khí. Trang công này trình sư quyết đấu kết thúc. Chương 372, bộ lôi lạp nhập đội. Chương 372, bộ lôi lạp nhập đội. Băng lãnh nước biển cùng càng băng lãnh tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem bộ lôi lạp ý thức triệt để thôn phệ. Khi Santiago hảo cái kia khổng lồ thân thuyền như là bị thần minh bẻ gãy đồ chơi giống như phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng rên rỉ, chìm vào đen kịt biển sâu lúc, vị này đã từng hăng hái vững vàng phái đặc sứ cũng theo một khối đứt gãy của bờm bị cuốn vào tử vong vòng xoáy. Hắn cho là mình chết chắc, nhưng mà vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại một gian chật hẹp, lay động nhưng lại không gì sánh được quen thuộc trong khoang thuyền. Trong không khí tràn ngập rượu rum, thuốc lá cùng nước biển hỗn hợp hương vị. Tỉnh. Đại học sĩ tiên sinh một cái thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bội Lôi Lạp khó khăn quay đầu, thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc, độc nhãn Hoắc Kim Tư, một chiếc lệ thuộc vào vững vàng phái tên là Trục Lợi Người Hào Vũ Trang Thương Thuyền Thuyền trưởng. Một cái thuần túy thương nhân, một cái đem chi phí hiệu quả và lợi ích tiêu chuẩn ghép nhất chiến tranh ra hỏa. Hoắc Kim Tư Bội Lôi Lạp thanh âm khô khốc đến như là giấy rác, là ngươi đã cứu ta. Nói chính xác là của ta lưới đánh cá, đem ngươi đầu này cá lớn từ trong biển vớt lên tới. Hoắc Kim Tư rót cho mình một ly rượu rum, nhưng không có cho Bội Lôi Lạp ý tứ. Ngươi bây giờ là chúng ta trên thuyền nhất đắt đỏ một kiện hàng hóa, Bội Lôi Lạp. Vì vớt ngươi, thuyền của ta chạy hướng dự định đường thuyền, ít nhất phải tốn thất 300 kim tệ lợi nhuận. Bội Lôi Lạp cười khổ một cái, hắn biết Hoắc Kim Tư loại người này không bao giờ làm mua bán lô vốn. Ngươi muốn đem ta giao cho Thiết Thập Tự đám tên điên kia đi đổi lấy bọn hắn khen thưởng, cái kia đúng là phong hiểm thấp nhất một loại lựa chọn. Hoắc Kim Tư lung lay rượu trong ly, trong độc nhãn lóe ra thương nhân đặc thủ, tinh minh quan mang, một trận xưa nay chưa từng có thảm bại, dù sao vẫn cần một cái đầy đủ phân lượng dê thế tội. Mà ngươi, Bội Lôi Lạp, một cái phụ trách đàm phán lại đưa tới chiến tranh ngoại nhân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bội Lôi Lạp tâm chìm vào so mã lý án nạp hải câu càng sâu địa phương. Đúng lúc này, khoang thuyền trong góc, một cái bày ra ở trên trời tơ ngồng trên nệm êm thủy tinh màu đen, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp vù vù. Hoắc Kim Tư đi qua, đem lỗ thai dán tại thủy tinh bên trên. Sau một lát, hắn ngồi dậy, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu, cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Hắn nhìn xem Bội Lôi Lạp, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi đã không có cơ hội trở thành dê thế tội. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Nguyên lão viện mới nhất mật lệnh đã thông qua mẹ thủy tinh truyền tới tất cả thuyền, Thiết Thập Tự đám kia ngu xuẩn đã đem chiến bại tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ngươi. Bọn hắn tuyên bố là ngươi phản bội tổ chức, hướng phương đông người tiết lộ hạm đội đi thuyền lộ tuyến. Ngươi bây giờ không còn là dê thế tội, Bội Lôi Lạp. Hoắc Kim Tư đi lên trước, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, ngươi là phản đồ. Đối với ngươi lệnh truy sát đã có hiệu lực. Bất luận cái gì La Bàn hội thành viên, chỉ cần có thể dẫn theo đầu của ngươi trở về phục mệnh, liền có thể thu hoạch được 10.000 kim tệ tiền thưởng, cùng Thiết Thập Tự hữu nghị. Bội Lôi Lạp thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ so với bị nước biển ngâm lúc, càng thêm hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Phản bội. Hắn vì tổ chức lợi ích, bước lên nguy hiểm tính mạng, đi vào mảnh này xa lạ đại lục phương đông. Hắn cẩn trọng, ý đồ dùng cái giá thấp nhất, là La Bàn hội cậy mở cái này phong bế đế quốc. Mà đổi lấy, lại là như thế vô tình, buồn cười như vậy. Phản bội. Hắn chỗ trung thành cái kia khổng lồ, vượt ngang thất hải đế quốc thương nghiệp, tại lợi ích trước mặt, không chút do dự, đem hắn viên này không có ý nghĩa quân cờ bỏ đi như giày rách. Tín ngưỡng của hắn tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Lâu dài trầm mặc sau, Bội Lôi Lạp cặp kia nguyên bản tràn đầy khôn khéo cùng tính toán trong mắt, một điểm cuối cùng thuộc về La Bàn hội ánh sáng cũng triệt để dập tắt. Thay vào đó là một loại sống sót sau tai nạn, hỗn hợp có cửu hận cùng quyết tuyệt, ngọn lửa điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Hoắc Kim Tư, dùng một loại trước nay chưa có tỉnh táo mà thanh âm khàn khàn mở miệng. Cái này không còn là cầu khẩn, mà là một trận thương nghiệp đàm phán. Hoắc Kim Tư thuyền trưởng, ngươi nói không sai, đem ta giao cho Thiết Thập Tự là phong hiểm thấp nhất lựa chọn, nhưng nói ít lợi cũng đồng dạng là thấp nhất. 10.000 kim tệ cùng đám tên điên kia hữu nghị, bọn hắn hữu nghị tựa như trên biển bờ biển không đáng một đồng. Nhưng là nếu như ngươi lựa chọn đầu tư ta đây, đầu tư ngươi. Hoắc Kim Tư nhíu lông mày, tựa hồ nghe đến cái gì thú vị trò cười. Đúng vậy, đầu tư ta. Bội Lôi Lạp dãy rồi lấy ngồi ngay ngắn, đem ta tính cả ta trong đầu tất cả liên quan tới La Bản hội bí mật cùng một chỗ đóng gói làm một phần lễ vật đưa cho cái kia tuổi trẻ đến đáng sợ Đại Lương Lâm đại nhân. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bội Lôi Lạp trong mắt một lần nữa dấy lên thuộc về đỉnh cấp thương nhân cùng chiến lược ra quan mang. Ý vị này, ngươi cùng ngươi đại biểu vững vàng phái sẽ thành cái thứ nhất hướng cái kia mới phát tiềm lực vô tận Đông Phương Đế quốc đưa ra cảnh ô lưu người. Ý vị này, khi Thiết Thập Tự đám tên điên kia bởi vì trận này ngu xuẩn chiến tranh mà bị triệt để thanh tẩy bị loại đằng sau, các ngươi sẽ có cơ hội lúc đoạn cùng đế quốc này tất cả mậu dịch. Cái kia chính là 100.000, thậm chí mấy triệu kim tệ lợi nhuận. Hoắc Kim Tư thuyền trưởng, cùng cái kia so sánh chỉ là 10.000 kim tệ tiền thưởng, đáng là gì? Hoắc Kim Tư hô hấp trở nên rồn rập, hắn trong độc nhãn kia tham lam quan mang chợt lóe lên. Bội Lôi Lạp biết, hắn thành công. Ta cần một tấm biển lớn nhất hình, cùng tất cả màu sắc mực nước. Bội Lôi Lạp tựa ở đầu giường, thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hiện tại, liền để ta đến vì ngươi, là Đại Lương Lâm đại nhân, chuẩn bị một phần, đủ để cải biến thế giới cách cục. Nhập đội. Ba ngày sau, lay động trục lợi người hào trong khoang thuyền. Một tấm to lớn, bay khắp toàn bộ mặt bản tấm da dê trên hải đồ, một cái khổng lồ, phức tạp, vượt ngang toàn bộ đã biết thế giới đế quốc thương nghiệp bản đồ. Ngay tại Bội Lôi Lạp chi kia run rẩy, nhưng lại không gì sánh được tinh chuẩn bút lông lông bên dưới, từng chút nổi lên. Hắn dùng màu vàng mực nước vẽ ra những cái kia lợi nhuận cao nhất, cũng phòng thủ nghiêm mật nhất hoàng kim đường thuyền từ hào vọng giáp đến mã lục giáp, mỗi một đầu đều đại biểu cho một tòa lưu động kim sơn. Hắn dùng màu lam mực nước tiêu ký ra tất cả thuộc về vững vàng phái bí mật cảng mậu dịch miệng cùng điểm thiết kế, bọn chúng giống từng viên màu lam chân châu, tản mát tại rộng lớn Ấn Độ Dương cùng Nam Dương phía trên. Hắn dùng màu đỏ mực nước vòng ra những cái kia thuộc về thiết thập tự cứ điểm quân sự cùng cấp đoạn hạm đội xào huyện, bọn chúng giống từng cây gai độc, thật sâu, đâm vào cái này đế quốc thương nghiệp cơ thể. Mà cuối cùng, hắn dùng màu đen mực nước tại những cái kia nhìn như bình tĩnh trên hải vực, vẽ xuống từng cái đại biểu cho mạch nước ngầm, hải tặc, cùng những cái kia không muốn người biết, thuộc về La Bàn hội bẩn thỉu nhất bí mật như nô lệ mậu dịch trạm trung chuyển khô ít hảo. Mỗi vẽ xuống một bút, đều giống như tại tự tay tách rời chính mình đã từng tín ngưỡng. Mỗi đánh dấu một cái bí mật, đều giống như đang dùng dao quét đi chính mình linh hồn một bộ phận. Đến lúc cuối cùng một bút lúc rơi xuống, Bội Lôi Lạp ném ra bút trong tay, cả người như là bị rút khô tất cả khí lực giống như tê liệt ngã xuống trên ghế. Mà trước mặt hắn tấm kia hải đồ đã không còn là một tấm đơn giản địa đồ. Nó biến thành một bức sắc thái lộng lẫy, tràn đầy vô số bí mật cùng dụ hoặc, có được đủ để cho bất kỳ một cái nào kẻ dã tâm cũng vì đó điên cuồng ma lực. Tàng bảo đồ, một tấm thông hướng thế giới bá quyền. Tàng bảo đồ. Hoắc Kim Tư nhìn xem tấm địa đồ này, hô hấp sớm đã đình trệ. Hắn trong độc nhãn kia phản chiếu lấy là vô tận hoàng kim cùng một cái thời đại hoàn toàn mới. Hắn biết, Bội Lôi Lạp, cái này hắn từ trong biển vớt lên hàng hóa đã không còn là 10.000 kim tệ. Giá trị của hắn không thể đánh giá. Đem hắn đưa đến Quỳnh Châu đi. Hoắc Kim Tư dùng một loại như nói mê ngữ khí, cửa đối diện bên ngoài thủy thủ trưởng hạ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng đúng đợi quốc vương lễ nghi. Nói cho vị kia Lâm đại nhân, chúng ta là mang theo thành ý tới. Chương 373, một phần đến từ thế giới mới địa đồ. Chương 373, một phần đến từ thế giới mới địa đồ. Khi Vương Huy mang theo một mặt ngưng trọng biểu lộ, đem một cái dùng xi cùng ba đạo dây ra chăm chú đóng kín, nặng nghề kim loại ống tròn, phóng tới Lâm Chi Tiết trước mặt lúc, toàn bộ bộ chỉ huy tạm thời không khí đều phảng phất đọc lại. Trục lợi người hào thuyền trưởng, độc nhãn Hoắc Kim Tư, tự tay giao cho mặt tướng. Vương Huy trầm giọng nói ra, hắn nói, đây là bọn hắn thành ý. Làm trao đổi, hắn chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, hy vọng tuyển của hắn có thể thu được tại Đại Lương bến cảng tiến hành ưu tiên tiếp tế tư cách. Điển hình thương nhân logic. Lâm Chi Tiết nhìn xem cái kia kim loại ống tròn, nội tâm không có chút gợn sóng nào, đầu đen rau muống đạo, vốn mạo hiểm đã xuất thủ, hiện tại bắt đầu liền yêu cầu một điểm nho nhỏ ưu tiên cô đặc quyền. Hắn ra hiệu Vương Khải Niên dùng truy thủ coi chừng tại mở si giải khai dây ra. Ống tròn bên trong không phải vàng bạc tài bảo, cũng không phải thần binh lợi khí gì, chỉ quét một cái bị được bảo dưỡng cứ tốt, tản ra nhàn nhạt mùi mực cùng hải dương khí tức. Tấm da dê địa đồ. Địa đồ. Trần Phàm nhíu mày, có chút không hiểu. Một tấm bản đồ đáng ra trịnh trọng như vậy việc. Lâm Chi Tiết không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem quyển kia địa đồ, bị hai cái thân vệ cẩn thận từng ly từng tí, tại phủ tổng đốc tấm kia đủ để dung nạp 20 người nghị sự to lớn tác chiến trên sa bàn, chậm rãi triển khai. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Đây không phải là một tấm bản đồ, cái kia là toàn bộ thế giới. Khi bức kia rộng hơn một trượng, dài gần 2 trượng địa đồ khổng lồ bị mở ra hoàn toàn lúc, một cỗ bằng bạc, tràn đầy tài phú cùng huyết tinh khí tức, thuộc về một cái đại dương rộng lớn đế quốc rộng lớn khí phách, trong nháy mắt đập vào mặt. Trong bộ chỉ huy, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được đám người trong nháy mắt kia trở nên thô trọng, tiếng thở hào hẹn. Trần Phàm, Vương Huy, Chu Chính, những này đại lương đế quốc đứng đầu nhất các tinh anh, trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng nổi lên một loại hỗn tạp cực hạn chấn kinh, mờ mịt, thậm chí từng tia sợ hãi phức tạp thần sắc. Bọn hắn thấy được mảnh kia quen thuộc, bị bọn hắn xưng là thiên hạ thổ địa, tại Đại Lương bản đồ bên ngoài vẫn còn có rộng lớn làm cho người khác tuyệt vọng, tên là Europa Afi lợi ra lạ lẫm đại lục. Bọn hắn thấy được vô số đầu dùng màu vàng, màu lam, màu đỏ mực nước vẽ đường thuyền, như là một tấm to lớn tham lam mạng nện, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Mà tấm địa đồ này tinh tế trình độ càng làm cho bọn hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Phía trên không chỉ có bọn hắn chưa bao giờ nghe kinh độ và vĩ độ tuyến, thậm chí còn hữu dụng khác biệt hình dạng đầu mũi tên, đánh dấu ra đại biểu cho khác biệt mùa hải lưu cùng gió mùa đi hướng ký hiệu. Mỗi một cái bị tiêu ký ra bến cảng bên cạnh đều dùng một loại cực kỳ nhỏ bé, như là kiến hôi Tây Đại Lục văn tự, kỹ càng tiêu chí chú lấy chủ yếu của nó sản vật, nhân khẩu số lượng, chú quân quy mô, thậm chí nơi đó tổng đốc tính cách nhược điểm cùng cá nhân yêu thích. Đây cũng không phải là một tấm bản đồ, đây là một bản liên quan tới như thế nào chinh phục, cướp đoạt cùng thống trị thế giới này. Sách hướng dẫn. Thần của ta ai Trần Phạm vị này trưởng quản lấy đế quốc túi tiền hộ bộ thượng thư, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít, đại biểu cho hoàng kim đường thuyền đường con màu vàng, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn lần thứ nhất như vậy trực quan cảm nhận được cái kia tên là La Bản hội tổ chức đến tột cùng có được như thế nào một loại, đủ để cho bất luận cái gì đế quốc đều vì đó run sợ, kinh khủng tài phú lực lượng. Nhưng mà Lâm Chi Tiết phản ứng lại cùng bọn hắn cũng khác nhau. Tại Ban Sơ sau khi khiếp sợ, sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên một mảnh trắng bệnh. Đó là một loại so biết được chủ thủ kế hoạch lúc càng thêm thâm trầm, phát ra từ sâu trong linh hồn. Kinh hãi, thân thể của hắn hơi rung nhẹ một chút, vô ý thức vươn tay đỡ bên cạnh xa bàn bên dưới. Bởi vì ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia quen thuộc, chưa quen thuộc đại lục, cuối cùng rơi vào địa đồ phía cực tây, mảnh kia rộng lớn, treo cô độc với thế giới bên ngoài. Vùng đất không biết bên trên, ở vùng đại lục kia hình dáng bên trên, bội lôi lạp dùng một loại run rẩy, tràn đầy cảnh cáo ý vị bút tích, đánh dấu ra một cái, để Lâm Chi Tiết huyết dịch đều cơ hồ muốn ngưng kết danh tự, America Mỹ Châu. Mà tại Mỹ Châu đại lục bên cạnh, bội lôi lạp còn vẽ lên một cái đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm giao nhau khô lâu cốt ký hiệu. Cũng ở bên cạnh, dùng một hàng chữ nhỏ, viết xuống một đoạn chú thích, không biết đại lục, sản vật cực phòng, thổ dân văn minh nguyên thủy. Hư hư thực thực thiết thập tự hội nam sinh bí mật sân thí nghiệm cùng tài phú tới nguyên địa. Cao nguy hiểm, cao hồi báo, không phải nguyên lão viện cao nhất cho phép, nghiêm cấm tới gần. Và anh, Lâm Chi Tiết chỉ cảm thấy đầu góc của mình như bị một viên vô hình đến từ một thời không khác tạc đạn cho hung hăng đánh trúng vào. Hắn tất cả căn cứ vào lịch sử tri thức làm người xuyên việt cảm giác ưu việt cùng cảm giác an toàn, khi nhìn đến cái kia từ đơn cùng đoạn kia chú thích trong nháy mắt bị triệt để nổ bỡn nát. Thế giới này lịch sử sớm đã không phải hắn quen thuộc cái kia lịch sử. La bản hội cái này đến từ dị vực tham lam hồ điệp sớm đã tại hắn đến trước đó liền kích động cánh, đem toàn bộ thế giới hướng đi, đưa vào một đầu hắn hoàn toàn xa lạ, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắc ám tuyến đường, ta vẫn cho là ta là đang chơi một ván tân thủ thôn khó khăn đại lương vương triều phó bản kết quả. Hiện tại con mẹ nó ngươi nói cho ta biết, ta kỳ thật một mực thân ở một cái sớm đã bị cấp bột người chơi cho ma sửa đổi, địa ngục khó khăn toàn cầu tranh bá sẽ vỡ bên trong. Một cỗ trước nay chưa có tin tức quá tải mang đến cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác bất lực, giống như là biển gầm trong nháy mắt che mất hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu giống có vô số cái Excel bảng biểu tại đồng thời sụp đổ, dòng số liệu cùng sai lầm trí mạng dấu hiệu như là thác nước điên cuồng cọ rửa hắn cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thần kinh. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài niệm lên tiếp trước những cái kia có thể một khóa thanh không vừa ve chai, có thể tùy thời từ chức không làm đơn giản thời gian. Lâm đại nhân, ngài không có sao chứ? Trần Phàm nhìn xem Lâm Chi Tiết cái kia sắc mặt tái nhợt lo âu hỏi. Lâm Chi Tiết chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện đầy triệt đêm chưa ngủ tơ máu. Hắn nhìn trước mắt Trần Phàm vương uy, nhìn xem những này đã bị này tâm thế giới địa đồ triệt để rung động, cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, tân sinh này đế quốc hoạch tâm chủ của bọn họ. Hắn biết chính mình đã không có đường lui. Hắn mệt mỏi đối với Trần Phàm gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng một loại gần như mộng nghệ thanh âm nói ra, lao Trần, tin tức tốt là chúng ta lấy được địch nhân trò chơi công lược, thậm chí còn giải tỏa ẩn tàng địa đồ. Tin tức xấu là ta phát hiện ta chơi không phải mạng cục bộ làm ruộng trò chơi, mà là mẹ nhà hắn toàn cầu tranh bá phim tư liệu. Nhất thao đảng chính là ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào tấm kia to lớn, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm trên địa đồ, rơi vào mảnh kia quen thuộc mà xa lạ, hắn đã từng mơ ước muốn đi hoàn du trên thế giới. Ta còn giống như là sẽ vợ này bên trong duy nhất có được nhân viên quản lý quyền hạn người chơi, muốn xóa nít chạy trốn cũng không được. Hắn chậm rãi vươn tay chỉ vào trên địa đồ, cái kia ở vào mã lục giáp hải hạp nơi cổ họng bị bội lôi lạp đánh dấu là sư thành màu làm cảng mậu dịch miệng, dùng một loại nhỏ không thể nghe thấy, tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng tự rêu thanh âm, tự lẩm bẩm, ta lúc đầu chỉ là muốn ở chỗ này mua một bộ phòng cảnh biển an an ổn ổn. Về hưu a chương 374, Tây Bực tin chiến thắng cùng mới đơn đặt hàng chương 374, Tây Bực tin chiến thắng cùng mới đơn đặt hàng. Ngay tại Lâm Chi Tiết bị tấm kia thế giới địa đồ mang tới tin tức quá tải trùng kích đến cơ hồ muốn đứng máy lúc, một kỵ từ xa xôi Tây Bực đêm tối đi gấp mà đến người mang tin tức, cho hắn vốn đã không chịu nổi gánh nặng đại não, lại loạt một cái hoàn toàn mới, đã để hắn vui mừng, lại để cho hắn huyệt thái dương trực nhảy chương trình bao. Đó là một phong đến từ thần cơ doanh tổng binh, Tần Phong tình hình chiến đấu phân tích báo cáo. Phong thư rất dày, không có chút nào tin chiến thắng vốn có ăn mừng, ngược lại mang theo một cỗ chỉ có từ trên xa trường mới có thể mang về, hô tạp báo cắt cùng huyết tinh vị nặng nề. Lâm Chi Tiết mở ra phong thư, trước hết nhất rơi ra ngoài, không phải giấy viết thư, mà là một tấm dùng thô ráp cắt giấy nháp vẽ, hơi có vẻ viết máy. Sơ đồ phát thảo. Trên đồ, vẽ lấy một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Nhưng hắn trang phục lại cùng đại lương bất luận cái gì một chi quân đội đều hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc một thân cùng sa mạc nhan sắc tương cận màu vàng đất kinh trang, trên mặt che thông khí các khăn che mặt, trên chân là một đôi cao bằng, tựa hồ có thể hữu hiệu phòng ngừa hạt cắt rót vào ống chiến. Trong tay của hắn cầm một cây tạo hình kỳ lạ, thân thương dài hơn, tựa hồ còn mang theo một cái nguyên thủy ống nhắm hỏa thương. Tại trên lưng của hắn, trừ thường quy bọc hành lý, còn có một cái vẽ lấy phức tạp loại bỏ kết cấu, ghi chú bộ lọc nước chữ kỳ quái ấm nước. Đây là cái gì? Trần Phàm tò mò bu lại. Một cái hoàn toàn mới, ngay tại đốt tiền mộc tượng. Lâm Chi Tiết khoe miệng câu lên một tia đắng chát ý cười. Hắn đem sơ đồ phát thảo để qua một bên, triển khai phần kia dài đến vài tờ, viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ báo cáo. Báo cáo mở đầu không có rõ rạc thắng lợi phân trần, chỉ có liên tiếp băng lãnh, nhưng lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ số liệu. Bẩm Lâm đại nhân, từ tổ ong kế hoạch phổ biến một tháng đến nay, ta thần cơ doanh đã ở Ngọc Môn quan ngoại 300 dặm chiến tuyến, thành lập tổ ong thức vũ trang cứ điểm tổng cộng 12 tòa, hữu hiệu khu khống chế vực, hướng tây vực thọc sâu, tiến lên 30 dặm. Trong lúc đó, trung tiêu hao tinh cương 50,000 cân, xi măng 3000 thạch, thuốc nổ 10,000 cân cứ điểm sau khi xây xong, sói đen bộ lạc đối với bên ta đường tiếp tế độc hạt thức tần suất công kích, do tháng trước bình quân mỗi ngày 3 tập, xuống tới tháng này. Số 0. Nhìn đến đây, Trần Phàm trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng, quá tốt rồi. Xem ra, tần tướng quân tổ ong đã triệt để ngăn chặn lại địch nhân thế công. Nhưng mà, Lâm Chi Tiết biểu lộ nhưng như cũng nghiêm trọng. Hắn biết, Thần Phong báo cáo tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, báo cáo tiếp theo đoạn, lời nói xoay chuyển. Nhưng, tổ ong mặc dù kiên, lại cũng có nó tệ. Thủ lĩnh quân địch Hắc Lang Vương làm người cực kỳ xảo trá. Nó dưới trướng kỵ binh, tại phát hiện không cách nào đánh hạ bên ta cứ điểm sau, đã hoàn toàn từ bỏ chính diện tác chiến. Bọn hắn chia thành tốt nhỏ, lấy trăm người làm đơn vị, như là trên thảo nguyên đàn sói, lợi dụng nó không có gì sánh kịp lực cơ động, tiếp tục tại bên ta cứ điểm mạng lưới khe hở bên trong, tiến hành quy mô nhỏ quấy rối. Tháng này, bên ta đội vận chuyển vẫn gặp quân địch quấy rối thức công kích 17 lần. Dù chưa lại xuất hiện sắt thép đà đội toàn quân bị diệt chi thảm kịch, nhưng tính gộp lại tổn thất lương thảo 300 thạch, quân giới 50 giường, nhân viên thương vong 37 người. Ta bộ từng 3 lần phái ra bộ đội chủ lực truy kích và tiêu diệt, đồng đều bởi vì quân địch kỵ binh cơ động quá nhanh, không công mà lui. Cô ta, lâm vào đánh không đến, đuổi không chạy, thủ có dư, công không đủ chiến thuật khốn cảnh. Cứ điểm, như là trong biển đá ngầm, mặc dù có thể chống cự sóng gió, lại không cách nào tiêu diệt thủy triều. Trần Phàm trên mặt vui sướng, cấp tốc rút đi, thay vào đó, là thật sâu sầu lo. Lâm Chi Tiết lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn, lần thứ nhất, lộ ra một loại chân chính phát ra từ nội tâm, thuộc về lao sư nhìn thấy học sinh rốt cục khai khiếu vui mừng. Tần Phong đã không còn là cái kia sẽ chỉ đảm binh trên giấy, mê tín đại binh đoàn, chính quy chiến nho tướng. Hắn học xong dùng số liệu đi phân tích chiến cuộc, học xong tỉnh táo, khách quan, đi nghĩ lại chiến thuật của chính mình hệ thống lỗ thủng. Cái này, so bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thắng lợi, đều càng làm cho Lâm Chi Tiết cảm thấy cao hứng. Rất tốt, biết mình biết mở UG báo cáo. Điều này nói rõ, cái này hạng mục quản lý đã có độc lập tiến hành phiên bản thay đổi cơ bản tổ chức. Lâm Chi Tiết nội tâm, yên lặng điểm cái like. Báo cáo cuối cùng, Tần Phong rốt cục chân tướng phơi bày, lộ ra ngay hắn mục đích thực sự, một phần mới, to lớn, đủ để cho Trần Phàm tại chỗ ngất đi quân bị đơn đặt hàng. Từ trên tổng hợp lại, mặt tướng coi là, muốn giải quyết triệt để sói đen chi hoạn, đơn thuần phòng ngự đã mất ý nghĩa. Ta bộ nhu cầu cấp bách thành lập một chi, có thể cùng quân địch tại lực cơ động, tính bí mật cùng quy mô nhỏ năng lực tác chiến bên trên, chống lại tinh nhuệ bộ đội. Lấy thợ săn đối với thợ săn. Bộ này đội, khi tham khảo Nam Dương Vương tướng quân biển sói chi tinh túy, nhưng lại không thể câu nệ tại kỳ hình. Tây vực chi chiến, không phải Hải Dương chi chiến. Ta cần người là có thể lưng đeo 50 cân bỏ hành lý, ở trong sa mạc liên tục tiềm hành 3 ngày, chỉ vì một lần hoàn mỹ phục kích sa mạc chi cáo. Vì thế, mặt tướng cả gan, khẩn cầu đại nhân phê chuẩn phía dưới 3 loại đặc biệt dự toán. Thứ nhất, nhân viên. Khẩn cầu đại nhân cho phép mặt tướng từ quy thuận du mục trong bộ lạc, chiêu mộ một nhóm ưu tú nhất chính xác, cùng ta thần cơ doanh tinh nhuệ pha trộn. Lấy sở trường, bộ tăng ngắn. Thứ hai, trang bị. Ta bộ nhu cầu cấp bách một loại so hiện hữu súng mồi lửa, càng nhẹ nhàng, tầm bắn càng xa, lại không thụ báo cắt mưa tuyết ảnh hưởng tiểu mới hòa thương. Đồng thời, khẩn cầu Hoàng gia Lý Công Học viện vì ta bộ nghiên cứu phát minh chuyên môn dùng cho sa mạc tác chiến đơn binh trang bị lọc nước cùng cự ly xa quan chắc kính. Tương quan sơ đồ phát thảo đã kèm ở trong thư. Thứ ba, biên chế. Khẩn cầu đại nhân cho bộ này đội độc lập biên chế, tạm định danh các cáo đột kích đội, do mặt tướng tự mình đốc xê, lệ thuộc trực tiếp thần cơ doanh tổng bộ chỉ huy. Này ba loại hao phí to lớn, Thần Phong mà biết. Nhưng Tây vực một ngày không yên, đế quốc một ngày bất an, cùng đao cùn cắt thịt, lâm vào vĩnh viễn tiêu hao chiến, không bằng tập trung tinh nhuệ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực đảo hoàng long. Một cực khổ mới có thể vĩnh giật. Cuối thư còn kèm theo lấy một cái nho nhỏ, dùng bao vải dầu bao lấy vật. Lâm Chi Tiết mở ra, bên trong là một thanh tạo hình kỳ lạ, khảm nạm lấy ngọc lam cùng răng sói loan đao. Trên thân đao còn lưu lại vết máu đỏ sậm. Loan đao bên dưới để ép một tờ giấy, phía trên chỉ có một hàng chữ: Hắc Lang Vương chi đệ, trốn đen nó đầu người trên cổ, đã ở 3 ngày trước treo ở ta tổ ong số 1 cứ điểm bên ngoài. Lâm Chi Tiết cầm thanh loan đao kia, trầm mặc hồi lâu. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, tại xa xôi, cắt vàng đầy trời Tây vực, cái kia đã từng hăng hái tướng lĩnh trẻ tuổi, là như thế nào tại đã trải qua máu giáo hơn sau, rút đi tất cả ngây ngô cùng ngạo mạn, biến thành một ánh mắt kiên nghị, tâm tư kín đáo, biết được dùng máu tươi của địch nhân đến vì mình báo cáo, gia tăng sức thuyết phục, chân chính sa mạc chi vương. Hạng mục báo cáo viết không sai, có bài theo, có phân tích, có phương án giải quyết, thậm chí còn mẹ hắn kèm theo hạng mục khả thi vật lý chứng minh, nhưng cái này dự toán Lâm Chi Tiết lần đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh, cái kia đã bởi vì nhìn thấy đặc biệt dự toán mấy chữ này, mà bắt đầu ố ngực, xanh cả mặt Trần Phàm. Hắn mệt mỏi, thở dài, đem thanh loan đao kia, nặng nề mà đặt ở tấm kia to lớn, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến thế giới địa đồ bên trên. Loan đao hàng quang, cùng đất trên đồ, mảnh kia đại biểu cho La Bàn hội thế lực, màu đỏ như máu tiêu ký, hòa lẫn. Vừa đánh xong một trận đốt tiền hải chiến, trên lục địa hạng mục mới lại bắt đầu đòi nợ. Ta tiền hưu, xem ra là cũng không có trông cậy vào. Chương 375, Hoàng gia ngân hành lần thứ nhất hải ngoại quyết chương 375, Hoàng gia ngân hành lần thứ nhất hải ngoại quyết chương đêm, sâu. Phủ tổng đốc trong phòng tác chiến, tấm kia to lớn, miêu tả lấy toàn bộ thế giới tham lam cùng dục vọng địa đồ, vẫn tại ánh đến bên dưới, tản ra một loại làm người sợ hãi ma lực. Trần Phàm đứng tại trước địa đồ, đã ròng rã một canh giờ. Ánh mắt của hắn, như là nhất tinh minh thợ săn, tại cái kia từng đầu đại biểu cho hoàng kim đường thuyền mạch lạc màu vàng bên trên, lặp đi lặp lại tuần sát, văn văn. Đầu óc của hắn, đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, điên cuồng tính toán, thôi diễn. Mà Lâm Chi Tiết, thì đã lâu, lần nữa tê liệt ngã xuống tại hắn tấm kia từ kinh thành ngàn dặm xa xôi hải vận tới tiêu giao trên ghế, nhắm mắt lại, một bộ lúc nào cũng có thể CPU mạnh mà cưỡng chế tắt máy bộ dáng. Tây vực Tần Phong đốt tiền đơn đặt hàng, còn đặt ở trên bàn của hắn. Hoàng gia Lý Công học viện tòa kia bị xem như tạc đạn uy hiếp qua, cần khẩn cấp kiểm tra tu sửa cùng thăng cấp số 1 lò cao, cũng là một cái nuốt vàng động không đáy. Chớ đừng nói chi là, vừa mới đánh xong một trận thảm liệt hải chiến, gấp đón đỡ bổ sung cùng chỉnh đốn lưỡi dao hạm đội. Tiền, 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 tiền. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại hướng hắn cái này hộ bộ thượng thư phát ra thiếu tiền kêu rên. Nhìn ra môn đạo gì sao? Ta thần tài. Lâm Chi Tiết không có mở mắt, trong thanh âm tràn đầy bị vô số bug báo cáo bao phủ, thuộc về hạng mục quản lý mọi mệt, trong quốc cố có thể động bạc đã không đủ 500,000 lượng. Tây vực các cáo học viện lò cao hải quân tiền trợ cấp, tùy tiện cái nào đều là một cái có thể đem chúng ta hút khô lỗ thủng. Chúng ta nhất định phải đi hải ngoại kiếm tiền. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, rốt cục mở ra một đầu khóe mắt, nhìn về phía Trần Phàm, trực tiếp mậu dịch chiến, chúng ta đánh không lại La Bàn hội. Thuyền của chúng ta không đủ nhanh, hàng không đủ nhiều, đường thuyền cũng không quen. Chúng ta tựa như một cái mới ra tân thủ thôn người chơi, đi khiêu chiến một cái mắt cấp, trang bị tốt nghiệp công hội. Lao Trần, ngươi cái này hoàng gia ngân hành hành trưởng, dự định làm sao bây giờ? Xuất đề. Lâm Chi Tiết nội tâm, tỉnh táo đánh ra một cái nhãn hiệu, ta đã đem tất cả đã biết điều kiện địa đồ, tình báo cùng điều kiện hạn chế thiếu tiền, thực lực không đủ đều bày tại trên mặt bàn. Hiện tại, liền nhìn ta vị này tốt nhất học sinh, có thể hay không giao ra một phần, để cho ta hài lòng phương án giải quyết. Trần Phàm nghe vậy, chậm rãi xoay người lại. Trong con mắt của hắn, không có bắt đầu thấy địa đồ lúc chấn kinh cùng mở miệng. Thay vào đó, là một loại thuộc về tài chính chiến quan chỉ huy, tỉnh táo, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn sắc bén quan mang. Đại nhân thanh âm của hắn, trầm ổn mà hữu lực, ngài nói không sai, chúng ta không đánh được một trận mậu dịch chiến. Bởi vì, đó là lấy mình ngắn, tấn công địch trưởng. Nhưng là, chúng ta có thể đánh một trận tài chính chiến. A. Lâm Chi Tiết trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trần Phàm đi đến địa đồ trước, ngón tay điểm vào Nam Dương khu vực, một cái bị bội lôi lạp dùng màu lam mực nước tiêu ký ra, tên là Hương Liêu quần đảo địa phương. Căn cứ bội lôi lạp tình báo, nơi này là La Bàn hội trọng yếu nhất hương liệu nơi sản sinh một trong. Vì lũng đoạn mậu dịch, bọn hắn ngay tại chỗ đầu nhập món tiền khổng lồ, thành lập một cái cự đại xưởng đóng tàu, 5 cái cỡ lớn vận chuyển hàng hóa nhà kho, cùng một cái do Tứ Hải Thông tiền trang khống chế cỡ nhỏ tài chính kết toán trung tâm. Mà bây giờ Trần Phàm quẹt miệng khơi gợi lên một tia băng lãnh độ cong, khô một hạm đội hủy diệt, tựa như một cây bị rút đi xếp gỗ, để La Bàn hội toàn bộ Nam Dương mắt xích tài chính đều xuất hiện tạm thời chí mạng đứt gãy. Ta dám đoán chắc, cái kia xưởng đóng tàu hiện tại nhất định khất nợ lấy công tượng tiền lương, cái kia 5 cái nhà kho cũng nhất định ưu động bán không được hàng hóa, nhu cầu cấp bách quay vào bốn. Bọn hắn chính là chúng ta tốt nhất con mồi. Lâm Chi Tiết không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, trong ánh mắt khen ngợi càng ngày càng đậm. Trần Phàm hít sâu một hơi, nói ra hắn toàn bộ kế hoạch. Chúng ta không cần phái ra khổng lồ đội tàu, chúng ta chỉ cần 3 đến 5 chiếc thuyền. Thuyền liền dùng chúng ta tại hải chiến bên trong tịch thu được, những cái kia La Bàn hội quen cũ thương thuyền, trải qua học viện cải tiến, thay đổi chúng ta cơ sĩ. Đây là tốt nhất ngụy trang. Trên thuyền thủy thủ liền dùng vương tướng quân biển sói trong bộ đội, những cái kia bởi vì thường xuất ngũ lao binh. Bọn hắn hiểu hàng hải, càng hiểu như thế nào dùng đao. Trên thuyền chúng ta không mang theo đại lượng tơ lụa cùng đồ sứ đi bán, chúng ta mang 2 dạng đồ vật đi. Hắn duỗi ra 2 ngón tay. Thứ nhất, tiền, không phải công kênh bạch ngân, mà là chúng ta hoàng gia ngân hành phát hành, in ấn tinh mỹ, có bệ hạ cùng ngài tự mình xác nhận. Ngân phiếu, chúng ta dùng những ngân phiếu này đi tinh chuẩn thu mua bọn hắn tại Hương Liêu quần đảo những cái kia bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy mà nóng lòng bán tháo không tốt tài sản. Ta phải dùng thấp nhất giá tiền đem bọn hắn xưởng đóng tàu, bọn hắn nhà kho đều biến thành chúng ta hoàng gia ngân hành. Cái thứ nhất hải ngoại chi nhánh ngân hàng. Thứ hai, trong con mắt của hắn hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, chúng ta mang hàng xa xỉ, mang bọn ta tốt nhất, toàn bộ Nam Dương đều không gặp được, chuyên môn là những cái kia thổ dân vương công quý tộc cùng con buôn tình báo bọn họ, đo thân mà làm cống phẩm, tinh mỹ nhất gấm tứ xuyên, nhất sáng long lanh lưu ly khí, thơm nhất thuần ngự tứ lá trà. Chúng ta không cần tiền của bọn hắn, chúng ta chỉ cần dùng những vật này đi đổi lấy bọn hắn trong miệng. Tin tức, ta muốn tại La Bàn hội hậu hoa viên bên trong thành lập được thuộc về chúng ta đại lương chính mình trạm tình báo. Toàn bộ kế hoạch vòng vòng đan sen, tinh chuẩn mà chí mạng. Đây không phải một trận mậu dịch chiến, đây là một trận lấy tài chính làm đao lưỡi đao, lấy tin tức làm đột phá khẩu, sách giáo khoa giống như không đối với xương đả kích. Lâm Chi Tiết nhìn trước mắt cái này đã triệt để thoát thai hoán cốt, đem hắn dạy những cái kia hiện đại tài chính tư tưởng dung hội quan thông, đồng thời trái ngược 3 Trần Phàm, rốt cục từ tiêu giao trên ghế ngồi ngay ngắn phiêu lượng. Hắn ở trong lòng cấp ra cao nhất đánh giá, biết được lợi dụng chênh lệch tin tức chế tạo cục bộ ưu thế, biết được dùng tài chính công cụ tiến hành đòn bẩy thu mua, biết được dùng cao kèm theo giá trị sản phẩm đổi lấy tư sản vô hình. Lao Trần, ngươi đã có thể từ ta trường kinh doanh bên trong sớm tốt nghiệp. Kế hoạch này nghe rất không tệ. Lâm Chi Tiết chậm rãi mở miệng, nó thậm chí hẳn là có một cái vang dội danh tự. Hắn đứng người lên, đi đến tấm kia to lớn thế giới địa đồ trước, nhìn xem La Bàn hội cái kia như là cự kình giống như chiếm cứ toàn bộ hải dương khổng lồ thương nghiệp mạng lưới, lại nhìn một chút trên địa đồ mảnh kia đại biểu cho đại lương hơi có vẻ cô độc lục địa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào Hương Liêu quần đảo mảnh kia yếu ớt mềm bụng bên trên. Chúng ta liền gọi nó biển sâu đâm cá kế hoạch đi. Hắn dùng một loại bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy vô tận dã vọng ngữ khí nói ra, chúng ta bây giờ chính là một đầu nho nhỏ gai cá. Chúng ta không có năng lực đi cùng con cự kình kia chính diện va chạm, nhưng chúng ta có thể lặng lẽ bơi tới bên cạnh của nó. Thừa dịp nó bởi vì thụ thương khô một hạm đội hủy diệt mà không dành quan tâm chuyện khác thời điểm tinh chuẩn, một ngụm cắn lấy trên người nó, khối kia màu mỡ nhất, cũng yếu đất nhất. Thịt mềm bên trên, hút máu của nó, ăn thịt của nó, dùng nó dinh dưỡng, đến lớn mạnh chính chúng ta. Thẳng đến có một ngày trong con mắt của hắn hiện lên một tia dọa người tinh quang. Chúng ta đầu này nho nhỏ đầm cá có thể lớn thành một đầu, đủ để đem con cự kình này đều triệt để thôn vệ. Biển sâu cự xa. Chương 376, Trần Phàm các học sinh chương 376, Trần Phàm các học sinh kinh thành, hình bộ đại lao, chỗ sâu nhất phòng chứa thiên khu giam giữ. Nơi này là toàn bộ Đại Lương Đế quốc tiếp cận nhất địa ngục địa phương. Trong không khí, quanh năm tràn ngập một cỗ không cách nào tan đi, hôn tạm tạm ướt, nấm mốc cùng tuyệt vọng mùi hôi thối. Mười mấy tên đã từng hăng hái, tự khoe là tư tưởng mới tiên phong tuổi trẻ nho sinh, giờ phút này giống như một đám bị lột sạch lông vũ gà trọi, co rúm lại đứng tại cái này âm lanh ẩm ướt trong lối đi nhỏ, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Bọn hắn chính là những cái kia tại vũ hội mặt nạ bên trên bị một lưới bắt hết, bị luận cá thể tự do tư tưởng bị rút chiều sâu cảm nhiễm C cấp nhân viên. Tại đã trải qua ban sơ chấn kinh, phẫn nộ cùng không cam lòng sau, chờ đợi bọn hắn không phải nghiêm hình tra tấn, cũng không phải dùng ngòi bút làm vũ khí, mà là một cái để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đãi ngộ. Trần Phàm đại nhân muốn đích thân vì bọn họ bên trên tình hình chính trị đương thời nghiên tu ban tiết thứ nhất, mà lên khóa địa điểm ngay ở chỗ này. Trần Phàm một bộ áo xanh đứng tại trước mặt bọn hắn, phía sau hắn không có nói đài, không có thước, chỉ có một cánh từ từ mở ra, thông hướng Trịnh Tu nhà tù, nặng nề cửa sắt. Chư vị học sinh, Trần Phàm thanh âm tại tĩnh mịch trong phòng giam lộ ra dị thường rõ ràng. Ta biết các ngươi rất nhiều người đến nay trong lòng vẫn có khương phục. Các ngươi cho là các ngươi theo đuổi cá thể tự do là trí cao vô thượng chân lý. Các ngươi cho là đem bọn ngươi giam giữ ở đây triều đình là bóp chết tư tưởng chính sách tàn bạo. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mỗi một cái trẻ tuổi mà mê man mặt. Cho nên hôm nay cái này tiết thứ nhất, ta không cùng các ngươi biện kinh, cũng không cùng các ngươi giảng đại đạo lý. Ta chỉ mang các ngươi nhìn một vật. Hắn nghiêng người sang, tránh ra thông hướng nhà tù con đường. Ta mang các ngươi đi xem một cái, các ngươi thờ phụng cái kia chân lý nó đầu mượn, đến tột cùng là như thế nào một bộ. Tôn Dung, các nho sinh chần chờ, cuối cùng hay là tại một cái từng tại biện kinh sẽ lên, cùng Trần Phàm tranh luận đến kịch liệt nhất, tên là Lý Dũ người trẻ tuổi dẫn đầu xuống, từng cái đi vào nhà tù kia. Sau đó, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây dại. Đã từng cái kia phong độ nhẹ nhàng, miệng lưỡi lưu loát, bị bọn hắn phụng làm tinh thần đạo sư lễ bộ thị lang Trịnh Tu, giờ phút này giống như một bãi bùn nhau giống như co quắp tại nơi hẻo lánh trong đống cỏ tranh. Tóc của hắn tiều tụy như cỏ, hai mắt trống rỗng vô thần, trong miệng còn không ngừng chảy nước bọt, phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh. Tinh thần của hắn đã triệt để hỏng mất. Cái này, điều đó không có khả năng. Chính đại nhân hắn Lý Dũ bờ môi run rẩy, không thể tin vào hai mắt của mình. Trần Phàm không nói gì, hắn chỉ là ra hiệu sau lưng Chu Chính đem một dương vật chứng bỏ vào nhà tù trên mặt bàn. Hắn tự tay đem mở dương ra, kiện thứ nhất là một chồng đại ố vàng, dùng đây đại lục văn tự viết thành thư tín. Đây là Trịnh Tu cùng La Bản hội ở giữa lui tới mật tín. Trần Phàm thanh âm băng lãnh như sắt, phía trên ghi chép tạc kẽ, hắn như thế nào bán quốc gia cơ mật, như thế nào phối hợp La Bản hội hướng các ngươi gieo rác loại kia tên là tự do tư tưởng bị rút. Mục đích chỉ có một cái, từ nội bộ tan rã ta Đại Lương sĩ khí, vì bọn họ khô một hạm đội dọn sạch đăng nhập cuối cùng chứng ngại. Kiện thứ hai là một bản thật dày, nhiễm lấy vết máu danh sách. Đây là Quỳnh Châu hải chiến bên trong ta Đại Lương lưới giao hạm đội bỏ mình tướng sĩ danh sách. Trần Phàm thanh âm trở nên không gì sánh được nặng nề. 372 tên bình quân tuổi tác không đến 25 tuổi người trẻ tuổi, bọn hắn dùng huyết nhục của mình cho các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này hô hấp lấy Đại Lương không khí, cấu trúc một đạo sắt thép tường thành. Cuối cùng một kiện là một thanh tạo hình kỳ lạ, toàn thân đen kịt cách âm thập tự nỗ, cùng một viên hình đinh ốc lóe ra trí mạng hàn quang tên nỏ. Đây là La Bàn hội phái tới, ý đồ chui vào ta Hoàng gia Lý Công học viện U Linh tiểu đội sử dụng vũ khí. Trần Phàm cầm lấy viên kia tên nỏ, đối với ánh nến lặng yên không một tiếng động, một kích mất mạng. Mục tiêu của bọn hắn là bắt cóc chúng ta nhà khoa học, đánh cắp chúng ta kỹ thuật. Bọn hắn muốn đem chúng ta quốc gia này một lần nữa đánh về cái kia ngu muội, rớt lại phía sau, mặc người chém giết thời đại. Hiện tại Trần Phàm đem viên kia tên nỏ nặng nề mà cắm vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng chói tai trầm đủ. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi theo đuổi cái kia tự do tại những này. Đấm máu, văng lên chân thực trước mặt, còn thừa lại mấy phần, đáng giá các ngươi đi vì đó phất cờ hò reo. Toàn bộ nhà tù yên tĩnh như chết. Những kia tuổi trẻ nho sinh nhìn xem trên bàn cái kia ba loại vật chứng, nhìn xem trong góc cái kia như đồng hành thi đi thịt giống như đạo sư bọn hắn đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cái kia do cá thể tự do tư tưởng giải phóng các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt cấu trúc lên thế giới lý tưởng, tại thời khắc này bị hiện thực tàn khốc và chạm đến phá thành mảnh nhỏ, tín ngưỡng sụp đổ. Hồi lâu, cái kia tên là Lý Dũng người trẻ tuổi cái thứ nhất chậm rãi quỳ xuống, trong con mắt của hắn chảy xuống hai hàng hỗn hợp có xấu hổ, hối hận cùng vô tận mê mang nước mắt. Trần đại nhân hắn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, chúng ta sai, chúng ta còn có thể làm cái gì? Vấn đề này giống một cây châm đâm trúng ở đây tất cả nho sinh trái tim. bọn hắn đều ngẩng đầu, dùng một loại gần như khẩn cầu, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như ánh mắt, nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn, biết đối bọn hắn có từ lâu tín ngưỡng thanh toán đã hoàn thành. Sau đó là thời điểm vì bọn họ mảnh kia đã biến thành phế tích thế giới tinh thần, gieo xuống một viên hoàn toàn mới hạt giống. Hắn không có trả lời ngay, mà là quay người mang theo bọn này thất hồn lạc phách người trẻ tuổi, rời đi hình bộ đại lao, đi tới một cái để bọn hắn càng thêm không tưởng tượng được địa phương, hoàng gia ngân hành tổng bộ, răng kia treo cự phúc thế giới địa đồ phòng tác chiến. Và anh, khi tấm kia miêu tả lấy toàn bộ thế giới, tràn đầy rộng lớn khí phách cũng không biết nguy hiểm địa đồ, tại trước mặt bọn hắn bị mở ra hoàn toàn lúc, những này vừa mới đã trải qua tín ngưỡng sụp đổ người trẻ tuổi, lại một lần bị đến từ một cái khác vĩ độ mạnh hơn, nhận biết trùng kích. Đi qua, các ngươi đọc vạn quyển sách, coi là thiên hạ ngay tại trong sách. Trần Phàm thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại bọn hắn vang lên bên tai. Hiện tại, ta cho các ngươi nhìn tấm đồ này, là muốn nói cho các ngươi biết, chân chính sách không ở trên giấy, mà tại dưới chân của các ngươi. Chân chính thiên hạ không ở kinh thành, không tại đại lương mảnh này chúng ta sớm đã quen thuộc trên thổ địa. Nó ở mảnh này rộng lớn, tràn đầy vô tận tài phú, cũng tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Không biết phía trên đại dương. Hắn chỉ vào trên địa đồ, mảnh kia do vô số cái màu lam cùng màu đỏ tiêu ký tạo thành, xen kẽ như răng lược nam dương khu vực. Địch nhân của chúng ta, La Bàn Hội đã tại phía trên vùng biển này kinh doanh mấy trăm năm. Bọn hắn dùng tháo hạm mở ra vô số quốc gia cửa lớn, bọn hắn dùng thương phẩm cướp đoạt vô số dân tộc tài phú, bọn hắn dùng tư tưởng nô dịch vô số linh hồn của con người. Mà chúng ta Đại Lương, tại trên tấm bản đồ này, đến nay vẫn là một mảnh trống không. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng trái tim của mỗi người. Hiện tại, hoàng gia ngân hành biển sâu đâm cá đội tàu sắp xuất phát. Nó chính là chúng ta Đại Lương, đâm về cái này hắc ám hải dương, cái thứ nhất thử xúc giác. Ta không cần các ngươi trở thành bong thuyền bung đao múa thương thủy thủ. Ta cần các ngươi đem bọn ngươi đã học qua sách, học qua đạo lý, biến thành chân chính, hữu dụng vũ khí. Ta cần các ngươi trở thành đứng tại cột buồm châu cao nhất nhìn xa người đi quan sát những cái kia lạ lẫm quốc gia phong thổ. Ta cần các ngươi trở thành xâm nhập mỗi một cái nguy hiểm cảng khẩu người ghi chép đi miêu tả những cái kia thương nghiệp đường thuyền tài phú cùng bấy dập. Ta cần các ngươi trở thành là đại lương chiếc này vừa mới lái vào không biết biển sâu cự luân, vẽ ra phần thứ nhất thuộc về chính chúng ta bản đồ hàng hải. Kẻ khai thác. Hắn nhìn trước mắt bọn này, trong mắt đã một lần nữa nhóm lửa diễm người trẻ tuổi, phát ra sau cùng đinh thai nhức góc chất vấn. Các ngươi dám sao? Lý Dũ, cái thứ nhất, lau khô nước mắt, đứng thẳng lên sống lưng. Hắn đi đến tấm kia thế giới địa đồ trước, thật sâu, vái chào đến cùng. Học sinh, Lý Dũ, nguyện vì đại lương, khai thác vạn dặm sóng cả. Học sinh, nguyện đi. Học sinh, nguyện đi. Cái này đến cái khác thanh âm tuổi trẻ, rót thành một cỗ đủ để dung chuyển toàn bộ thời đại, tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng cùng tân sinh lực lượng. Dòng lũ. Chương 377, hỏa chủng kế hoạch tuyên chỉ. Chương 377, hỏa chủng kế hoạch tuyên chỉ. Quỳnh Châu khói lửa chưa triệt để tan hết. Tây vực bao cát, còn tại trên tờ giấy truyền lại kim qua thiết mã hàn ý, mà tấm kia mở ra tại toàn bộ trong phòng tác chiến thế giới địa đồ thì giống một cái trầm mặc, nhưng lại không gì sánh được tham lam vực sâu, biểu thị tương lai cái kia càng thêm ầm ầm sóng dậy, vô tận hung hiểm. Tại xử lý xong U Linh tiểu đội giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng cho Vương Huy biển sói bộ đội ký phát bút thứ nhất kết xù tiền trợ cấp đằng sau, Lâm Chi Tiết rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Hắn đem chính mình cùng Tôn Mặc nhốt ở học viện tầng chót nhất trong một gian mật thất. Trên mặt bàn không có tấm kia làm lòng người lực lao lực quá độ thế giới địa đồ, chỉ có một tấm cặn kẽ nhất, bao gồm Đại Lương đế quốc mỗi một tấc sân hạ. Nội chính kham dư đồ. Đây là vì hỏa chủng kế hoạch tiến hành cuối cùng tuyên trì thời khắc. Hỏa chủng kế hoạch là Lâm Chi Tiết tại mắt thấy truy thủ kế hoạch hung hiểm đằng sau, rút kinh nghiệm xương máu, mới quyết định phải lập tức khởi động, cao nhất ưu tiên cấp văn minh dành riêng hạng mục. Hắn muốn thành lập một cái tuyệt đối an toàn, tuyệt đối bí ẩn, không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu sở nghiên cứu bí mật. Ở nơi đó, Tôn Mặc cùng hắn hoạch tâm nhất các học sinh sẽ không còn là bất luận cái gì cờ tờ y cùng chiến tranh đơn đặt hàng phục vụ, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là vứt bỏ hết thảy ứng dụng phương diện trói buộc, đi tự do tham dò thế giới này tầng dưới chót nhất, liên quan tới vật lý, hóa học cùng số học, chân lý. Nơi đó chính là Đại Lương đế quốc tương lai CPU, là chân chính trên ý nghĩa gắn bó văn minh hỏa chủng bất diệt. Thánh điện, lão sư, học sinh coi là hỏa chủng đương lập tại kinh kỳ chi địa. Tôn Mặc chỉ vào trên địa đồ cái kia đại biểu cho đế quốc trái tim chấm tròn, thần sát chuyên chú phân tích nói, kinh thành là người đế quốc mới vật tư tin tức tụ tập chi địa, đem sở nghiên cứu xây ở nơi này có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn người ưu tú nhất mới, thu hoạch tuyến ngoài cùng tình báo, cũng có thể cùng chúng ta Lý Công học viện bản bộ hình thành tốt đẹp học thuật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Như đặt vùng đất xa xôi, sợ tin tức bế tắc, tại học thuật phát triển có trăm hại mà không một lợi. Phân tích của hắn hoàn toàn là đứng tại một cái thuần túy lý tính nhà khoa học góc độ, logic rõ ràng, trật tự rõ ràng. Cái này khiến Lâm Chi Tiết cảm thấy không gì sánh được vui mừng, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình tiếp xuống cái kia nhìn như phản logic quyết định. Ngươi nói đều đối với. Lâm Chi Tiết chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng ngươi không để ý đến hỏa chủng kế hoạch trọng yếu nhất một cái hoạch tâm nguyên tắc. Cái gì nguyên tắc? An toàn. Lâm Chi Tiết ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, không phải chiến thuật phương diện an toàn, mà là văn minh phương diện tuyệt đối an toàn. Kinh thành quá phồn hoa, quá chú mục, hắn lắc đầu, nó tựa như một chiếc trong đêm tối sáng nhất đèn, sẽ hấp dẫn đến vô số đến từ trong hắc ám bơm bướm. Lần này chúng ta may mắn ngăn trở một chi U Linh, lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu? Tôn Mặc, ngươi phải nhớ kỹ, hỏa chủng kế hoạch không phải là vì để cho chúng ta chạy càng nhanh, mà là vì cam đoan chúng ta vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngã sắp xuống mà triệt để diệt vong. Nó là chiến lược của chúng ta thọc sâu, là chúng ta sau cùng dành riêng lưu trữ. Hắn nói, vươn tay vượt qua những cái kia giàu có phồn hoa, binh ra tất tranh đất lành, cuối cùng ngón tay của hắn rơi vào trên địa đồ một mảnh bị liên miên bất tuyệt hiểm trở núi lớn hoàn toàn bao khỏa cằn cỗi mà vắng vẻ khu vực màu vàng bên trên. Nơi đó là Đại Lương đế quốc nhất bế tắc, nhất rất lại phía sau cũng nhất bị người quên lãng nơi hẻo lánh, Thục Trung Thâm Sơn. Nhìn thấy cái kia địa danh, Tôn Mặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhận ra nơi này đó là Trương Hằng, cái kia cho bọn hắn tất cả mọi người đều mang đến vô tận đau xót cùng nghĩ lại tính chất bi kịch danh tự. Cố Hương, lão sư, ngài là nói không sai, chính là chỗ này. Lâm Chi Tiết ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, cái này quá hoang đường. Tôn Mặc lần thứ nhất không chút do dự phản bác Lâm Chi Tiết quyết định, nơi đó rừng thiêng nước độc, con đường không thông, chúng ta như thế nào đem những cái kia dụng cụ tinh vi vận chuyển đi vào, như thế nào bảo hộ trên trăm tên nhân viên nghiên cứu vật tư cung ứng, càng quan trọng hơn là để một đám đế quốc đứng đầu nhất đầu não đi loại kia ngăn cách với đời địa phương, đây không phải là dành riêng đó là lưu vong, là một loại trên kỹ thuật lùi lại. Đối mặt Tôn Mặc kịch liệt phản đối, Lâm Chi Tiết không có sinh khí, hắn chỉ là quay người từ phía sau một cái đã khóa lại tủ hồ sơ bên trong lấy ra một phần sớm đã ô vàng nhiễm lấy bụi bặm hồ sơ. Hắn đem hồ sơ đẩy lên Tôn Mặc trước mặt, ngươi xem một chút cái này. Tôn Mặc nghi ngờ mở ra hồ sơ, bên trong không phải cái gì cơ mật tình báo, cũng không phải cái gì cao thâm bản vẽ, mà là một bản sổ sách, một bản do Trương Hằng tự tay ghi chép kỹ càng đến làm cho người giận sôi, liên quan tới hắn như thế nào tham ô, như thế nào tham ô công quản, như thế nào đem những cái kia mang máu bạc một bút đổi thành lương thực, đổi thành dược liệu, đổi thành sửa cầu trải đường thanh niên trai tráng lao lực đưa về hắn mảnh kia cằn cỗi quê quán, chứng cứ phạm tội. Trương Hằng sai liền sai tại hắn muốn dùng cá nhân lực lượng đi đối kháng một cái thời đại nghèo khó. Lâm Chi Tiết thanh âm trở nên có chút trầm thấp, hắn thua rất thảm, cũng bỏ ra trầm trọng nhất đại giới. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, Tôn Mặc, chính là dùng hệ thống lực lượng đi hoàn toàn cải biến cái kia sinh sôi ra Trương Hằng cũng bức điên rồi Trương Hằng nghèo khó thổ nhưỡng. Ánh mắt của hắn một lần nữa về tới trên địa đồ, ngươi chỉ có thấy được nơi đó thế yếu nhưng không có nhìn thấy nó đối với hỏa chủng kế hoạch mà nói nhất không thể thay thế ưu thế. Thứ nhất, an toàn ngón tay của hắn tại những cái kia dãy núi liên miên bên trên vẽ một vòng tròn, nơi này là tấm bình phong thiên nhiên, rời xa hải cương không sợ bất luận cái gì hạm đội, rời xa biên cảnh không sợ bất luận cái gì thiết kỵ, nó là đế quốc chúng ta có thể dựa nhất chiến lược nội địa. Thứ hai, tài nguyên hắn chỉ vào thuộc trung bên cạnh đánh dấu, căn cứ hộ bộ cổ xưa nhất kham dư ghi chép, nơi này dưới mặt đất ẩn chứa toàn bộ đại lương phong phú nhất đến nay chưa bị khai thác mỏ than cùng quan sát, đem sở nghiên cứu xây ở nơi này chẳng khác nào đem chúng ta CPU trực tiếp lắp đặt tại một khối lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tin bên trên, nó hoàn toàn có thể thực hiện nguồn năng lượng cùng nguyên vật liệu tự cấp tự túc. Về phần ngươi nói giao thông, cái kia hoàn toàn là chúng ta cơ hội. Lâm Chi Tiết trong mắt lóe ra một loại thuộc về xây dựng cơ bản của ma ánh sáng nóng bỏng, chúng ta có thể mượn nhờ tu kiến sở nghiên cứu danh nghĩa lấy quốc gia lực lượng xây dựng một đầu từ kinh thành nối thẳng thuộc trung chiến lược vận chuyển tuyến đường sắt, đường cái, đường thủy. Chúng ta muốn đem đầu này văn minh hiện đại động mạch chủ thật sâu cắm vào mảnh này ngủ say ngàn năm thổ địa. Chúng ta muốn đem đã từng thua thiệt vùng đất kia đại giới gấp bội biến thành thôi động nó tiến lên. Nhiên liệu. Tôn Mặc triệt để trầm mặc, hắn nhìn xem trong tay quyển kia sổ sách, lại ngẩng đầu nhìn một chút lão sư trong mắt mảnh kia thâm thúy, sớm đã siêu việt đơn thuần kỹ thuật mà lên tới văn minh cùng quốc vận phương diện hùng vĩ lam đồ. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng lão sư ở giữa chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Hắn nhìn thấy là kỹ thuật được mất, mà lão sư nhìn thấy là thiên hạ văn cờ. Hắn chậm rãi khép lại quyển kia chứng cứ phạm tội, sau đó đối với Lâm Chi Tiết thật sâu vái chào đến cùng. Học sinh minh bạch. Lâm Chi Tiết vui mừng nhẹ gật đầu, hắn từ một cái đặc chế trong hộp gấm lấy ra một viên do Tôn Mặc tự tay cho hắn chế tạo, toàn thân do đồng thau đúc thành, chiếu nặng con dấu. Con dấu dưới đáy không có chức quan, không có họ tên, chỉ có 6 cái phong cách cổ xưa chữ triện Hoàng gia Lý Công Học Viện hòa chủng. Hắn cầm lấy cái kia phương nặng nghề con dấu, chám đầy sớm đã chuẩn bị tốt, đại biểu cho hy vọng cùng tương lai, màu vàng mực đông dấu. Sau đó, tại Tôn Mặc cái kia tràn đầy sùng kính cùng hướng tới ánh mắt nhìn soi mói, nặng nề mà trùm lên trên địa đồ, cái kia đại biểu cho thuộc trung tâm sơn, càn cỗi, nhưng cũng sắp nên đón tân sinh vị trí bên trên. Màu vàng ngân ký tại ánh nến bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, nó cùng đất hình một chỗ khác, những đại biểu kia lấy la bản hội giữ tợn huyết sắc tiêu ký, xa xa giằng co. Một cái đại biểu cho cấp đoạt cùng chinh phục đi qua, một cái đại biểu cho thủ hộ cùng sáng tạo tương lai. Chương 378, một lần đặc thù tam ti hội thẩm. Chương 378, một lần đặc thù tam ti hội thẩm kinh thành. Giữa trưa, trong ngày thường ồn ào náo động phồn hoa chu tước đại ngai, giờ phút này lại lâm vào một loại quỷ dị, muôn người đều đổ xô ra đường giống như yên tĩnh. Tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, tất cả bách tính đều từ nhà mình dưới mái hiên đi ra, tụ tập tại giữa ngã tư đường, ngửa đầu nhìn về phía những cái kia đứng sừng sững ở góc đường, nóc nhà, cùng trên các chuông to lớn như là quái thú miệng đồng thao loa. Bọn chúng là Hoàng gia Lý Công Học Viện cùng công bộ, tốn thời gian nửa tháng liên thủ chế tạo kỳ tích, đại lương đế quốc bộ thứ nhất, bao trùm toàn bộ nội thành thành thị công cộng phát thanh hệ thống. Giờ phút này, những này to lớn đồng tao loa đang từ bọn chúng cùng đất bên dưới đường ống chính kết nối chỗ mối nối, không ngừng mà phun ra ra màu trắng, tê tê rung động hơi nước. Một cỗ trầm thấp, phản phất cả tòa thành thị đều tại tùy theo cộng minh vụ vụ âm thanh, biểu thị một trận trước nay chưa có thịnh sự sắp bắt đầu. Hình bộ trong đại đường, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Hoàng đế đích thân tới dự tính, bách quan hàng ngồi hai bên. Hình bộ thượng thư Chu Chính, đại lý Tự Khanh, ngự sử đại trưởng quan, tam ti chủ quan, ngồi nghiêm chỉnh tại công đường. Cái này vốn nên là một trận cao nhất quy cách, tuyệt mật nội bộ thẩm phán. Nhưng tại Lâm Chi Tiết một phong tên là liên quan tới Trịnh Tu phản quốc án công khai thẩm tra xử lý quá trình cực kỳ giáo dục xã hội ý nghĩa chỉ đạo ý kiến tấu chương đằng sau, hết thảy đều cải biến. Điển hình hệ thống tính nguy cơ cần hệ thống tính phương án giải quyết. Lâm Chi Tiết ngồi tại bách quan ghế chót, mà không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, nội tâm lại tại tỉnh táo tiến hành sau cùng phục bản, tư tưởng vi rút quyết tán, đã đối với đế quốc phần mềm hệ thống tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đơn thuần xóa bỏ vi rút nguyên sử tử Trịnh Tu là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này, tiến hành một lần toàn diện, tầng dưới chốt hệ thống diệt vi rút cùng tường lửa thăng cấp. Mà trận này công khai thẩm phán, chính là chúng ta hướng toàn thể người sử dụng, đẩy tặng cái thứ nhất hệ thống an toàn miếng bá. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại nhân viên công tố trên chỗ ngồi Trần Phàm. Hôm nay Trần Phàm không có mặc cái kia thân tượng trưng cho tài phú cùng địa vị hoàng thương kiểu gì cũng sẽ hội trưởng cầm bảo, mà là đổi lại một thân đại biểu cho chuẩn mực cùng công chính, màu đen đặc ngự sử quan phục. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thuộc về tư nhân cảm xúc, chỉ có một loại như là bản thạch, thuộc về quốc gia ý chí băng lãnh cùng trang nghiêm. Do hắn đến đại biểu quốc gia đối với Trịnh Tu tư tưởng cùng hành vi tiến hành hệ thống tính pháp lý phương diện lên án, không có gì thích hợp bằng. Canh giờ đến, theo đường bên ngoài một tiếng kéo dài tuất lệnh, Chu Chính cầm lấy kinh đường mục trùng điệp bố. Đùng, cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, trải rộng kinh thành các nơi mấy trăm cái đồng tao loa phản phất bị một tiếng vô hình chỉ lệnh chỗ kích hoạt. Cái kia trầm thấp vù vù đột nhiên cất cao, biến thành từng tiếng càng xuyên thấu mây xanh trung minh. Ngay sau đó, Chu Chính cái kia không mang theo một tia tình cảm, thanh âm uy nghiêm như là thiên thần đang nói chuyện giống như, thông qua cái này khổng lồ hơi nước phát thanh hệ thống, rõ ràng vang vọng ở kinh thành mỗi một hẻo lánh. Mang phạm nhân Trịnh Tu bên trên đường vạn dân nín hơi. Khi cái kia đã từng phong độ nhẹ nhàng lễ bộ thị lang, giờ phút này lại hình như cây khô bị hai tên như lang như hổ ngục tốt kéo lây tiến vào đại đường lúc, toàn bộ kinh thành đều phát ra một trận không đè nén được trầm thấp kinh hô. Thẩm phán chính thức bắt đầu, không có dài dòng chương trình, cũng không có mơ hồ đạo đức hiện có thể. Tại Lâm Chi Tiết thiết kế hoàn toàn mới quá trình bên dưới, trận này thẩm phán biến thành một trận lãnh khốc mà hiệu suất cao. Chứng cứ biểu hiện ra sẽ Chu Chính phụ trách hiện lên đường chứng tờ, Trần Phàm phụ trách pháp lý trình bày. Vật chứng 1. Chu Chính cao giọng nói, Trịnh Tu cùng La Bàn hội vãng lai mật tín 37 phong. Trong thư, ghi chép cặn kẽ nó như thế nào bán ta đại lương xuôi theo hải phòng vụ, bộ quân bị thự cơ hội mật. Đây là phản quốc chi thiết chứng. Trần Phàm lập tức tiến lên một bước, thanh âm thông qua phát thanh truyền khắp tứ phương, đại lương luật thứ 120 đầu, giao thông ngoại địch chi tội, phản tiết lộ quốc gia quân chính cơ mật tại địch quốc người, vô luận thành bại, đều là lấy thông đồng với địch phản quốc luận xử. Khi chém. Vật chứng 2. Chu Chính chỉ hướng một dương từ tứ hải thông tiền trang tịch thu, khắc lấy La Bàn hội huy hiệu bạch vàng, Trịnh Tu lấy quyền nhu tư, thu lấy La Bàn hội hối lộ, hoàng kim, bà bạc lượng, bạch ngân, 500,000 lượng. Đây là tham ô chi thiết chứng. Trần Phàm lần nữa tiến lên, đại lương luật thứ 37 đầu, tham ô chi tội, phàm ăn triều đình bổng lộc chi quan viên, thu hối lộ, mức hơn bạn cả hai, lấy cự tham luận xử. Khi chém. Chứng cứ, từng kiện, bị trình lên. Tội danh, từng đầu, bị tuyên đọc. Toàn bộ thẩm phán, tựa như một trận tinh vi, lãnh gốc, không cách nào cãi lại. Logic tôi diễn. Kinh thành dân chúng, từ ban sơ hiếu kỳ, chấn kinh, chấm dãi, chuyển thành kiềm chế, thiêu đốt phẫn nộ. Một cái tại Quỳnh Châu hải chiến bên trong, đã mất đi con trai độc nhất lao phụ nhân, nghe Trịnh Tu bán xuôi theo hải phòng vụ chứng cứ phạm tội, đục ngầu trong hai mắt, chảy xuống hai hàng đi mắng, nóng hổi nước mắt. Một cái đã từng đem luận cá thể tự do tiêu chuẩn, xem Trịnh Tu là tinh thần đạo sư tuổi trẻ nho sinh, giờ phút này, chính chen ở trong đám người, nghe vậy đến từ đồng tao trong loa, thanh âm băng lãnh, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, cả người tín ngưỡng đều tại cái này không thể cãi lại chân thực trước mặt, từng khúc băng liệt. Một cái tinh minh, tại hoàng thương tiểu gì cũng sẽ bên trong có được ghế thương nhân, đang nghe Trần Phàm, lấy một loại trước nay chưa có, rõ ràng mà nghiêm cẩn logic, bày tỏ ích lợi quốc gia cùng cá thể lợi ích quan hệ trong đó, bày tỏ tân pháp vì sao muốn bảo hộ đang lúc thương nghiệp tự do, nhưng lại nhất định phải nghiêm khắc đả kích loại này bán quốc gia lấy mưu tư lợi ác tính tự do lúc, trong con mắt của hắn, lần thứ nhất toát ra một loại như có điều suy nghĩ, hỗn tạp tính, sợ cùng khảo lượng phức tạp thần sắc. Cái này đã không chỉ là một trận thẩm phán, cái này là một trận xưa nay chưa từng có, bao trùm toàn bộ trong đế quốc trụ cột, cỡ lớn phổ pháp giáo dục hiện trường. Cái này là một lần dùng tàn khốc nhất chân thực đi triệt để tịnh hóa tư tưởng virus, toàn dân tư tưởng tịnh hóa nghi thức. Khi tất cả chứng cứ đều đã biểu hiện ra hoàn tất, khi tất cả tội danh đều đã không thể cãi lại, Chu Chính nhìn về phía cái kia sớm đã mặt xám như cho, từ bỏ hết thể dãy ruột Trịnh Tu, dơ lên viên kia đại biểu cho tử hình châu phê lệnh bài. Hắn sau cùng thanh âm thông qua cái kia trải rộng toàn thành vụ vụ đồng tao loa, là trận này thế kỷ thẩm phán rơi xuống sau cùng cũng là trầm trọng nhất. Bản án tội nhân Trịnh Tu thông đồng với địch phản quốc, an hối lộ trái pháp luật, mê hoặc nhân tâm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên địa không dung. Theo đại lương luật số tội cũng phạt. Phán, hắn dừng một chút, đem miếng lệnh bài kia, nặng nề mà ném tại dưới đường. Chém, lập, quyết. Chương 379, Chính Tu Di ngôn chương 379, Chính Tu Di ngôn chém, lập, quyết. Chu Chính cái kia băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm bản án, thông qua hơi nước phát thanh hệ thống, như là thần phạt cuối cùng tuyên cáo, nặng nề mà nện ở kinh thành mỗi một hẻo lánh, cũng đập vào Trịnh Tu cái kia sớm đã mất đi tất cả sắc thái trên linh hồn. Hai tên như lang như hổ ngục tốt, tiến lên một bước, dựng lên hắn cái kia như là bùn nhau giống như sủi lơ thân thể, liền muốn đem hắn kéo phó pháp trưởng. Toàn bộ trong đại đường lặng ngắt như tờ. Bách quan bọn họ nhìn xem cái này đã từng đồng liêu, sắp đi hướng hắn vậy nhưng hổ thẹn mà tất nhiên kết cục, ánh mắt phức tạp. Mà thông qua loa quyết đại, nghe được cái này cuối cùng thẩm phán toàn thành bất tính, thì bạo phát ra một trận kiểm chế thật lâu, như núi kêu biển gầm reo họ. Một cái quốc tặc hủy diệt, tựa hồ biểu thị một thời đại ổ bệnh bị triệt để quét trừ. Nhưng mà ngay tại Trịnh Tu sắp bị kéo ra đại đường cửa ra vào một khắc này, hắn cái kia nguyên bản chống rông cặp mắt vô thần, lại đột nhiên hồi quang phản chiếu giống như một lần nữa ngưng tụ lại một tia doa người, điên cuồng mà thành tỉnh quan mang. Chờ một chút, hắn dùng hết toàn thân khí lực sau cùng, phát ra một tiếng khàn khàn, như là như cú đêm gào thét. Ngục tốt động tác dừng lại, mãn thành reo họ cũng giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy hết hầu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này sắp đạp vào hoàng tuyển lộ tội nhân trên thân. Trịnh Tu không có nhìn hoàng đế, không có nhìn những cái kia đã từng cùng hắn ăn uống linh đình đồng liêu, cũng không có nhìn đường bên ngoài những cái kia phỉ nhổ dân chúng của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên qua toàn bộ trang nghiêm túc mục đại đường, vượt qua cái kia băng lãnh, tượng trưng cho chuẩn mực giới hạn, cuối cùng gắt gao khóa chặt tại bách quan ghế chót, cái kia từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, tuổi trẻ hộ bộ thượng thư trên thân. Lâm Chi Tiết bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt này, Lâm Chi Tiết tại cặp kia điên cuồng trong mắt nhìn thấy, không phải cứu hận, không phải sợ hãi, cũng không phải cầu xin tha thứ, mà là một loại hắn cực kỳ quen thuộc về đồng loại đối đãi đồng loại ánh mắt. Trong ánh mắt kia tràn đầy cực hạn và mẹo lý giải, cùng thương kia băng lãnh phản phất có thể đoán được tương lai. Thương hại ta thỉnh cầu nói câu nói sau cùng. Chính Tu thanh âm thông qua trước mặt hắn cái kia nho nhỏ loa phóng thanh rõ ràng chuyển ra ngoài. Chu Chính nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua ngự tọa bên trên hoàng đế trầm mặc khẽ gật đầu. Chính Tu trên khuôn mặt chậm rãi giật ra một cái cực kỳ quỷ dị đau thương mà giải thoát dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn từ Lâm Chi Tiết trên thân chậm rãi rời đi, cuối cùng rơi vào trên ghế dự tính. Những cái kia đã từng đem hắn phục làm tinh thần đạo sư giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, tín ngưỡng sụp đổ tuổi trẻ các nho sinh trên thân. Các ngươi đều đọc qua sách của ta. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ lạ, tràn đầy mê hoặc lực bình tĩnh. Các ngươi coi là giáo ta cho các ngươi tự do là tư tưởng giải phóng sao? Hắn lắc đầu, nụ cười kia càng điên cuồng. Không, các ngươi đều sai. Chân chính tự do cho tới bây giờ đều không phải là tư tưởng. Chân chính tự do là coi ngươi lực lượng cường đại đến có thể không nhìn hết thảy quy tắc thời điểm. Tựa như hắn đồng dạng, ngón tay của hắn đột nhiên lại một lần nữa chỉ hướng Lâm Chi Tiết. Các ngươi coi là đại lương luật thẩm phán ta sao? Không, thẩm phán ta là hắn, là trong tay hắn quyền lực, là hắn xây dựng cái kia các ngươi xem không hiểu cũng vô pháp phản kháng hệ thống. Tại trong hệ thống này, hắn chính là duy nhất quy tắc. Hắn ngay tại hưởng thụ lấy loại này trí cao vô thượng nhất tự do. Lần này kinh thế hai tục, đổi trắng thay đen ngôn luận, làm cho cả đại đường trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được tức giận kinh hô. Nói bậy nói bạn, sắp chết đến nơi còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng mà những tia tuổi trẻ các nho sinh lại từng cái như bị sét đánh ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhìn xem Trịnh Tu tấm kia điên của mặt, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới bị tái tạo thế giới quan, lại một lần bị lần này tràn đầy kịch độc ngôn luận xé mở một đạo sâu đủ thấy xương vết nước. Trịnh Tu nhưng không có để ý tới những cái kia tức giận trách cứ, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới Lâm Chi Tiết trên thân, ánh mắt kia thương hại càng dày đặc. Lâm Chi Tiết, Lâm đại nhân, hắn dùng một loại gần như bị ngâm tràn đầy số mệnh cảm giác ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra, ngươi cho rằng giết ta ngươi liền thắng sao? Không, ngươi cùng ta, chúng ta, nhưng thật ra là một dạng chúng ta, đều muốn dùng trong tay mình cái kia la bàn đi vì cái này sớm đã lạc mất phương hướng thế giới. Một lần nữa, định nghĩa phương Bắc, nhưng là, ngươi rất nhanh, liền sẽ phát hiện trong con mắt của hắn, lóe ra một loại thuộc về kẻ thất bại ác độc nhất, nhưng cũng nhất thanh tỉnh tiên đoán. Coi ngươi trong tay cái kia la bàn bởi vì gánh chịu quá nhiều dục vọng cùng lực lượng, mà xoay chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh đến ngay cả chính ngươi, đều không thể lại khống chế nó thời điểm đó, liền sẽ biến thành, một tòa thôn phệ ngươi, cũng thôn phệ hết ngươi chỗ quý trọng hết thảy. Tối say. Ha ha. Ha 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 ha. Tại một trận này vang vọng toàn bộ kinh thành, điên cuồng mà tiếng cười thê lương bên trong, Trịnh Tu bị hai tên sắc mặt tái xanh ngục tốt, đột nhiên kéo ra ngoài. Tiếng cười kia, rất lâu mà quanh quẩn tại mỗi người bên hai, để cho người ta không rét mà run. Thẩm phán, kết thúc. Quốc tặc, đền tội. Nhưng mà, cái kia cố thuộc về thắng lợi, nhẹ nhõm không khí, lại chậm chạp, không có dáng lâm. Trần Phàm đi đến Lâm Chi Tiết bên người, nhìn xem hắn tấm kia dị thường bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút đáng sợ mặt, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Lâm Chi Tiết không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Cái tay kia vừa mới ký phát vô số đạo đủ để cải biến đế quốc vận mệnh mệnh lệnh. Giờ phút này, trong mắt hắn lại phản phất, thật thấy được một cái do vô số cái tinh vi phức tạp ngay tại điên cuồng gia tốc bánh răng chỗ tạo thành vô hình với say. Hồi lâu, hắn mới dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, tràn đầy vô tận thanh âm mệt mỏi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhẹ nhàng nói ra, lão Trần, ngươi nói một máy móc, nếu như nó vận tốc quay, vừa xa thiết kế cực hạn, nó có thể hay không đem chính mình đốt? Chương 380, một phong không có gửi ra nghỉ đông xin mời. Chương 380, một phong không có gửi ra nghỉ đông xin mời. Ồn ào náo động, ngay tại chậm rãi thủy chiều xuống. Đến lúc cuối cùng một cái U Linh tiểu đội thành viên bị biển sói bộ đội từ trong rừng rậm lùng bắt đi ra, khi Trịnh Tu đầu lâu bị treo cao tại kinh thành ngõ môn phía trên, khi Đại Lương đế quốc lấy một loại tối cường ngạnh cũng triệt để nhất phương thức tuyên cáo trận này tư tưởng chiến tranh cùng vệ quốc chiến tranh song trọng sau khi thắng lợi. Một trận đến chậm, yên lặng ngắn ngủi, rốt cục giáng lâm đến tòa này vừa mới trải qua máu và lửa tẩy lễ Quỳnh Châu ở trên đảo. Cảng khẩu trùng kiến làm việc tại công bộ chỉ huy bên dưới đều đâu vào đấy tiến hành. Dân chúng trên khuôn mặt mặc dù còn mang theo một tia sống sót sau hai nạn hồi hộp, nhưng càng nhiều là một loại thuộc về người thắng, phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng an bình. Hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng mà tại phủ tổng đốc tầng cao nhất, gian kia có thể quan sát toàn bộ Quỳnh Châu cảng, an tĩnh nhất trong văn phòng, Lâm Chi Tiết lại cảm giác mình chính sử tại một trận trước nay chưa có y mắng trung tâm phong bạo. Một mình hắn tê liệt ngã xuống tại hắn tấm kia hiếm đã sớm bị hắn quận ra bao tương tiêu giao trên đế, đem phần kia viết đầy tân pháp án cuối cùng chỉnh sửa ý kiến bản nháp trùng lên trên mặt của mình. Phản phất dạng này liền có thể ngăn cách rơi thế giới này tất cả cùng hắn có quan hệ ồn ào náo động. Hắn quá mệt mỏi, không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là một loại phản phất toàn bộ linh hồn đều bị vô số cái hạng mục cùng nguy cơ cho triệt để móc giống trên tinh thần quá tải. Hệ thống nhật ký khô một kế vẽ nguy cơ đã giải quyết. Hệ thống nhật ký truy thủ kế hoạch nguy cơ đã giải quyết. Hệ thống nhật ký tư tưởng vi rút tỉnh hóa giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ trước mặt liệt biểu, chờ làm hạng mục công việc 1, biển sâu đâm cá kế hoạch, khởi động chức tài sản ước định. Chờ làm hạng mục công việc 2, tây vực cắt cáo bộ đội, tổ kiến dự toán xét duyệt. Chờ làm hạng mục công việc 3, hỏa chủng kế hoạch sở nghiên cứu bí mật, thời kỳ thứ nhất công trình đấu thầu. Chờ làm hạng mục công việc 4, chờ làm hạng mục công việc 5, hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại giống có vô số cái thanh tiến độ cùng nhu cầu văn kiện tại đồng thời nhấp nô. Dòng số liệu cùng sai lầm dấu hiệu, giống băng lênh thác nước một dạng, cọ rửa hắn cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thân kinh. Ta là tại cho một cái cũ kỹ tên là Đại Lương hệ thống đánh lên mấy cái mấu chốt miếng bá. Kết quả ta tự tay đem nó thăng cấp thành một cái có được tự chủ học tập năng lực sơ cấp trí tuệ nhân tạo, mà bây giờ cái này đáng chết trí tuệ nhân tạo bắt đầu cho ta cái này duy nhất lập trình viên tự động tạo ra, vĩnh viễn cũng xử lý không hết nhiệm vụ mới cùng ưu hóa thỉnh cầu, ta giống như bị chính ta sáng tạo hệ thống cho hoàn toàn bảo hộ. Hắn chậm rãi từ trên mặt lấy ra phần kia bản nháp, sau đó từ trong ngực không gì sánh được trân trọng lấy ra một tấm bị hắn chồng chất đến chỉnh tề tề nho nhỏ tờ giấy. Hắn mở ra tờ giấy, phía trên chỉ có 4 cái, hắn dùng một loại gần như thành tín xa lạ bút pháp viết xuống tuyển tú chữ nhỏ, xin mời nghỉ đông, kỳ hạn 3 ngày. Đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần vì chính mình nói lên thỉnh cầu. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ 3 ngày này hắn muốn làm gì, không để ý tới bất luận cái gì công văn, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, không suy nghĩ bất luận cái gì liên quan tới đế quốc này vấn đề tương lai. Hắn chỉ cần một tấm ghế nằm, một bầu trà xanh, một mảnh có thể nhìn thấy biển cả bãi cát, sau đó giống một đầu chân chính phơi khô cá ướp mới mở dạng lặng yên nằm lên 3 ngày 3 đêm. Đi ôn lại một chút cái kia thuộc về Lâm Chi Tiết ban sơ cũng là hèn mọn nhất mộng tưởng. Hắn cầm tấm này nho nhỏ nhẹ nhàng tờ giấy, như là cầm một tấm có thể thông hướng cựu thế giới sau cùng vẽ tàu. Nội tâm của hắn thậm chí sinh ra một tia nho nhỏ đáng xấu hổ xúc động. Có lẽ hắn có thể. Đúng lúc này, một trận gió biển từ rộng mở cửa sổ thổi vào, gợi lên hắn trên bàn cái kia chồng chất như núi liên quan tới hải ngoại khuyết trương bộ đội đặc chủng kiến thiết sở nghiên cứu bí mật tuyên trị nặng nghề hạng mục bản kế hoạch. Cũng thổi ra tấm kia bị đặt ở bản kế hoạch phía dưới cùng nhất to lớn thế giới địa đồ một góc. Với lúc lộ ra mảnh kia bị bội lôi lạp dùng khô lâu cốt ký hiệu tiêu ký ra tràn đầy vô tận không biết cùng nguy hiểm chí mạng Mỹ Châu. Lâm Chi Tiết ánh mắt cùng khô lâu kia cốt phù hảo ở trong không khí gặp nhau. Hắn vươn hướng trong ngực chuẩn bị đem vé tàu thăm dò trở về tay, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Hắn cái kia buồn cười hèn mọn chỉ thuộc về một mình hắn cá ướp mới chi mộng tại cái kia đại biểu cho toàn bộ thế giới, toàn bộ văn minh tương lai, băng lãnh khô lâu cốt trước mặt, lộ ra như vậy, tái nhận mà vô lực. Hồi lâu. Lâm Chi Tiết chậm rãi đứng người lên. Hắn cầm lấy tấm kia viết xin mời nghỉ đông tờ giấy, đi tới tấm kia to lớn thế giới địa đồ trước. Hắn đem tấm kia nho nhỏ, màu trắng tờ giấy, nhẹ nhàng đặt ở địa đồ chính giữa. Màn ảnh rút ngắn. Tấm kia đại biểu cho cá nhân nhỏ bé mộng tưởng yếu ớt tờ giấy, tại tấm kia đại biểu cho toàn bộ thế giới nặng nề trách nhiệm sắc thái lộng lẫy, tràn đầy vô số đường thuyền cùng chiến tranh tiêu ký địa đồ khổng lồ bên trên, lộ ra là như vậy, không có ý nghĩa. Lâm Chi Tiết lặng lặng nhìn thật lâu, phản phất là tại cùng cái kia còn làm lấy cá ướp muối chi mộng chính mình của quá khứ tiến hành một lần cuối cùng im mắng cáo biệt. Cuối cùng hắn mệt mỏi hít thở dài, tiếng thở dài đó rất nhẹ, phản phất mang theo một kia rốt cục nhận mệnh giải thoát. Hắn chậm rãi vươn tay đem tấm kia nho nhỏ thuộc về chính hắn tờ giấy, cầm lên. Sau đó, dùng một loại gần như bình tĩnh, tràn đầy cảm giác nghi thức tư thái, chậm rãi, đưa nó vò thành một đoạn. Cái kia đã từng gánh chịu lấy hắn tất cả hy vọng, nho nhỏ bên giấy, tại trong lòng bàn tay của hắn, biến thành một đạo, cũng không còn cách nào bị vớt lên, khắc sâu nếp nhăn. Hắn đi đến góc tường soạt rác bên cạnh, buông lòng tay ra. Viên giấy, im lặng, rơi xuống. Mà tại soạt rác bên cạnh, để đó, chính là bội lôi lạp đưa tới phần kia thế giới địa đồ. Trên địa đồ, mảnh kia rộng lớn mà thế giới không biết, tại ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, ánh trăng lạnh lẽo bên trong, phản phất đối diện hắn, phát ra một tiếng tràn đầy ác ý cùng dụ hoặc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, im mắng triệu hoán. Quyển thứ 6 xong, chương 381, cất cánh. Kẻ khai thác cùng đâm cá hạm đội chương 381, cất cánh. Kẻ khai thác cùng đâm cá hạm đội Quỳnh Châu cảng sáng sớm, ở mức trong gió biển hỗn tạp dầu cây trầu, tiêu ma cùng một loại xa lạ, thuộc về biển dương tanh nồng. Lý Vũ chạm tại bến tàu số 3 cầu tàu bên trên, cảm giác mình như cái ngộ nhập cự nhân quốc gia hợp đồng. Ở trước mặt hắn, lặng lặng thản neo ba chiếc quái vật khổng lồ. Bọn chúng cùng trong nhận biết của hắn đại lương bất luận cái gì một chiếc phúc thuyền, xà lan đều hoàn toàn khác biệt. Thân thuyền hẹp dài mà dốc đứng, đường cong lạnh lẽo cứng rắn đến như là đao tước dịu đục, cao ngất ba cột buồm trên cán, treo không phải quen thuộc cứng rắn buồm, mà là thu nạp lấy, to lớn mà phức tạp mềm buồm. Những này chính là từ khu một hạm đội hải cốt bên trong, bị bắt giữ cũng do Hoàng gia Lý Công học viện cùng Giang Nam xưởng đóng tàu liên thủ chữa trị, cải tạo la bản hội cấp 3 vũ trang thương thuyền. Bọn chúng hiện tại có tên mới, kẻ khai thác 1, 2, số 3. Đây chính là chúng ta sẽ phải cưới thư phòng. Lý Vũ nội tâm bị một loại hôn tạp sợ hãi cùng bệnh trạng tâm tình hưng phấn lấp đầy. Hắn vô ý thức siết chặt trong tay áo chi kêu yếm bút lông sói, lạnh buốt ngọc chất cán bút, lần thứ nhất không thể mang đến cho hắn chút nào an ủi. Ở bên cạnh hắn, giống như hắn đổi lại hoàng thương tiểu gì cũng sẽ màu xanh đậm tiểu nhị phục hai mươi mấy tên kẻ khai thác đồng môn, phần lớn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Bọn hắn bọn này đã từng chỉ ở đống giấy lộn bên trong đọc sách đến bạc đầu người đọc sách, cùng cái này ba chiếc sắt thép cùng cự một tạo thành cỗ máy chiến tranh, lộ ra không hợp nhau. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, là đứng tại mép thuyền, trên bên tàu, những cái kia trầm mặc như sắt hộ vệ. Bọn hắn là Vương Huy từ lưới giao hạm đội bên trong tinh nhuệ ra hết biển sói đột kích đội lao bình. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có chút nào biểu lộ. Trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra một cỗ bị máu và lửa lặp đi lặp lại rèn luyện qua sát khí. Ra tay ngăm đen bên trên, giang khắp nơi vết sẹo là chiến công của bọn hắn trường, thô ráp bàn tay, có thể nhanh nhất rút ra bên hông súng ngắn, cũng có thể ổn nhất điều khiển trên thuyền bất luận cái gì một cây dây thừng. Giờ phút này, bọn hắn đang dùng một loại xem kỹ, thậm chí mang theo một tia ánh mắt khinh miệt, đánh giá bọn này sắp cùng bọn hắn chung phó viện dương thư sinh. Tại những lao binh này trong mắt, Lý Vũ bọn hắn chỉ sợ bị giáp trên bảng một cái chạy loạn ngập chuột, còn muốn yếu đất. Đây cũng là Lâm Chi Tiết cùng Trần Phạm vì lần này biển sâu đâm cá kế hoạch chỗ phối trí, có thể xưng quái dị tổ hợp, sắc bén nhất lưỡi đao, cùng thông tuệ nhất não, đều giữ vững tinh thần đến. Một người trầm ổn thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Trần Phạm tại một đội hoàng gia ngân hành hộ vệ chen trúc bên dưới, chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay không có mặc cái kia thân tượng trưng cho quyền kinh tế ngân hàng hành trưởng quan phục, mà là một thân cùng các học sinh không khác chút nào xanh đậm áo vải, chỉ là vật liệu càng thêm phẳng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Lên thuyền, mở một lần cuối cùng sách thời bù khóa. Không có dư thừa hàn huyên, không có ôn nhu của vũ. Trần Phạm mệnh lệnh, ngắn gọn mà băng lãnh. Đám người được đưa tới kẻ khai thác số một cái kia to lớn mà chống trải kho hàng bên trong. Nơi này đã bị cải tạo thành một cái lâm thời lớp học, từng dãy giản dị ghế gỗ, chính hướng về phía một tấm treo lơ lửng lên, to lớn Nam Dương hải đồ. Trần Phàm đứng tại hải đồ trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một tờ khẩn trương khuôn mặt. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người, cho tới bây giờ, còn đang hoài nghi mình liệu có thể đảm nhiệm hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trong thai mỗi một người, các ngươi sẽ muốn, chúng ta không hiểu hàng hải, không hiểu chiến đấu, thậm chí ngay cả súng lửa đều chưa sờ qua. Chúng ta dựa vào cái gì, đi hoàn thành Lâm đại nhân cùng ta giao cho, cái này nghe bảo, có thể xương điên cùng sứ mệnh. Hắn dừng lại một chút, nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong. Rất tốt, có thể có dạng này lo nghĩ, nói rõ đầu óc của các ngươi còn không có bị thánh hiền thư triệt để cho an thành một đoàn bột nhão. Hiện tại, ta đến nói cho các ngươi biết đáp án. Hắn duỗi ra ngón tay, nặng nghề mà điểm tại trên hải đồ cái kia tên là ngựa lục giáp trên bến cảng. Các ngươi chiến trường, không tại bong thuyền, mà tại quán rượu, nơi giao dịch, vườn trồng trọt chủ trong phòng yến hội. Vũ khí của các ngươi, không phải đao kiếm, mà là hoàng gia ngân hành uy tín, là các ngươi giới ngòi bút ký tên mỗi một phần thu mua khế mật, là trong miệng các ngươi phun ra, mỗi một cái có thể tinh chuẩn châm ngòi lên nhân tính tham lam số lượng. Biển sói các minh đệ, phụ trách dùng võ lực cho các ngươi đập ra phiến cửa lớn đóng chặt, mà trách nhiệm của các ngươi là tại cửa bị đập ra sau, giống một đám nhất đói khát kền kền, xông đi vào, dùng đầu góc của các ngươi cùng chúng ta giao phó các ngươi vô liếng, đem bên trong tất cả có giá trị huyết đủ đều cho ta, một chút không dư thừa, thôn vệ sạch sẽ, thôn vệ. Cái này tràn ngập huyết tinh vị tử, để ở đây tất cả học sinh đều cảm thấy một trận mau cốt sợ về nhưng. Trần Phàm tựa hồ rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn từ trong ngực lấy ra một chồng dùng xi đóng kín cẩm nang, phân phát cho từng cái tiểu đội người phụ trách. Trong này không có kỳ mưu diệu kế, chỉ có nhằm vào tình huống khác nhau dự án cùng trao quyền. Các ngươi phải làm, không phải đi làm một cái sông pha chiến đấu anh hùng, mà là khi một cái lãnh khốc vô tình tài sản ước định sư, ước định phong hiểm, ước định giá trị. Sau đó, bóc cỏ. Hắn đem cái cuối cùng cầm nang, giao cho Lý Vũ trong tay, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói từng chữ từng câu, nhớ kỹ, Lý Vũ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là nho sinh, các ngươi là đế quốc vươn hướng biển sâu, nhóm đầu tiên kẻ khai thác. Đạo đức của các ngươi chỉ phục vụ tại lợi ích của đế quốc, vinh quang của các ngươi đem dùng hoàng gia ngân hành trong chương mục không ngừng nhảy lên số lượng để cân nhắc. Về phần những cái được gọi là quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm thành quy giới luật trần phạm trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra một loại gần như tàn nhẫn mỉm cười. Liên để nó cùng các ngươi tứ thư ngũ kinh cùng một chỗ, nát tại Quỳnh Châu cảng trên bến tàu đi. Cùng thời khắc đó, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, hộ bộ thượng thư Lâm Chi Tiết biệt thự thư phòng. Nơi này sớm đã không có nửa điểm văn nhân nhã sĩ thư quyền khí, triệt để biến thành một cái làm cho người kiềm chế chiến tranh phòng chỉ huy. To lớn thế giới địa đồ chiếm cứ cả mặt vách tường, phía trên dùng màu sắc khác nhau sợi tơ, lít nha lít nhít cấu kết lên từng cái bến cảng, đường thuyền cùng điểm tài nguyên, tạo thành một bức phức tạp đến làm cho người mê mội toàn cầu chiến lược hình. Trên bàn, sớm đã không có chén trà, thay vào đó là 7-8 cái uống rỗng, đến từ lã tống nồng chén cà phê. Lâm Chi Tiết hai mắt vằn vện tia máu, chỗ sâu trong con ngươi lại thiêu đốt lên một loại gần như bệnh trạng, hương phấn hỏa diễm. Cà phê bởi vì cùng adrenaline, như là hiệu suất cao nhất nhiên liệu, tại huyết quản của hắn bên trong lao nhanh gào thét, nghiền ép lấy thân thể của hắn cuối cùng một tia tiềm năng. Một canh giờ trước, hắn vừa mới ký phát cho Tần Phong, liên quan tới các cáo bộ đội nhóm đầu tiên đặc chủng trang bị nghiên cứu phát minh cho phép. Nửa canh giờ trước, hắn mới cùng Tôn Mặc thông qua mã hóa điện báo, quyết định hỏa chủng kế hoạch căn cứ thời kỳ thứ nhất công trình vật liệu danh sách. Mà bây giờ, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên địa đồ, cái kia từ Quỳnh Châu cảng dọc theo đi, đại biểu cho đâm cá hạm đội màu đỏ trên đầu tên. Một tên tổ hong người mang tin tức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, đưa lên một phần ngắn nhất mật điện. Lâm Chi Tiết triển khai, phía trên chỉ có 4 chữ, đâm cá cách cảng. Hắn nhẹ gật đầu, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cầm lấy một viên màu đen, đỉnh chóp khắc lấy một đầu giữ tận đâm cá quân cờ, nặng nề mà đặt tại Quỳnh Châu cảng vị trí bên trên, phản phất hoàn thành một tuần lễ đợi đã lâu thao tác. Toàn cầu khuyết chương 10 phim tư liệu án phạ khảo thí, chính thức bắt đầu. Hy vọng sẽ vợ đừng ở ngày đầu tiên liền sụp đổ. Dù sao, các ngươi chuyển về mỗi một phần báo cáo sai lầm đều chính là đế quốc quý báu nhất tài sản. Hoặc là các ngươi Mộ Chí Minh. Hắn bưng lên trong tay ly kia sớm đã lạnh đấu, đậm đến biến thành màu đen cà phê, uống một hơi cạn sạch. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai mờ mờ. Cái kia đắng chát chất lỏng, như là nhiên liệu, rót vào hắn cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thân thể, đem hắn đáy mắt cuối cùng một kia buồn ngủ, cũng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có hai đoàn, đủ để chiếu sáng đế quốc này trước tờ mở sáng thâm trầm nhất hắc ám, dọa người hỏa diễm. Chương 382, Lâm Chi Tiết viễn chỉnh tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Chương 382, Lâm Chi Tiết viễn chỉnh tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Khi Vương Khải Niên cùng Trần Phạm bị một tờ khẩn cấp thủ lệnh triệu đến Lâm Chi Tiết thư phòng lúc, bọn hắn coi là muốn tham gia một trận việc quan hệ đâm cá kế hoạch hội nghị cơ mật. Nhưng mà, khi cái kia phiến nặng nề cửa gỗ sồi bị đẩy ra trong nháy mắt, vị này trưởng quản lấy đế quốc bí ẩn nhất tổ chức tình báo tổ ong chi chủ, bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được tay chân lạnh buốt. Nơi này đã không có khả năng xưng là thư phòng. Nơi này là một con quái vật xảo huyệt, một cái do số liệu, bản vẽ, mô hình cùng điên cuồng logic chỗ cấu trúc, ngay tại kịch liệt hô hấp, sống sờ sờ xảo huyệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ đậm đến tan không ra hỗn hợp mùi, là mát rơi nồng cà phê cháy khổ, là tung khói mực trầm hương, là vô số tờ bản vẽ bên trên dầu cây chậu chát chát bị, cùng một loại thuộc về nhân thể quá độ thiêu đốt sau, từ bên trong ra ngoài tản ra, nhàn nhạt dị sắc giống như huyết tinh khí. Cả mặt hướng nam vết tượng đã bị một bức to lớn đến dọa người thế giới địa đồ thay thế. Nhưng này cũng không phải là phổ thông địa đồ, nó càng giống là một cái lập thể, có được sinh mệnh sa bàn. Trên biển, tiểu xảo thuyền mô hình bị cố định tại đặc biệt tuyến đường bên trên, trên lục địa, màu sắc khác nhau cờ xí cắm ở từng cái mấu chốt thành bằng cùng điểm tài nguyên. Vô số cây mảnh khảnh, nhuộm màu sắc khác nhau sợi tơ, từ kinh thành vị trí phát tán ra ngoài, như là mạng nhện, lại như cùng thần kinh, đem toàn bộ thế giới đều bao bọc ở gian phòng này trong khống chế. Màu đỏ, đại biểu tình báo quân sự cùng hạm đội động tĩnh. Màu vàng, đại biểu hoàng gia ngân hành dòng tiền bốn hướng. Màu lam, đại biểu vật tư đường thiết tế. Mà màu đen thì đại biểu cho những cái kia bị tiêu ký là cao phong hiểm hoặc là đã thanh trừ mục tiêu. Chính giữa thư phòng, Lâm Chi Tiết đưa lưng về phía bọn hắn, đang đứng tại bức kia bản đồ sống trước. Hắn một tay bưng chén cà phê, một tay khác thì cầm một chi thiêu đến chỉ còn một đoạn nhỏ bút than, ngay tại một tấm bao trùm tại địa đồ mặt ngoài trong suốt lưu ly trên bảng, cực nhanh tính toán cái gì, tốc độ gió, hải lưu, tiếp tế tiêu hao suất, mong muốn tiếp xúc thời gian. Liên tiếp băng lãnh, không thuộc về thời đại này số lượng cùng ký hiệu, tại dưới ngòi bút của hắn điên cuồng chảy xuôi. Tới. Hắn không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng này phần bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi một loại để Vương Khải Niên cảm thấy xa lạ, cực độ phấn khởi sau mọi bệnh khẳng hẳn. Đại nhân, ngài Trần Phạm trước tiên mở miệng, lông mày của hắn chăm chú nhíu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chi Tiết cái kia rõ ràng gầy gò một vòng bóng lưng, cùng hắn thái dương chỗ, cái kia mấy cây trứng mắt, chẳng biết lúc nào toát ra tơ bạc. Ngồi. Lâm Chi Tiết rốt cục xoay người. Vương Khải Niên cùng Trần Phạm đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một tấm như thế nào khuôn mặt? Tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hốc mắt hăm sâu, như là mấy ngày chưa ngủ. Nhưng này ánh mắt lại sáng đến dọa người, hiện đầy giống mạng nhện tơ máu, con ngươi chỗ sâu nhất thiêu đốt lên hai đoàn màu u lam, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hỏa diễm. Cả người hắn tựa như một cây bị rút khô dầu thắp, nhưng như cũ tại bằng vào bức đèn bản thân, nghiền ép ra cuối cùng ánh sáng và nhiệt độ ngọn nến. Hệ thống phát tới phần cứng hao tổn cảnh cáo. Xem nhẹ, chỉ cần hoạch tâm chương trình còn tại vận hành, điểm ấy báo sai không ảnh hưởng toàn cục. Các loại hạng mục này thượng tuyến, lo lắng nữa muốn hay không cài đặt lại hệ thống sự tình đi, nếu như còn có cơ hội lời nói. Lâm Chi Tiết nội tâm hiện lên một tia tự giễu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn chỉ mặt tường kia. Đâm cá đã cách cảng. Từ giờ trở đi, Quỳnh Châu cảng Trần Phàm chỉ là một cái phụ trách chấp hành cùng trung chuyển server. Mà nơi này hắn dùng bút than gõ gõ chính mình huyện Thái Dương, mới thật sự là trung ương máy xử lý. Hắn đi đến địa đồ trước, cầm lấy viên kia đại biểu đâm cá hạm đội quân cờ màu đen, dọc theo dự định đường thuyền, đẩy về phía trước rời một đoạn khoảng cách ngắn. Ta xưng là cách bờ hạng mục quản lý. Một cái nguyên thủy, nhưng hữu hiệu viễn trình tuyên bố nhiệm vụ cùng hệ thống theo dõi. Đâm cá hạm đội là chúng ta mẫu hạm là di động trên biển căn cứ, mà Lý giúp bọn hắn dẫn đầu mỗi một cái kẻ khai thác tiểu đội, thì là theo mẹ trên hạm thả ra ngoài máy bay trinh sát không người lái. Phi cơ trinh sát cái từ này, Vương Hải Niên cùng Trần Phàm đều nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn lý giải hàm nghĩa trong đó. Bọn hắn sẽ căn cứ chỉ thị của ta, tại khác biệt nhiệm vụ điểm, cũng chính là la bàn hội những cái kia yếu ớt thực dân bến cảng, tiến hành số liệu thu thập. Thu thập nội dung bao quát, nơi đó giá hàng, quân tâm sĩ khí, phe phái mâu thuẫn, tài sản giá trị. Tất cả có thể bị định lượng tin tức, đều sẽ bị mã hóa, thông qua bí mật của chúng ta con đường truyền về. Mà ta, ở chỗ này, đem bọn hắn chuyển về tất cả số liệu tiến hành phân tích, xây mô hình, sau đó tuyên bố chỉ lệnh mới. Lâm Chi Tiết ngữ tốc càng lúc càng nhanh, trong mắt hỏa diễm cũng bùng nổ. Tỷ như, khi số liệu biểu hiện, cái nào đó cảng khẩu hương liệu bởi vì mắc xích tài chính đứt gãy mà giá cả sụt giảm lúc, Trần Phàm sẽ vợ liền sẽ thu đến chỉ lệnh, trao quyền kẻ khai thác tiểu đội vận dụng hoàng gia ngân hành uy tín, tiến hành áp ý thu mua. Khi tình báo biểu hiện, nơi đó chú quân bởi vì thiếu củi mà sĩ khí sa sút lúc, chỉ thị của ta liền sẽ biến thành tinh chuẩn sử dụng. Khi hai cái phe phái bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà sinh ra ma sát lúc, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì bọn hắn cung cấp một điểm nho nhỏ hỏa tinh. Vương Khải Niên nghe được toàn thân rét run. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi? Ở trước mặt hắn, căn bản không phải cái gì kế hoạch tác chiến. Đây là một cái lãnh khốc đến cực hạn hệ thống, một cái đem ngoài bạn giảm bang quốc, chiến tranh, kinh tế đều triệt để phân giải làm từng cái có thể bị tính toán, bị thao túng lượng biến đổi khủng bố hệ thống. Tại hệ thống này bên trong, không có nhân nghĩa đạo đức, không có người tâm ủng hộ hay phản đối, chỉ có băng lãnh chi phí ích lợi phân tích, cùng chỉ hướng cuối cùng lợi nhuận tối ưu hóa nhất phép tính. Mà Lâm Chi Tiết chính là hệ thống này duy nhất thần. Đại nhân Vương Khải Niên thanh âm khô khốc mở miệng, cái này, đây có phải hay không quá mức? Chưa từng nghe thấy. Đem đại sự quốc gia, hệ tại bản vẽ này cùng quân cờ phía trên nhìn, đây chính là tờ mở hạng mục quản lý phòng làm việc bí lực, trực tiếp đem một cái cổ đại đỉnh cấp đặc công nhận biết cho làm đứng máy. Lâm Chi Tiết nội tâm không có chút gợn sóng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Vương đại nhân, ngươi thói quen tại từ người góc độ đi suy nghĩ vấn đề, mà bây giờ ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người học được từ hệ thống góc độ đi suy nghĩ chiến tranh. La bàn hội chính là một lần bố toàn cầu khổng lồ hệ thống, muốn đánh bại nó, chúng ta nhất định phải thành lập một cái cao hơn nó hiệu, càng lãnh khốc hơn, càng không từ thủ đoạn hệ thống, dùng chúng ta hệ thống xác định tính đi công kích bọn hắn hệ thống yếu đất tính. Cái này chính là biển sâu đâm cá kế hoạch bản chất. Hắn đem trong tay bút than nặng nề mà cắm về ống đựng bút, ánh mắt từ trên địa đồ rời đi, đảo qua trên mặt bàn chồng chất như núi đến từ khác biệt bộ môn hồ sơ, có Tần Phong liên quan tới các cáo bộ đội huấn luyện báo cáo, có Tôn Mặc từ Thục Trung gửi tới hỏa chủng kế hoạch căn cứ địa chất khảo sát hình, có hộ bộ liên quan tới năm nay thu thuế thiếu hụt dự cảnh. Mỗi một phần đều đại biểu cho một cái ngay tại điên cuồng tiêu đốt đế quốc tài nguyên hạng mục, mà hắn là tất cả bộ môn người tổng phụ trách. Chính Tu, ngươi thấy được sao? Ngươi nói không sai, La Bàn ngay tại biến thành cối xay, nó tại nghiền nát địch nhân của chúng ta, cũng tại nghiền nát chúng ta cựu thế giới, càng tại một khắc càng không ngừng nghiền ép lấy chúng ta. Hắn chậm rãi đem một viên đại biểu cho tiếp viện nho nhỏ màu lam cờ xí cắm vào đâm cá hạm đội đường thuyền phía trước, cái kia tên là hương liệu quần đảo không biết tiết điểm bên trên. Cuối cùng, Lâm Chi Tiết ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời, dùng một loại chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu ngữ khí, nhẹ nói: "Vậy liền, chuyển nhanh lên đi." Chương 383, chuyển hướng. Trong gió lốc nhập đội chương 383, chuyển hướng. Trong gió lốc nhập đội cất cánh ngày thứ 5, Nam Dương dùng nó chân thật nhất, cũng cuồng bạo nhất một mặt, cho bọn này đến từ văn minh nội địa kẻ khai thác bọn họ, lên trọng yếu nhất bài học. Trước đó, hết thảy đều như là thi họa. Biển xanh, trời xanh, ôn hú gió biển, cùng ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước cá chuẩn. Lý Du thậm chí còn trải rộng ra giấy mực, ý đồ đem cái này người du hành đàm luận doanh châu giống như tráng lệ cảnh tượng, thay đổi bút pháp. Hắn cùng các bạn cùng học, ở trên bong thuyền cao đàm quát luận, từ hải ngoại xây cảng lợi và hại, một mực biện kinh đến nho ra giáo hóa phải trang thích hợp với ngoài vòng giáo hóa chi dân. Bọn hắn tựa như một đám tại bên bờ chỉ điểm giang sơn kỳ thủ, không hề hay biết bản cờ bản thân, sắp bị triệt để là tung. Dấu hiệu là từ không khí bắt đầu. Cái kia cố ấm áp ướt đắt gió, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, trở nên nóng hổi mà sền sệt, giống một đầu cự thú phun ra, mang theo mùi tanh hơi thở. Bầu trời thì từ trong suốt xanh thẳm, cấp tốc lắng đọng làm một loại làm người sợ hãi, màu xám trắng đục ngầu. Thu buồm. Hàng chủ cột buồm hoành hành. Tất cả thủy thủ bên ngoài nhân viên, cũng ngay lập tức về khoang đáy. Quan chỉ huy hạm đội, một cái bị biển sói bọn họ xưng là Lao Ca độc nhãn Long Lao Binh, phát ra tiếng thứ nhất gào thét. Tiếng hô của hắn, phản phất có thể vượt trên sóng biển oanh minh, mang theo không thể nghi ngờ thiết huyết hương vị. Lý giúp bọn người còn muốn tranh luận cái gì, lại bị một tên đi ngang qua biển sói thủy thủ, giống sách con gà con mở dạng, thô bạo đẩy vào khoang thuyền. Muốn chết, cũng đừng chết tại lao tử bong thuyền, suối quẩy. Ngay sau đó, thế giới liền triệt để điên đảo. Đầu tiên là thanh âm, một loại phảng phất có thể xé rách màng nhĩ rít lên, từ bốn phương tám hướng dốc vào. Ngay sau đó, là như là công thành truy giống như nện ở trên thân tàu, từng tiếng nặng nề đến để trái tim cũng vì đó ngừng nhảy chậm đủ. Lý Vũ cảm giác mình không phải ở trên thuyền, mà là bị giam tiến vào một cái bị cự nhân lặp đi lặp lại ném bình sắt trước. Ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, trong dạ dày hết thảy, tính cả lấy mật, không bị khống chế phun lên cổ họng. Hắn nằm ngoài ô uế thùng gỗ bên cạnh, nhà thiên hôn địa ám. Hắn phun ra, không chỉ có là thức ăn cặn bã, càng là hắn làm một cái người đọc sách, hơn 20 năm qua thành lập, phần kia thông dòng cùng thể diện. Con không nói, quái lực loạn thần. Có thể đây cũng không phải là quỷ thần, đây là thuần túy lực. Một loại không nói bất kỳ đạo lý gì, đủ để nghiền nát hết thảy. Ma lực tại kịch liệt sóc này khoảng cách, xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ mà tàu, Lý Vũ thấy được một màn để hắn suốt đời khó quên kỳ quan. Đây không phải là phong bạo bản thân kỳ quan, mà là người kỳ quan. Vong thuyền sớm đã hóa thành một mảnh lao nhanh địa ngục, cao cỡ một người sóng lớn, không ngừng mà cọ rửa mỗi một hẻo lánh. Mà tại người như vậy ở giữa trong ngục, lão ca cùng hắn biển sói bọn họ lại giống một đám đóng đinh ở trên vong thuyền sắt thép pho tượng. Bọn hắn dùng thấm ướt dây thường đem chính mình cố định tại cột bẩm cùng trên mặt thuyền, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn, hiệu suất cao, tràn đầy một loại nào đó lanh khốc vận luật cảm giác. Giữ chặt bánh lái, số 3 buồm, lại hàng một ô, tổn hại quản tổ, kiểm tra đầu thuyền nước mật môn, nhìn xa tay, báo ra sóng cao cùng hướng gió. Lao ca mệnh lệnh, ngắn gọn, rõ ràng, không mang theo một tia tình cảm. Mà thủ hạ của hắn thì giống một máy to lớn trên máy móc kín kẽ bánh răng, y mắng mà nhanh chóng thi hành. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, chỉ có tuyệt đối, chương trình hóa phục tùng. Bọn hắn dùng thân thể của mình cùng ý chí, cùng chiếc này đồng dạng kiên cố la bàn hội chiến thuyền hòa làm một thể, cộng đồng đối kháng tự nhiên của nộ. Giờ khắc này, Lý Vũ rốt cuộc hiểu rõ Trần Phàm tại trên bến tàu lời nói kia chân chính hàm nghĩa. Cái gì gọi là thôn phệ? Cái gì gọi là lãnh khốc? Trước mắt đám người này chính là thuyết minh chính xác nhất. Bọn hắn đã sớm bị biển cả thôn phệ mất rồi tất cả dư thừa tình cảm, biến thành một đám chỉ vì sinh tồn cùng nhiệm vụ mà tồn tại, hiệu suất cao nhất giết chóc cùng đi thuyền máy móc. Mà chính mình, cùng hắn đám kia sẽ chỉ trích dẫn kinh điển đồng môn, tại máy móc này trước mặt, ngay cả một viên vô dụng đinh ốc cũng không tính. Xấu hổ, cùng sợ hai cùng một chỗ, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trận gió lúc này kéo dài suốt cả đêm. Cùng ngày ánh sáng hơi sáng, phong bạo hơi dừng thời điểm, cơ hồ tất cả kẻ khai thác đều đã hư thoát. Mà đúng lúc này, trên cột buồm nhìn xa tay, phát ra một tiếng bén nhọn la lên, bên trái đằng trước, có thuyền đám. Đám người dãy rủa lấy leo lên bong thuyền. Chỉ gặp trên mặt biển cách đó không xa, một chiếc rõ ràng thuộc về nơi đó thổ dân, tiểu xào thuyền đột mục, ngay tại trong sóng lớn đau khổ dãy rủa, thân tàu đã đứt gãy, lúc nào cũng có thể bị triệt để thôn phệ. Thấy chết không cứu, không phải hành vi quân tử, một tên sắc mặt vàng như nến đồng môn, vô ý thức nỉ nó nói. Ý miệng. Lao ca trong độc nhãn hàn quang lóe lên, cứu hay là không cứu, không phải quân tử định đoạt, là chi phí định đoạt. Hắn chuyển hướng bên người hàng hải dài, tính toán chuyển hướng cùng cứu viện, cần chạy hướng đường thuyền bao lâu, tiêu hao bao nhiêu thức ăn và nước ngọt. Báo cáo, chạy hướng đường thuyền dự tính 3 canh giờ, đối phương nhiều nhất 5 người, vật tư tiêu hao không thể làm gì. Nhưng phong hiểm cực lớn. Lao ca trầm mặc, hắn không phải đang tiến hành đạo đức lựa chọn, mà là tại tiến hành một lần băng lãnh phong hiểm ích lợi ước định. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ra lệnh, cứu. Chúng ta tịch thu được thuyền, cần mấy cái quen thuộc vùng biển này sống cột mốc. Cứu viện quá trình kinh tâm động phách, lần nữa hiện ra biển sói bọn họ cao siêu kỹ xảo. Khi cái kia 3 tên may mắn còn sống sót, làn da ngăm đen thổ dân bị kéo lên bong thuyền lúc, bọn hắn toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cảnh giới. Lý Vũ phục mệnh, bưng nước ngọt cùng thịt khô tiến lên. Cầm đầu là một cái mặt mũi nhăn nheo lao giả, hắn tiếp nhận đồ vật, nhưng không có lập tức ăn uống, mà là dùng cặp kia đục ngầu lại sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm kẻ khai thác số 1 trên thân thuyền. Cái kia mặc dù bị bơi lên qua, nhưng như cũ có thể nhận ra là bản hội huy hiệu. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới dùng cứng rắn tiếng Hán hỏi một vấn đề: các ngươi là mới tới thu thuế quan? Lý Vũ nhất cứ thế lập tức hiểu được, lắc đầu: chúng ta là thương nhân. Thương nhân? Lão giả nhai nuốt lấy cái từ này, trong ánh mắt cảnh giới dần dần bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế, đó là một loại quanh năm suốt tháng cùng xài lang liên hệ sau chỗ ma luyện ra, thận trọng cứ khéo. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng ăn uống lấy. Thẳng đến trạm vào tối, hạm đội một lần nữa trở lại dự định đường thuyền. Tên kia thổ dân lão giả mới chủ động tìm được Lý Vũ. Hắn chưa hề nói một câu cảm tạ, mà là thấp giọng nói một kiện nhìn như không quan hệ chút nào sự tình: mã lục giáp đinh hương năm nay thu hoạch lớn. Thế nhưng là những cái kia chủng đinh hương trang viên chủ bọn họ lại đều đang khóc, bởi vì binh đàn ông đã 3 tháng không có cầm tới con lương, không ai có bạc đến thu mua bọn hắn hương liệu. Nghe nói ngay cả binh gia trong nhà nữ nhân đều tại trong tiệm cầm đồ dùng nhẫn vàng đổi gạo lứt. Nói xong, hắn liền thật sâu nhìn Lý Vũ nhất mắt, quay người rời đi. Lý Vũ chạm tại nguyên chỗ, gió biển thổi cho hắn run một cái. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây không phải một câu đơn giản báo đáp, càng không phải là cái gì nói chuyện tiếng. Đây là một cái thẻ đánh bạc, là một cái bị kẻ áp bách, hướng một chi xa lạ, nhưng hiển nhiên đủ cường đại thế lực mới đưa lên một phần. Nhập đội, hắn cực nhanh chạy về khoang thuyền, tại cái kia vốn đã bị nước biển cùng ế vật làm cho ô trọc không chịu nổi trên laptop, dùng tay run rẩy viết xuống phần thứ nhất, đúng nghĩa tình báo, mục tiêu, ma lục giáp, hạch tâm yếu đất tính, quân lương đứt gãy, quân tâm lưu động, tài sản giá cả sắp sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chính mình cái kia thân sớm đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, rách dưới nho sam, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cảm thấy nó nặng nề cùng buồn cười. Hắn biết từ giờ khắc này có nhiều thứ đã theo trận kia phong bạo bị vĩnh viễn mai táng tại mảnh này biển sâu phía dưới. Chương 384, trạm thứ nhất, Hương Liêu quần đảo kền kền. Chương 384, trạm thứ nhất, Hương Liêu quần đảo kền kền. Khi kẻ khai thác số một cái kia thon dài mà mang theo cảm giác gáp bách thân thuyền chậm rãi lái vào mã lục giáp càng lúc, Lý Dũ chạm ở đầu thuyền, ngửi được cỗ thứ nhất hương vị, không phải biển cả tanh nồng, cũng không phải hương liệu mùi thơm ngát, là hư thối. Một loại hỗn hợp có chín mọng đinh hương, quế đơn, cùng bến tàu nước bẩn, xóm nghèo rất rưởi, ngọt ngào đến làm cho người buồn nôn hư thối khí tức. Nơi này chính là La Bàn Hội tại Hương Liêu quần đảo trọng yếu nhất trái tim. Nhưng mà hiện ra tại Lý Dũ trước mắt lại là một bộ trái tim ngay tại suy kiệt cảnh tượng. Trong bến cảng, hơn phân nửa nơi cập bến trống rỗng, mấy chiếc lẻ loi chơi chọi thương thuyền như bị vứt bỏ hải cốt, lặng lặng nằm ngoài trên mặt nước. Phương xa những cái kia mang theo điển hình kiểu dáng Âu Tây phong cách kiến trúc hùng vĩ, phủ tổng đốc, nơi giao dịch, đại giáo đường, tại nhiệt đới độc ác dưới ánh mặt trời hiện ra một loại bệnh trạng sẫm trắng, vỏ tường khối lớn chóc từng mảng, phảng phất một cái nùng trang diễm mạt quý phụ lộ ra dưới làn da thối giữa mù nhọn. Khô một hạm đội hủy diệt, tựa như một lần thân nào chảy máu. Cho dù thân thể còn tại, thần kinh cũng đã chết. Lý Dũ trong đầu lãnh khốc hiện ra Lâm Chi Tiết tại trên lớp học nói qua cái nào đó bí bon. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong dạ dày quần quần khó chịu, quay đầu đối với mình tiểu đội ba tên thành viên hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, thay đổi trang phục, nhập cảng. Nhớ kỹ Trần đại nhân lời nói, chúng ta không phải đến du sơn ngọn thủy, chúng ta là đến nghe huyết tinh vị kền kền. Sau nửa canh giờ, bốn tên mặc phổ thông thương hội tiểu nhị phục sức, bề ngoài xấu xí đại lương thanh niên, đi vào cảng khẩu khu nhất rồng rắn lẫn lộn địa phương, chết đuối sờn quán rượu. Trong tiểu quán kia sáng lờ mờ, trong không khí tràn đầy thấp kém rượu run, mồ hôi cùng tuyệt vọng hương vị. Lý Dũ cường chịu đựng cau mày xúc động, đem mấy cái đại lương ngân giác tử nhét vào trên quầy bar. Bốn chén rượu mạnh nhất, một ván nữa thì nướng. Mặt khác, hướng ngài hỏi thăm một chút, gần nhất bến cảng có cái gì đáng giá đầu tư sinh ý sao? Hắn dùng một loại tự cho là khéo đưa đẩy, thương nhân giọng điệu hỏi. Người hầu rượu, một cái độc nhãn ngựa người tới, lười biếng mở mắt ra, liếc qua cái kia mấy cái chất lượng cực giai ngân giác, trong ánh mắt không có nửa điểm nhiệt tình, chỉ có chết lặng. Sinh ý. Có a, hắn chỉ trong góc mấy cái say khướt, mặc dơ bẩn quân phục người da trắng do binh, nhìn thấy bọn hắn sao? Cho bọn hắn một tiền, chính là tốt nhất sinh ý đương nhiên, là ổn bồi không kiếm lời loại kia. Một câu lạnh như băng chảo phúng, để Lý Dũ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn chuẩn bị xong một bộ liên quan tới tơ lụa đồ sứ lý do thoái thác, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Sai, bước đầu tiên liền sai. Ta còn tại dùng người đọc sách phương thức, ý đồ đi giảng đạo lý, mà nơi này chỉ nhận hiện thực. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, nhớ tới Trần Phàm tấm kia lãnh có mặt. Hắn không còn ý đồ đi dẫn đạo chủ đề, mà là trực tiếp đem một thanh ngân giác đẩy đi qua, cải biến cách hỏi. Ta hiểu được. Như vậy, xin mời nói cho ta biết, chỗ nào có thể mua được rẻ nhất đinh hương cùng hồ tiêu? Muốn loại kia. Chủ nhân vội vã xuất thủ đổi cứu mạng tiền. Lần này, độc nhãn người hầu rượu ánh mắt rốt cục thay đổi. Hắn không còn đem Lý Dũ xem như một cái ngây thơ người xứ khác, mà là trở thành một cái đồng loại, một cái người người hư thối khí tức mà đến, an mục nát đồng loại. Đi ra ngoài, xoay trái, đi nơi giao dịch xem một chút đi. Hắn cười hắc hắc, thu hồi bạc. Nơi đó, mỗi ngày đều có khóc hô hào phải đổi bán trang viên đồng đốc. Bất quá, các ngươi tốt nhất cũng đi Đông Thành khu hiệu cầm đồ đi dạo, nơi đó hàng nhưng so sánh nơi giao dịch thú vị nhiều. Lý Dũ nhẹ gật đầu, mang theo đội viên, trầm mặc rời đi quán rượu. Nơi giao dịch bên trong, âm u đầy tử khí. To lớn giao dịch trên bảng, treo đầy lít nha lít nhít bán đi tin tức, mà mua vào một cột kia, lại giống tuyết. Hương liệu, khế ước, thậm chí thuyền cổ phần, đều lấy một loại gần như vũ nhục tính giá thấp bị treo đi ra, nhưng như cũng không người hỏi thăm. Lý Dũ thậm chí nhìn thấy, một phần ghi chú tổng đốc tư nhân vườn trồng chọn 10 cổ quyền khế ước, nó ra bán, còn chưa đủ ở kinh thành hẻo lánh nhất trong vườn, mua xuống một gian tam tiến sân nhỏ. Kinh tế đã triệt để đình trệ. Mà khi bọn hắn đi vào Đông Thành khu giả dôn hiệu cầm đồ lúc, mới chính thức hiểu cái gì gọi là hệ thống tính tuyệt vọng. Hiệu cầm đồ trên kệ hàng sớm đã không phải dân chúng tầm thường đồ trang sức, thay vào đó là từng dãy lóe ra quang trạch băng lãnh, thuộc về quân nhân tôn nghiêm. Một thanh điêu khắc gia tộc huy hiệu toại phát súng ngắn, khi giá 30 đồng bạc. Một viên khô một hạm đội ban phát, ban thưởng dũng khí ngân cao su lá huân trường, khi giá 10 đồng bạc. Thậm chí còn có một tấm nữ nhân chân dung, khung tranh là thượng hạng gỗ tử đàn, phía trên khảm nạm lấy toái bảo thạch, khi giá 5 đồng bạc. Chân dung phía sau, dùng bọn đầu gấu văn viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, đưa ta viễn trinh trợ phu, ngươi ngại mễ lệ. Lý Dũ nhìn xem tấm chân dung kia, trên bức họa nữ nhân lún đồng tiền như hoa. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, một cái tuyệt vọng La Bàn Hội sĩ quan, tại đã trải qua mấy tháng thiếu củi, mắt thấy đồng liêu xa đoạn sau, là như thế nào tại đói khát cùng duy trì cuối cùng thể diện ở giữa, làm ra cái này thống khổ quyết định. Hắn cảm nhận được một chút thương hại, nhưng loại tâm tình này, chỉ ở trong lòng của hắn dừng lại một cái chớp mắt, liền bị một loại cường đại hơn, băng lãnh cảm giác hưng phấn thay thế. Đây chính là Trần đại nhân nói tới mới đủ, tươi đẹp, nóng hổi, mà lại không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn không tiếp tục nhìn nhiều, quay người rời đi hiệu cầm đồ. Là đêm, Mã Lục Giáp cảng một gian không đáng chú ý khách sạn trong phòng, dưới ánh nến, Lý Dũ cùng các đội viên của hắn đem một ngày sưu tập đến tất cả tin tức đều bày tại trên bàn. Trong tiểu quán phàn nàn, nơi giao dịch giá cả, trong tiệm cầm đồ vật thế chấp, những mảnh vỡ này hóa tin tức tại Lý Dũ dưới ngoài bút bị nhanh chóng kết nối, gây dựng lại, cuối cùng rót thành một tấm rõ ràng, lãnh khốc thành thị hệ thống yếu ớt tính phân tích hình. Hình trung ương là bốn chữ lớn, quân lương đứt gãy. Từ nơi này điểm hạch tâm, dọc theo mấy cái chí mạng bệnh biến chứng, quân tâm, lưu động, gần như bất ngờ làm phản. Chứng cứ, hiệu cầm đồ quân công trương số lượng tăng vọt, quán rượu ẩu đả xuất lên cao. Kinh tế, toàn diện sụp đổ. Chứng cứ, hương liệu giá cả rất phá chi phí, tài sản không người hỏi thăm, nơi giao dịch thủng rông kêu to. Thống trị, phe phái cắt đứt. Chứng cứ, dòng binh đối với vững vàng phái thương nhân công khai nhục mạ, địa phương đội phòng giữ cùng tổng đốc vệ đội lẫn nhau không vắng lai. Hắn đem tất cả chứng cứ cùng suy luận viết xuống, cuối cùng, tại tấm đồ này phía dưới cùng, dùng một loại chính hắn đều cảm thấy xa lạ, chém đinh chặt sắt bút pháp, viết xuống kết luận, thành này đã là một bộ cắm đầy dây dẫn nổ thùng thuốc nổ. Chỉ cần một viên hỏa tinh, liền có thể dẫn bạo. Viết xong một chữ cuối cùng, Lý Dũ buông xuống bút. Hắn nhìn xem chính mình vẽ tấm đồ này, nhìn xem phía trên những cái kia chỉ hướng sụp đổ cùng tử vong đầu mũi tên, hắn không có cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm thấy bất an. Hắn chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có, khống chế hết thể quyền lực cảm giác. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa tòa kia ở trong màn đêm trầm mặc phủ tổng đốc, ánh mắt kia đã không còn là một cái nho sinh, mà là một đầu xoay quanh trên 9 tầng trời, tinh chuẩn tìm được xác tối vị trí, đói khát kề kền. Cuối cùng, hắn cầm lấy một chi bút son, tại tấm đồ kia trường, quân lương đứt gãy 4 chữ phía trên, nặng nề mà vẽ xuống một vòng tròn. Cái kia màu đỏ vòng tròn, tại mờ nhạt dưới ánh nến, tựa như một dọn, sắp nhỏ xuống máu tươi. Chương 385, Trần Phàm ác ý thu mua thương thứ nhất. Chương 385, Trần Phàm ác ý thu mua thương thứ nhất Mã Lục Giáp, tứ hải thông tiền trang, hậu đường. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, thượng đẳng cây mun hỗn hợp có vàng bạc độc hữu khí tức hương vị. Nơi này là trong tòa thành thị này, số lượng không nhiều, vẫn như cũ duy trì lấy thể diện cùng trật tự địa phương. Lý Dũ đoan ngồi tại trên khách tọa, thần thái bình tĩnh, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Nhưng ở hắn rộng lớn tay áo phía dưới, một tay khác đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, gắt gao nắm chặt một cái lạnh buốt cầm nang. Đây là trong nhân sinh của hắn, lần thứ nhất một mình đối mặt một đầu chân chính tài chính manh thú. Ngồi đối diện hắn là tứ hải thông tiền trang tổng trưởng quỹ, một cái tên là Hoàng Tầm Gia, tổ tịch Trường Châu lão hồ ly. Năm nào qua lục tuần, thân hình cô gầy, mặc một thân khảo cứu ám sắc tơ lụa trường sam, hai thiết tròm râu dê tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cặp kia đục ngầu mắt tam giác, nhìn như mệt mỏi muốn ngủ, lại tại trong lúc lơ đãng, lóe ra như là như chim ưng ánh sáng sắc bén. Vị tiểu ca này Hoàng Tam gia chậm rãi nâng chén trà lên, hớp một ngụm, thanh âm khàn khàn, ngươi nói, ngươi đại biểu là Quỳnh Châu Hoàng Thương tiểu gì cũng sẽ. Chính là, Lý Dũ dựa theo trong cẩm nang chỉ thị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra một cái cung kính lại không hèn mọn tư thái, chúng ta tiểu gì cũng sẽ nghe nói, Mã Lục Giáp hương liệu mậu dịch, gần đây gặp một chút nho nhỏ khó khăn chắc trở. Tổng hội trưởng Trần đại nhân, đối với cái này cảm giác sâu sắc tiếc hận, đặc phái chúng ta đến đây, nhìn xem có cái gì có thể giúp được bận bịu địa phương. Hỗ trợ. Hoàng Tam gia cười, tiếng cười giống như là hai khối khô giáo gia châu tại ma sát, Trần đại nhân. Hẳn là chính là vị kia, tại Quỳnh Châu cảng bên ngoài, để khô mục hạm đội biến thành một đống thật khô mục Trần đại nhân. Lý Dũ trong lòng run lên. Bước đầu tiên thăm dò. Hắn tại xác nhận chúng ta thân phận cùng chúng ta phía sau lực lượng chất lượng. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở tấm kia quý báo hoàng hoa lê trên bàn gỗ. Đó là một trang giấy. Một tấm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị giấy. Tính chất của nó, so thượng đẳng nhất giấy tuyên càng cứng cỏi, trên giấy đón ánh sáng, có thể nhìn thấy phức tạp mà tinh mỹ, do vô số nhỏ bé văn tự tạo thành hoàng gia ngân hành hình mờ, trang giấy chính giữa, dùng một loại không cách nào bị bắt trước, màu đỏ thấm ngực in, rõ ràng in nhất thập vạn lượng chữ, mà tại nó phía dưới, che kín hai cái đỏ tươi, mang theo ánh kim loại dấu chạm nổi, một cái là hộ bộ tiền giấy tư, một cái khác thì là đại lương hoàng gia ngân hành. Cái này chính là hoàng gia ngân hành phát hành, cao nhất mệnh giá uy tín ngân phiếu. Bản thân nó chính là một kiện siêu việt thời đại này nhận biết trình độ công nghiệp tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Tam gia ánh mắt trong nháy mắt bị tấm này ngân phiếu một mực hút lại. Hắn cặp kia mệt mỏi muốn ngủ trong mắt, lần thứ nhất bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn không có đưa tay dây vào, chỉ là nhìn chằm chằm, giống như là đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chất bảo, lại như là tại ước định một đầu nhắm người mà vệ hồng hoàng cự thú. Hắn biết rõ, tờ giấy này không phải là kim, cũng không phải ngân. Nó đại biểu là một loại càng đáng sợ đồ vật, uy tín. Mà phần này tín dụng phía sau, đứng đấy là một cái vừa mới chính diện nghiền nát La Bàn hội một chi hạm đội chủ lực, khổng lồ mà thần bí đế quốc. Đồ tốt thật lâu, Hoàng Tam gia mới chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng kiêng kỵ, đáng tiếc ta cái này nho nhỏ tiền trang làm đều là vàng bạc hối đoái thực sự mua bán, loại này hư đồ vật sợ là ăn không vô. Bước thứ hai tạo áp lực, hắn tại dèm pha chúng ta uy tín giá trị, ý đồ nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Lý Dũ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn ép buộc chính mình nhớ lại Trần Phàm tại trên lớp học mô phỏng một màn này lúc mây kia nhạt gió nhẹ biểu lộ. Hắn cười cười đem tấm ngân phiếu kia lại hướng đối phương đẩy tới gần mấy phần. Hoàng Tam gia hiểu lầm, chúng ta không phải đến cùng ngài hối đoái vàng bạc, chúng ta là đến thu mua. Thu mua, không sai. Lý Dũ ngữ tốc chậm dần, mỗi một chữ đều giống như trải qua tinh vi tính toán. Chúng ta đối với quý tiền trang điền sản ruộng đất, cửa hàng, không có nửa điểm hứng thú. Chúng ta cảm thấy hứng thú là quý tiền trang trong tay, những cái kia không tốt trái quyền. Không tốt trái quyền bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Hoàng Tam gia tấm kia không hề bận tâm mặt mò, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện nhỏ xíu dạng nước. Hắn biết đối phương không phải đến so xét, đối phương là mang theo đao giải phẫu, mà lại tinh chuẩn tìm được trên người hắn chỗ kia đau đớn nhất, nhất thối giữa vết thương. Bởi vì La Bản hội quân lương đứt gãy, vô số sĩ quan gia thuộc đem chính mình điển sản ruộng đất, cửa hàng thế chấp cho Tứ Hải Thông đổi lấy cứu mạng tiền mặt. Những này giấy nợ tại thời kỳ hòa bình là tiền trang ưu chất nhất tài sản, mà bây giờ bọn chúng biến thành một đống lúc nào cũng có thể bởi vì binh biến hoặc thành thị sụp đổ mà triệt để biến thành giấy lộn bừa đòi mạng. Ta không rõ ý của ngươi. Hoàng Tam gia nâng chung trà lên, ý độ dùng động tác này để che giấu chính mình nội tâm chấn động. Thời khắc mấu chốt, trong Cẩm Nang nói, lúc này nhất định phải đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Lý Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ là từ trong tay áo lại lấy ra một cái tiểu xảo, do lưu ly cùng đồng thau chế thành tính thời gian đồng hồ cát, đặt lên bàn, đưa nó đảo ngược tới. Tinh mịn, hạt cát màu vàng bắt đầu tuôn rơi hướng xuống chảy xuôi. Hoàng Tam gia Lý Vũ thanh âm trở nên giống đêm đông hàn phong một dạng, băng lãnh mà rõ ràng, đây là Lâm đại nhân tự tay chế tác máy bấm giờ. Bên trong hạt cát chạy xong một lần, vừa lúc là nửa khắc đồng hồ. Trần đại nhân nguyên thoại là, hắn chỉ cấp ta nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, ta liền sẽ mang theo tấm này ngân phiếu, đi đường phố đối diện Thánh tiểu chỉ tiền trang, đó là La bản hội sản nghiệp. Ta muốn, bọn hắn hiện tại hẳn là so ngài càng cần hơn một bút có thể ổn định quân tâm. Tiền mặt đi. Đương nhiên, chúng ta thu mua giá cả có thể sẽ so cho ngài cao như vậy. Một thành. Ngươi. Hoàng Tam gia bỗng nhiên đứng lên, khô gầy ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp cấp nối trắng bệnh. Uy hiếp. Đây là chân trụi, chí mạng nhất uy hiếp. Nếu để cho La bản hội cầm tới số tiền kia, ổn định quân tâm, vậy hắn trong tay những cái kia không tốt trái quyền liền đem vĩnh viễn nát tại trên sổ sách, mà hắn cũng sẽ triệt để mất đi lật bản duy nhất cơ hội. Hạt cát màu vàng tại yên tĩnh trong phòng vô tình chảy xuôi, mỗi một hạt hạt cát cũng giống như một cái trọng truy nện ở Hoàng Tam gia trong trái tim. Hắn nhìn xem Lý Vũ tấm kia tuổi trẻ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia dáng vẻ thư sinh mặt, lại phảng phất thấy được sau lưng của hắn Trần Phàm, thậm chí Lâm Chi Tiết cặp kia thấy rõ hết thảy lanh khóc con mắt. Hắn hiểu được chính mình căn bản không có lựa chọn. Từ đối phương xuất ra tấm ngân phiếu kia, đồng thời tinh chuẩn nói ra không tốt trái quyền một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua. Ta bán. Đến lúc cuối cùng một hạt hạt cắt lúc rơi xuống, Hoàng Tam gia chán nản tòa hạ, phản phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Lý Vũ chậm rãi đem cái kia tính thời gian đồng hồ cát thu hồi trong tay áo. Hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ, giống một cái vừa mới hoàn thành một lần hữu hảo bái phỏng, khiêm tốn văn bối. Chỉ là tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, đầu kia bị Trần Phàm tỉnh lại, tên là kẻ khai thác kền kền, chính mở ra hai cánh, phát ra tiếng thứ nhất, y mắng mà tham lam tê minh. Chương 386, kỹ thuật nhập cổ phần, chi kia không mua được súng tiếp. Chương 386, kỹ thuật nhập cổ phần, chi kia không mua được súng tiếp. Hậu đường bên trong, bầu không khí tại ngắn ngủi thành giao sau, cũng không hòa hoãn, ngược lại lâm vào một loại càng quỷ dị giằng co. Hoàng Tam gia mặc dù bị ép ký xuống phần kia trái quyền chuyển nhượng ghế ước, nhưng hắn đôi mắt tam giác kia bên trong tinh quang, nhưng lại chưa tắt, ngược lại thiêu đốt đến vượng hơn. Hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng như cũng đang tìm kiếm phản vệ cơ hội lao làng, nhìn chằm chằm tấm kia giá trị 100.000 lượng ngân phiếu. Lý Tiểu Ca hắn ngược cười, xoa xoa đôi bàn tay, khế ước chúng ta ký, nhưng cái này ngân phiếu chung quy là giấy. Ta cái này Tứ Hải Thông gia tiểu nghiệp tiểu, nhưng không có phương pháp có thể đem tấm này giấy biến thành vàng dòng bạc trắng trở về. Ngài nhìn hắn là đang chất vấn, cũng là đang thử thăm dò tấm này ngân phiếu thực hiện năng lực. Đây là hắn sau cùng, cũng là mấu chốt nhất ranh giới cuối cùng. Lý Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức một cỗ hôn tạm khẩn trương cùng mong đợi dòng điện từ lưng chui lên đại não. Hắn biết trong Cẩm Nang cái thứ hai cũng là mấu chốt nhất một cái có súng cuối cùng đã tới, nhất định phải bóp thời khắc. Hắn không có nóng lòng giải thích, mà là bình tĩnh đem tấm ngân phiếu kia từ trên bàn thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, bỏ vào trong ngực. Động tác này để Hoàng Tam gia mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Hoàng Tam gia nói đúng. Lý Vũ chậm rãi mở miệng, giọng thành khẩn giống như là tại thừa nhận một cái sơ hở. Ngân phiếu xác thực chỉ là một cái bằng chứng, giá trị của nó quyết định bởi tại nó có thể hối đoái đến cái gì. Cho nên hắn dừng một chút, dương mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ là tấm này ngân phiếu cung cấp hai loại hối đoái phương thức. Loại thứ nhất tự nhiên là đủ ngạch bằng bạc, chỉ cần ngài thuyền có thể treo chúng ta cờ xí bình an đến Quỳnh Châu cảng, hoàng gia ngân hành cam đoan một cái tiền đồng cũng sẽ không thiếu. Hoàng Tam gia trên khuôn mặt lộ ra quả là thế giọng niệm ai. Đi Quỳnh Châu cảng, vùng hải vực kia bây giờ là La bản hội hạm đội cấm khu, cái này không khác một tấm ngân phiếu khống. Về phần loại thứ hai, Lý Vũ khoe miệng câu lên một vòng thần bí mỉm cười. Hắn từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một cái hình sợi dài do màu đen thiết mộc chế thành hộp. Hộp không lớn, lại làm công cực kỳ đẹp đẽ, phía trên lạc ấn lấy một cái bánh răng cùng thư quyển kết hợp, xa lạ huy hiệu hoàng gia Lý Công học viện. Lạch cạch một tiếng, hắn mở ra nắp hộp. Hoàng Tam gia hô hấp trong nháy mắt đình chỉ, chỉ gặp trong hộp màu đỏ lông lung thiên nga bên trên lặng lặng nằm một cái quái vật, một cái do đồng thau sắt thép cùng lò xo tạo thành, kết cấu phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa kim loại tạo vật. Nó lớn nhỏ bất quá một người trưởng thành bàn tay, lại phảng phất là trên thế giới tinh mật nhất đồng hồ tượng, hao hết tâm huyết kỳ tác. Mỗi một cái linh kiện đều rèn luyện được bóng loáng như gương, giữa lẫn nhau kín kẽ, tràn đầy một loại nào đó băng lãnh, máy móc trật tự mỹ cảm. Đây là cái gì? Hoàng Tam gia thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên có chút khàn giọng. Một cái đồ chơi nhỏ. Lý Vũ duỗi ra hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia kim loại tạo vật nhặt lên, biểu hiện ra cho đối phương, chúng ta xưng là rồng lửa mộ đủ lệ. Hắn ngay trước Hoàng Tam gia mặt, nhẹ nhàng kích thích cái kia kết nối với chốt đánh trụ lò xo. Két một tiếng vang dọn, chốt đánh bị một mực khóa chặt. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu thủy túi, đem thanh thủy xối tại cái kia hiện đầy nhỏ vụ đường vân, như là một loại nào đó khoáng thạch đá lửa bên trên. Tại Hoàng Tam gia trong ánh mắt kinh hãi, Lý Dũ bóp lấy cò súng. Bang! Một tiếng thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm. Chốt đánh tại lò xo khu động bên dưới, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hung hăng đập vào khối kia ướt át đá lửa bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt. Thổi phong lóa mắt, nóng bỏng, đủ để nhói nhói mắt người hỏa hoa, đột nhiên từ khối kia ướt nhẹp đá lửa bên trên, bắn ra mà ra. Kia lửa kia, so nhất khô giáo ngòi lấy lửa, bị mãnh liệt nhất giao đánh lửa đập nện lúc, sinh ra hỏa tinh, còn muốn sáng tỏ gấp 10 lần, còn muốn nóng bỏng gấp trăm lần. Trong không khí, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm, như là sét đánh sau mới có diêm tiêu cùng mùi lưu hình. Hậu đường bên trong, yên tĩnh như chết. Hoàng Tam gia con mắt trừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm cái kia vẫn phả ra khói xanh, tiểu xảo kim loại tạo vật. Đầu óc của hắn trống rỗng, là một cái cùng súng ống đạn được đánh nửa đời người quan hệ tiền trang trưởng quỹ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trước mắt cái này có thể tại hát nước sau, vẫn như cũ có thể bắn ra mãnh liệt như thế hỏa hoa đồ chơi nhỏ ý vị như thế nào. Nó mang ý nghĩa chiến tranh hình thái sẽ được triệt để sửa. Nó mang ý nghĩa những cái kia tại ngày mưa, tại trong hải vụ, liền biến thành một cây thiêu hỏa côn súng ngồi lửa, sẽ triệt để biến thành rất rưởi. Nó mang ý nghĩa ai nắm giữ nó, ai liền nắm giữ thắng lợi. Cái này rồng lửa hẳn là chính là Hoàng Tam gia thanh âm không bị khống chế run rẩy lên. Không sai, Lý Dũ đem cái kia toại phát cơ thả lại hộp, đắp lên cái nắp, phản phất đây không phải là một kiện vũ khí, mà là một kiện dâu ria tác phẩm nghệ thuật. Tấm này ngân phiếu trừ hối đoái bằng bạc còn có một cái tuyển hạng, nó có thể tại Quỳnh Châu cảng hối đoái thành 10 chi cài đặt rồng lửa mô đủ lệ, hoàn toàn mới chế thức súng trường. Hoặc là Lý Dũ ánh mắt trở nên trước nay chưa có thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tam gia con mắt, phun ra cái kia cuối cùng cũng là ác độc nhất mùi nhử. Hoặc là dùng nó đến nhập cổ phần một cái, do chúng ta cung cấp toàn bộ kỹ thuật, thiết bị cùng công tượng tại Mã Lục Giáp bản địa, thành lập cỡ nhỏ nhà máy chế tạo vũ khí, độc nhất vô nhị sinh sản trao quyền. Và anh, mấy chữ cuối cùng giống như một đạo chín ngày kinh lôi tại Hoàng Tam gia trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương toàn bộ mưu đồ, mục tiêu của đối phương căn bản không phải trong tay hắn điểm này không tốt trái quyền, mục tiêu của đối phương cũng không phải vì kiếm lấy cái gì trên lệ giá. Đối phương khẩu vị lớn đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bọn hắn muốn là lấy kỹ thuật làm đao, lấy tài chính là tay, đem toàn bộ Mã Lục Giáp, thậm chí toàn bộ Hương Liêu quần đảo quân sự cùng mạch máu kinh tế đều hoàn toàn nổ tận gốc, bỏ vào trong túi. Lý Dũ lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Tam gia trên mặt bộ kia như là gặp ma biểu lộ, trong lòng lần thứ nhất đối với chi thức loại vật này sinh ra một loại gần như thần kính sợ. Hắn nhớ tới tại Hoàng gia Lý Công học viện bên trong, những cái kia bị hắn cùng các bạn cùng học xem thường là kỳ kỹ dâm xảo trường trình học, nhớ tới Tôn Mặc Tế tiểu tâm kia vĩnh viễn dính lấy dầu nhớt, lại lóe ra trí tuệ quang mang mặt. Nguyên lai, đây mới thật sự là kinh thế chí dụng. Nguyên lai, đây mới là đủ để cải thiên hóa nhật. Lực lượng. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem cái kia chứa rồng lửa mô đủ lệ thiết một hộp, nhẹ nhàng đẩy lên cái bàn trung ương. Hoàng Tam gia, ngài là người thông minh, thanh âm của hắn bình tĩnh mà tràn đầy một loại nào đó không dung kháng cự ma lực, khoản giao dịch này, ngài là chính mình ăn hay là dự định giới thiệu cho bến cảng bên trong những cái kia chân chính có thể làm chủ, càng cần các bằng hữu của nó. Ta muốn, vô luận là vững vàng bằng hữu hay là càng thiết huyết bằng hữu, đều sẽ đối với nó cảm thấy rất hứng thú, không phải sao? Lý Dũ nói xong, liền quay người, hướng phía cửa đi tới. Hắn không tiếp tục quay đầu. Hắn biết, từ giờ khắc này, quy tắc trò chơi đã hoàn toàn thay đổi, mà hắn, cùng sau lưng của hắn đế quốc kia, sẽ thành mảnh này huyết tinh trên bàn cờ duy nhất. Nhà cái. Chương 387, vững vàng phái cảnh ô lưu cùng thiết thập tự gai độc. Chương 387, vững vàng phái cảnh ô lưu cùng thiết thập tự gai độc. Hoàng Tam gia lão hồ linh này hiệu suất so Lý Dũ trong dự đoán còn cao hơn. Vẹn vẹn nửa ngày sau, hai phần tìm từ hoàn toàn khác biệt, lại đều tản ra nồng đậm hứng thú thư mời, liền bị bí mật đưa đến Lý Dũ ngủ lại khách sạn. Một phần đến từ Mã Lục Giáp Thương Hội hội trưởng, một cái tên là Mã Khả Bối Ni 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 Tư thương nhân, hắn là vững vàng phái tại toàn bộ Hương Liêu quần đảo cao nhất người đại diện. Thư mời dùng chính là thượng đẳng tấm da dê, chữ viết là ưu nhã hoa thể, còn mang theo nhàn nhạt cam quýt hư khí. Một phần khác thì lại đến từ bến cảng cứ điểm trú quân quan chỉ huy, Khắc Lao Tư Phùng Thi Thản, bởi vì thượng tá, một cái huyết thống thuần chính đức ý chí quý tộc, cũng là thiết thập tự hội nam sinh ở chỗ này cao nhất quân sự trưởng quan. Phần này mời, hoặc là nói mệnh lệnh dùng chính là thô ráp quân sự công văn giấy, chữ viết như là đao bổ dịu chặt, tản ra một cô diêm tiêu cùng giả thuộc hương vị. Lý Dũ đem hai phần thư mời song song đặt lên bàn, toàn bộ đoàn đội đều lâm vào như chết trầm mặc. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy một cây cành ô liu bên cạnh chính chiếm cứ một đầu phun lưới gián độc. Chúng ta muốn đi gặp bọn họ sao? Một tên tuổi trẻ đồng môn thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi. Đương nhiên, Lý Dũ trả lời không có chút gì do dự. Hắn nhìn xem hai phần kia thư mời, trong ánh mắt lóe ra một loại gần như kỳ thủ nhìn thấy quý hiếm ván cờ lúc hưng phấn. Trần đại nhân nói qua muốn tạo ra vết rách, mà bây giờ vết rách đã chính mình xuất hiện. Chúng ta không đi vào thì như thế nào có thể làm cho nó biến thành một đạo không cách nào khép lại vực sâu. Cùng Mã Khả Bối Ni Ni gặp mặt, được an bài tại thương hội tầng cao nhất một gian pha lê trong phòng hoa. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn pha lê mái vòm, vẩy vào các loại quý hiếm nhiệt đới thực vật bên trên, trong không khí tràn ngập cà phê thuần hương cùng đóa hoa hương thơm. Bối Ni Ni tiên sinh, một cái chừng 40 tuổi, được bảo dưỡng cực tốt nam nhân trung niên, mặc một thân cắt xén hợp thể cây đai hầu phục, đang dùng một thanh tiểu xảo ngân cái kéo, ưu nhã tu bổ lấy một chậu hoa lan. Hắn nhìn càng giống một vị thi nhân hoặc nghệ thuật gia, mà không phải tay cầm bạc triệu gia tài thương nghiệp đầu sỏ. Mời ngồi, đến từ phương Đông bằng hưu hắn dùng lưu loát tiếng Hán mở miệng, ra hiệu Lý Dũ ngồi tại chính mình đối diện trên ghế mây, nếm thử chén này cà phê, sinh ra từ xa xôi, một cái tên là Dã Môn địa phương. Ta tin tưởng, hương vị sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn không hề đề cập tới rồng lửa mô đủ lệ sự tình, ngược lại có chút hăng hái, cùng Lý Dũ nghiên cứu thảo luận lên đại lương đồ sứ cùng tơ lụa. Hắn lời nói, khôi hài hài hước, tràn đầy văn hóa phục hưng thời kỳ đặc thù, đối với tri thức cùng nghệ thuật yêu quý. Nhưng Lý Dũ từ đầu đến cuối nhớ kỹ Trần Phàm cảnh cáo, khi một đầu cá mập, đối với ngươi lộ ra nhất thân mật mỉm cười lúc, mới là nó sắp mở ra miệng to như chậu máu điểm báo. Bối Ni Ni tiên sinh Lý Dũ để cà phê xuống chén, chủ động cắt vào chính đề, ta muốn, ngài mời ta đến, cũng không chỉ là vì nhấm nháp cà phê. Đương nhiên, đương nhiên. Bối Ni Ni buông xuống ngân cái kéo, xoa xoa tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, ta là thương nhân, Lý tiên sinh. Thương nhân, vĩnh viễn đối với có thể mang đến lợi nhuận đồ vật, ôm lấy cao quý nhất kính ý cái kia. Rồng lửa chính là một kiện đáng giá được tôn kính, vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhìn xem Lý Dũ, con mắt màu xanh lam bên trong, lóe ra tinh minh quan mang. Thiết thập tự đám kia trong ý nghĩ đều nhồi vào cơ bắp cùng binh dự ngu xuẩn, bọn hắn chỉ có thấy được rồng lửa giết chóc giá trị. Mà ta, nhìn thấy, là sau lưng nó, cái kia không thể lường được giá trị buôn bán. Nói cái giá đi, bằng hữu thân thể của hắn nghiêng về phía trước, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, đem rồng lửa tại toàn bộ Nam Dương độc nhất vô nhị quyền đại lý, bán cho ta. Ta cam đoan, nó có khả năng sinh ra lợi nhuận, sẽ giống hàng hà hạt cát một dạng, nhiều đến để cho các ngươi hoàng đế cũng vì đó điên cuồng. Chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác cùng có lợi. Lý Dũ cười cười, nghe vào rất mỹ diệu. Chỉ là, ta làm sao có thể xác định sự hợp tác của chúng ta sẽ không bị một chút càng trực tiếp lực lượng chỗ đánh gây đâu? Lời con chưa dứt, phanh, một tiếng thanh thúy súng vang lên, không có dấu hiệu nào từ lầu dưới trên đường phố truyền đến. Bối Ni Ni sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, chỉ gặp một đội người mặc đồng phục màu đen, thi thản bởi vì thượng tá thân minh, chính lấy lùng bắt đảo nô làm tên, thô bạo phong tỏa thương hội chỗ giao lộ, cùng thương hội hộ vệ tạo thành khẩn trương giằng co. Đây là một lần không che giấu chút nào, trần trụi võ lực thị uy. Tới, gai độc đã lộ ra tới. Lý Dũ nội tâm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy một trận kế hoạch thông khoái cảm. Bối Ni Ni xoay người, trên mặt ưu nhã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bị đè nén phẫn nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Lý tiên sinh, ngươi thấy được, hắn trầm giọng nói ra, đây chính là ta cùng đám kia dã man nhân khác nhau. Bọn hắn chỉ hiểu được dùng bạo lực đi cướp đoạt, mà ta biết được dùng khế ước đi sáng tạo. Hợp tác với bọn họ, các ngươi sẽ chỉ bị gặm đến hải cốt không còn. Mà hợp tác với ta, chúng ta có thể cùng một chỗ thành lập một cái trật tự mới. Hắn đưa cho Lý Dũ một tấm danh thiếp, phía trên chỉ có một cái địa chỉ. Đêm nay giờ tí, tới đây. Chúng ta cần một phần an toàn hơn, cũng càng cố thành ý nói chuyện. Nếu như nói Bối Ni Ni thương hội là thiên đường, như vậy thi thản bởi vì thượng tá cứ điểm sở chỉ huy chính là địa ngục. Âm u, âm ức, trong không khí vĩnh viễn nổi lơ lửng một cỗ dầu lao súng, mồ hôi cùng huyết tinh hỗn hợp, làm cho người buồn nôn hương vị. Trên vách tường treo không phải địa đồ cùng tác phẩm nghệ thuật, mà là từng dãy lao đến bóng lưỡng, làm cho người không rét mà run đao kiếm cùng hình cụ. Khắc lao tư phùng thi thản bởi vì thượng tá là một cái như là giống như thiết tháp nam nhân. Hắn mặc một thân thẳng, không nhuốm bụi trần quân phục màu đen, trên mặt một đạo xẻo đao giữ tận từ cái chán, một mực kéo dài đến quẻ miệng. Hắn không có mời Lý Dũ tòa hạ, mà là phối hợp dùng một khối màu trắng tơ lụa, một lần lại một lần lao sạch lấy hắn thanh kia âu yếm to lớn đầu đông nhiên song thủ kiếm. Người phương Đông hắn không có ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh đến như là lưỡi kiếm. Ta chán ghét thương nhân, bọn hắn là đế quốc sâu mọt, sẽ chỉ dùng dối trá ngôn tử để che giấu bọn hắn tham lam bản tính. Ta là một người lính quân nhân, chỉ tin tưởng ba món đồ: sắt thép, kỷ luật cùng lực lượng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu xám giống hai viên băng lãnh đạn gắt gao đính tại Lý Dũ trên thân. Người cái kia gọi rồng lửa đồ chơi nhỏ, ta xem qua, rất không tệ. Nó có được lực lượng, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn. Hắn chậm rãi đem thanh kia to lớn song thủ kiếm cắm hồi kiếm đỡ, phát ra một tiếng rợn người tiếng kim loại ma sát. Đem nó cùng nó bản vẽ chế tạo giấy toàn bộ giao ra. Để báo đáp lại, ta có thể cam đoan ngươi cùng thuyền của ngươi có thể còn sống rời đi ta bến cảng. Đây không phải đàm phán, đây là mệnh lệnh, là thuần túy, không thêm bất luận cái gì che giấu, bạo lực cướp đoạt. Lý Dũ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình nói một cái không chữ, một giây sau đầu của mình liền sẽ cùng thân thể phân ra. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu điên cuồng nhớ lại trong cẩm nang mỗi một chữ. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn thẳng cặp kia có thể hủ chết người con mắt, nói từng chữ từng câu: thượng tá tiên sinh, rồng lửa ngài đương nhiên có thể đạt được, nhưng là nó rất đắt, mà lại nó giá trị không phải dùng vàng bạc để cân nhắc, mà là dùng thành ý. Chương 388, một trận kỹ thuật hội đấu giá. Chương 388, một trận kỹ thuật hội đấu giá. Lý Dũ cuối cùng lựa chọn gặp mặt địa điểm không phải là Bối Ni Ni pha lê hoa phòng, cũng không phải thi thản nhân sắt thép cứ điểm, là Tứ Hải hội quán. Nơi này từng là mã lục giáp người Hoa buôn bán trên biển bọn họ cao nhất điện nghị sự đường, bây giờ lại sớm đã suy bại. Chu tất cây cột đã pha tạm, mạ vàng bảng hiệu cũng bị kín thật dày bụi bặm, chỉ có trong đường tồn kia to lớn, tượng trưng cho thuận buồm xuôi gió mụ tổ tượng thần, còn tại im lặng nhìn chăm chú lên tòa thành thị này thủy triều lên xuống. Lý Dũ lựa chọn nơi này, bản thân liền là một loại im ắng tuyên cáo, cũ thần linh đã ngủ say, uy tắc mới, để cho ta đến biết. Khi Mã Khả Bối Ni Ni mang theo hắn đám kia quần áo ngăn nắp vững vàng phái các thương nhân, cùng khắc lao tư phùng thi thản nhân xuất lĩnh lấy hắn những sát khí kia bừng bừng thiết thập tự các sĩ quan, đồng thời bước vào tòa này tràn ngập phương đông khí tức kiến trúc cổ xưa lúc, không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Các thương nhân trên mặt là không che giấu chút nào chán ghét, các sĩ quan trong mắt thì là trần trụi xem thường. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng, phân ngồi tại hội quán hai bên, giống hai bầy sắp vì tranh đoạt lãnh địa mà chém giết đàn sư tử. Mà Lý Dũ liền đứng tại đại đường chính giữa, tôn kia mụ tổ tượng thần phía dưới. Hắn hôm nay đổi lại một thân sạch sẽ, đại lương nho sinh thường mặc trường sang màu xanh nhạt. Phía sau hắn không có treo lơ lửng đao kiếm, cũng không có bày ra bàn bạc, chỉ có hai bức to lớn, dùng bút than vẽ kỹ thuật bản vẽ, một bộ là rồng lửa mổ đủ lệ tinh vi kết cấu đồ, một cái khác phó thì là một bộ quá trình phức tạp, vẽ đầy đường ống cùng trưng cất tháp đường nghĩa kết tinh tách mật pháp công nghệ hình. Hắn nhìn, không giống một cái tay cầm trọng bảo thương nhân, càng giống một cái sắp khai đàn dạy học, tuổi trẻ học viện tế tiểu. Hoan nghênh các vị. Lý Dũ đối với hai phe có chút vái chào, mang trên mặt ôn hòa, thư quyển khí mỉm cười. Hôm nay triệu tập các vị tới đây là muốn tổ chức một trận nho nhỏ kỹ thuật đẩy giới kỵ tương lai phát triển nghiên thảo hội. Nghiên thảo hội. Thi thản nhân thượng tá phát ra một tiếng không nhịn được hừ lạnh, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Người phương đông, thu hồi ngươi bộ kia dối trá lý do thoái thác. Ta tới đây không phải là vì nghe ngươi giảng bài. Thượng tá các hạ an tâm chớ đổi. Lý Dũ dáng tươi cười không thay đổi, tri thức bản thân liền là lực lượng. Đang thảo luận lực lượng thuộc về trước đó, chúng ta dù sao cũng phải trước minh bạch loại này lực lượng đến tuột cùng là cái gì, không phải sao? Hắn không để ý đến thi thản nhân ánh mắt giống như giết người kia, đi thẳng tới bộ kia luyện đường pháp bản vẽ trước. Chúng ta tới trước thảo luận một cái. Ngọt ngào chủ đề hắn dùng thước dạy học, chỉ vào bản vẽ, đây là chúng ta Hoàng gia Lý Công học viện mới nhất thành quả, một loại hoàn toàn mới đường nghĩa tinh luyện kỹ thuật. Nó có thể để ngang nhau trọng lượng tinh nghĩa, sản xuất tuyết trắng đường cát, tăng lên chí ít 3 thành. Đồng thời, có thể đem đi qua bị xem như phế liệu mật đường chuyển hóa làm một loại giai, sản xuất rượu dung nguyên liệu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bối ni ni phía kia các thương nhân trong nháy mắt rối loạn lên. Mỗi người trong mắt đều bắn ra tham lam, như là vàng bình thường qua mang, tăng lên 3 thành sản lượng, còn có thể phế vật lợi dụng. Thế này sao lại là kỹ thuật? Đây rõ ràng là một tòa lấy không hết mỏ vàng. Hạng kỹ thuật này Lý Dũ ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía bối Nini, chúng ta nguyện ý đem nó tại Nam Dương địa khu độc nhất vô nhị sinh sản cho phép chuyển ngược cho. Nhất có thành ý bằng hữu. Bối Nini hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ ta, Mã Lục Giáp thương hội nguyện ý ra giá 50,000 đồng bạc, một cái thương nhân không kịp chờ đợi đứng lên. Ta ra 60,000. Ta nguyện ý dùng bà La Châu ba tòa vườn trồng trọt tương lai 10 năm ích lợi đến đổi. Trang diện trong nháy mắt trở nên nóng nảy, mà đổi thành một bên, thi thản nhân cùng dưới tay hắn các sĩ quan trên mặt vẻ khinh thường thì càng dày đặc. Theo bọn hắn nghĩ, bọn này thương nhân tại một cái liên quan đến quân sự tương lai thời khắc mấu chốt, lại vì chỉ là một chút đường liền tranh đến mặt đỏ tới mang tai, quả thực là không có thuốc chữa. Cuối cùng, Bối Ni Ni đứng lên, hắn dùng một loại không thể nghi ngờ lãnh tụ giọng điệu nói ra, Mã Lục Giáp thương hội nguyện ý lấy tương lai 10 năm tất cả treo lơ lửng quý phương cờ xí thương thuyền tại bản cảng hưởng thụ thuế quan giảm phân nửa lãnh ngộ, đem đổi lấy hạng kỹ thuật này. Hiếu nghị, toàn trường yên tĩnh. Đây là một cái bất luận cái gì thương nhân đều không thể cự tuyệt, to lớn thẻ đánh bạc. Phi thường, có thành ý báo giá. Lý Dũ mỉm cười gật đầu, phản phất đã đạt thành giao dịch. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, chậm rãi đi tới một cái khác bước, rồng lửa mộ đủ lệ bản vẽ trước. Như vậy, sau đó, chúng ta tới thảo luận một cái. Chẳng phải ngọt ngào chủ đề. Nụ cười của hắn dần dần thu lại, ánh mắt trở nên như là dao giải phẫu giống như băng lãnh. Rồng lửa mộ đủ lệ, ta muốn uy lực của nó, các vị đang ngồi, so ta rõ ràng hơn. Nó đem mang tới, không phải lợi nhuận, mà là quyền lực bản đồ tái tạo. Hắn nhìn xem thi thản nhân, nói từng chữ từng câu, hạng kỹ thuật này độc nhất vô nhị quân sự hợp tác trao quyền đồng dạng, cũng chỉ thuộc về nhất có thành ý chân chính chiến sĩ. Lần này, đến tiên thi thản nhân trong mắt, bộc phát ra sói đói giống như hung quang. Thành ý, hắn cười lạnh một tiếng, đứng người lên, giống như thiết tháp thân thể, mang đến to lớn cảm giác các bách, thành ý của ta, chính là ta kiếm. Nó có thể thanh trừ hết tất cả ngăn tại chúng ta hợp tác trên đường. Sâu mọt. Ánh mắt của hắn như là gián độc, đảo qua bối Ni Ni phía kia. Bối Ni Ni sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thi thản nhân, hắn vẫn nộ quát, ngươi đây là đang uy hiếp toàn bộ thương hội sao? Không có chúng ta tiền thuế, quân đội của ngươi ngay cả gì xét đao đều đổi không dậy nổi. Mà không có quân đội của ta, thi thản nhân đối chọi gay gắt, thương thuyền của ngươi ngay cả bến cảng đều ra không được. Đủ. Lý Dũ một tiếng quát nhẹ, không lớn, lại làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hắn đứng tại hai đầu sắp chém giết manh thu ở giữa, trên mặt một lần nữa hiện ra loại kia ôn hòa, người vật vô hại mỉm cười. Hai vị tiên sinh thành ý ta đều thấy được, cũng đều rất thưởng thức. Vô luận là bối Ni Ni tiên sinh cam kết, phồn vinh mới thương lộ hay là thi thản nhân thượng ta cam kết, trật tự giành mạch hoàn cảnh mới đối với chúng ta mà nói, đều cực kỳ lực hấp dẫn. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh toàn trường, dùng một loại tràn đầy áy náy, nhưng lại không gì sánh được các độc ngữ khí, chậm rãi nói ra, nhưng trọng đại như thế hợp tác, việc quan hệ chúng ta song phương tương lai. Ta cần thời gian, hướng điều gì cũng sẽ báo cáo, lấy làm ra nhất thận trọng quyết định. Tại kết quả cuối cùng đi ra trước đó, ta muốn hắn nhìn xem kiếm vạt nô trương song phương, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Hai vị có lẽ có thể trong âm thầm mới hảo hảo câu thông một chút, nhìn xem ai thành ý có thể trở nên càng thuần túy một chút. Nói xong, hắn đối với đám người lần nữa thật sâu bái chào, sau đó liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói, quay người đi vào hội quán hậu đường. Hắn không tiếp tục quay đầu, nhưng hắn có thể rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến tiếng thứ nhất chén trà bị bóp nát giòn vang, cùng lợi kiếm ra khỏi vỏ lúc một tiếng kia giận người tràn đầy sát phạt chi khí long âm. Chương 389, lần thứ nhất người đại diện chiến tranh. Chương 389, lần thứ nhất người đại diện chiến tranh. Tứ Hải hội quán trận kia nghiên thảo hội giống một cây đung đỏ quét hàn, hung hăng nóng tại lập tức lục giáp cảng đầu này sớm đã chứa đầy dầu hỏa trên cự luân. Đêm đó, tiếng súng đầu tiên vang lên, liền từ thiết thập tự khống chế tây cảng khu chuyển đến. Khắc lao tư Phùng Thi Thản bởi vì thượng tá, dùng hắn quen thuộc nhất, cũng phương thức trực tiếp nhất, biểu đạt hắn thành ý, hắn phái binh, Niêm Phong ba nhà cùng Bối Ni Ni quan hệ mật thiết nhất thương hội, tội danh là thông đồng với địch. Mà Mã Khả Bối Ni Ni thì dùng một loại cảng có vốn liếng đặc sắc phương thức, tiến hành đánh trả. Sáng sớm hôm sau, bến cảng tất cả công nhân bến tàu cùng thổ dân lao công, tuyên bố bãi công. Đồng thời, trong thành tất cả cửa hàng gạo cùng bánh mì phòng, tập thể đóng cửa. Thành thị kinh tế bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt chặt đứt tiết hầu. Chiến tranh liền lấy dạng này một loại văn minh mà dã man phương thức bắt đầu. Mà khởi đầu người bồi táng, Lý Dũ cùng hắn kẻ khai thác tiểu đội, giờ phút này chính an tọa ở khách sạn tầng cao nhất trong phòng, bình tĩnh thưởng dụng từ trên thuyền bật tới cuối cùng một phần đại lương phong vị bữa sáng. Ngoài cửa sổ là càng dày đặc tiếng súng, tạp nhạp tiếng gọi ầm ĩ cùng kiến trúc sụp đổ hành minh. Trong cửa sổ là cháo ấm áp hương khí, tính toán thanh thúy đôn nốt âm thanh cùng bút than xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Một cánh cửa sổ tách rời ra hai thế giới, một cái là hỗn loạn địa ngục, một cái khác là lãnh khốc thiên đường. Báo cáo, một tên phụ trách quan sát đội viên cũng không quay đầu lại nói ra, tây cảng khu số 3 nhà kho phát sinh hỏa hoạn, căn cứ hướng gió và sương mù nhan sắc phán đoán, thiêu đốt vật là dầu cây chậu cùng bài bố. Thiết thập tự tổn thất sơ bộ tính ra tại 8.000 đồng bạc trở lên. Ghi chép lại, Lý Dũ đầu cũng không nhắc, tiếp tục tại hắn tấm kia thành thị hệ thống yếu ớt tính phân tích hình bên trên tăng thêm lấy mới số liệu, đem thiết thập tự hậu cần độ hoàn hảo chỉ tiêu hạ xuống 5%. Mặt khác, một tên khác đội viên chính cực nhanh kích thích tính toán, căn cứ Hoàng Tam gia tin tức chuyển đến, trong thành chợ đen lương thực giá cả tại trong vòng nửa canh giờ đã tăng lên gấp 3. Bối Ni Ni tiên sinh kinh tế dây treo cổ ngay tại nắm chặt. Rất tốt. Lý Dũ nhẹ gật đầu, thông chi Hoàng Tam gia có thể chấp hành giai đoạn thứ hai. Cái gọi là giai đoạn thứ hai chính là đem bọn hắn trước đó thu mua những cái kia không tốt trái quyền chuyển hóa làm sắc bén nhất vũ khí. Hoàng Tam gia tiền trang bắt đầu hướng những cái kia bị kéo thiếu có lương, gia thuộc bị nợ nần làm cho cùng đường mặt lộ bản địa đội phòng giữ binh sĩ truyền lại một cái đơn giản tin tức, là thương hội tác chiến, nợ nần xóa bỏ. Mỗi giết chết một tên thiết thập tự binh sĩ bằng đầu người, nhưng tại tiền trang nhận lấy 10 cái đồng bạc tiền thưởng. Tiền tài cùng cứu hận, đây là trên thế giới cổ xưa nhất cũng hữu hiệu nhất chất xúc tác. Xế chiều hôm đó, thành thị quyền lực cây cân bắt đầu xuất hiện hí kịch tính nghiêng. Nguyên bản bảo trì trung lập bản địa đội phòng giữ đột nhiên đào ngũ, từ phía sau lưng hung hăng thọc Thi Thản nhân thượng tá một đao. Bọn hắn quen thuộc tòa thành thị này mỗi một đầu hẻm nhỏ, bọn hắn biết thiết thập tự mỗi một cái đội tuần tra thay quân thời gian. Thi Thản nhân quân đội trong nháy mắt lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông. Chúng ta làm như vậy có phải hay không? Trong tiểu đội trẻ tuổi nhất tên là Triệu Thân Đồng Môn nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố một bộ bản địa đội phòng giữ binh sĩ thi thể bị đẩy vào hẻm nhỏ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nói không được nữa. Trong con mắt của hắn tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. Là cái gì? Lý Dũ thanh âm bình tĩnh như trước, là tàn nhẫn, là hèn hạ, hay là cùng ngươi đã học qua sách thánh hiển không giống nhau lắm? Ta Triệu thân thể run nhẹ nhẹ, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nâng lên đây hết thảy những người này, bọn hắn vốn có thể không chết. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người ngừng trong tay làm việc, nhìn về phía Lý Dũ. Đây là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi vấn, một cái bị tận lực kiềm chế nhưng lại không cách nào né tránh đạo đức khảo vấn. Lý Dũ chậm rãi vung xuống ở trong tay bút than, hắn đi đến bên cửa sổ cùng Triệu Thân đứng song vai, nhìn xem dưới lầu mảnh kia như là luyện ngục giống như cảnh tượng. Triệu Thân hắn mở miệng, trong thanh âm không có nửa phần đồng tình, cũng không có nửa phần trách móc nặng nề, chỉ có một loại làm người sợ hãi phi nhân hóa bình tĩnh. Ngươi thấy được một cái sinh mệnh mất đi, đây là một cái bi kịch. Mà ta, hắn rội ra ngón tay chỉ hướng nơi xa tòa kia ngay tại khói đen bốc lên thiết thập tự ti hiến binh lệnh bộ, ta nhìn thấy là một cái lượng biến đổi. Cái chết của hắn sẽ chuyển hóa làm một con số tiến vào tính toán của ta mô hình. Cái số này đại biểu cho Thi Thản nhân thượng tá duy trì nó thống trị chi phí lại tăng lên 0.01%. khi chi phí này vượt qua hắn có khả năng lấy được ích lợi lúc, hắn hệ thống liền sẽ sụp đổ. Đây chính là Lâm đại nhân cùng Trần đại nhân dạy cho chúng ta chiến tranh. Nếu như ngươi bây giờ còn không cách nào đưa ngươi thương hại từ từng cái cụ thể trên thân người rút ra đi ra, phóng tới một cái càng vĩ mô liên quan đến đế quốc lợi ích hệ thống phương diện đi suy nghĩ, Lý Dũ quay đầu thật sâu nhìn xem Triệu Thân con mắt. Như vậy ngươi không thích hợp làm một tên kẻ khai thác, ngươi có thể hiện tại liền trở lại trên thuyền đi, không có người sẽ trách cứ ngươi, bởi vì không phải mỗi người đều có thể hạ quyết tâm tự tay đi lau rơi trên bàn cờ những cái kia vô dụng quân cờ. Triệu Thân sắc mặt trong nháy mắt trở nên so người chết còn muốn tái nhợt, Hắn nhìn xem Lý Vũ cặp kia tuổi trẻ, nhưng lại thâm thúy đến đáng sợ con mắt, phản phất thấy được một cái chính mình hoàn toàn không quen biết, xa lạ ác ma. Cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng, về tới trên vị trí của mình, một lần nữa cầm viết lên. Chỉ là, tay của hắn, run cũng không còn cách nào viết ra một cái hoàn chỉnh chữ. Mà đúng lúc này, một mực trầm mặc, phụ trách bảo an biển sói lao binh lão ca đột nhiên mở miệng. "Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi, không sai." Hắn độc nhãn kia, nhìn chằm chằm Lý Vũ địa đồ, lóe ra tán dương và mang, "Nhưng là, ngươi không để ý đến chiến đấu trên đường phố bên trong, điểm cao tầm quan trọng. Mệnh lệnh ngươi người đại diện đi đoạt chiêm thành Tây Gác Trung. Thứ nơi đó, có thể quan sát toàn bộ kho quân dụng lối vào." Lý Vũ nhất cứ thế, lập tức đối với Lao Ca, thật sâu vai chào. "Thu giáo." Hắn biết, chính mình chiến tranh vừa mới bắt đầu. Một trận, cùng địch nhân, cũng cùng chính mình nội tâm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Đêm đó, Gác Trung thay chủ. Sau nửa canh giờ, kho quân dụng tại một tiếng kinh thiên động địa trong bạo tạc, hóa thành một vùng biển lửa. Mã lục giáp bầu trời đêm, bị chiếu rọi đến, giống như ban ngày. Chương 390, chia binh. Kẻ khai thác số 2 tiểu đội sinh ra chương 390, chia binh. Kẻ khai thác số 2 tiểu đội sinh ra mã lục giáp chiến hỏa, dập tắt phải cùng nó giấy lên lúc một dạng, đột ngột mà cấp tốc. Khi khắc lao tư phùng thi thản bởi vì thượng tá kho quân dụng hóa thành một vùng biển lửa, khi hắn sau cùng một chi thân binh vệ đội, bị đào ngũ bản địa binh sĩ cùng vững vàng phái vũ trang tương đội, liên thủ bao vây tiêu diệt tại phủ tổng đốc lúc trước phiến bừa bộn trên quảng trường lúc, trận này ngắn ngủi mà huyết tinh nội loạn, liền hạ màn. Thi thản nhân bản nhân, nghe nói là tại số ít thân tín hộ vệ dưới, chật vật, từ cảng khẩu đường thủy, trốn lên một chiếc thuyền nhỏ, không biết tung tích. Mà Mã Khả Bối Nini thì trở thành tòa thành thị này, trên danh nghĩa, mới trật tự duy trì người. Đương nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hắn cái này tân vương quyền trượng, có một nửa là nắm giữ tại những cái kia thần bí, tự xưng hoàng thượng kiểu gì cũng sẽ người phương Đông trong tay. Tháng lợi ngày thứ hai, Lý Vũ triệu tập tất cả kẻ khai thác thành viên, tại bọn hắn lâm thời mướn, đã bị dọn dẹp sạch sẽ tứ hải hội quán bên trong, tổ chức lần thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một lần nội bộ hội nghị. Hắn không có đàm luận thắng lợi, cũng không có quy hoạch tương lai. Hắn chỉ là tại trước mặt mọi người, đã phủ lên một tấm càng lớn, kỹ lượng hơn hải đồ. Mã lục giáp, chỉ là vừa mới bắt đầu hắn dùng một loại cùng tuổi tác không hợp, tăng thương ngựa khí nói ra, nó giống một cái thối giữa vết thương, chúng ta chỉ là dùng một thanh nung đỏ đao, đem nó đào mở. Sau đó, là càng dơ bẩn, cũng càng phiền phức làm sạch vết thương cùng câu lại. Hắn chỉ vào cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, lưu tại nơi này, mang ý nghĩa chúng ta muốn từ trên một vùng phế tích, thành lập được thuộc về chính chúng ta trật tự. Chúng ta muốn cùng bối ni ni như thế cá mập đàm phán, muốn trấn an bản địa thổ dân, muốn trùng kiến bến cảng, muốn để tiền vốn cùng hàng hóa, một lần nữa ở chỗ này lưu động đứng lên. Con đường này, là kiến thiết người đường. Vũng bùn, dườm già, mà lại, mỗi một bước, đều muốn dâm tại âm như cùng phản bội bấy dập bên trên. Sau đó, ngón tay của hắn, chậm rãi, xẹt qua hải đồ, chỉ hướng một cái khác, càng xa xôi, bị tiêu ký là màu đỏ to lớn bến cảng. Mà nơi này thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà ngưng trọng, là Sư Thành, La Bàn Hội chân chính A Châu trái tim. Nơi đó trật tự không có sụp đổ, nơi đó quân coi giữ, quân lương sung túc, nơi đó thương nhân so bối ni ni rảo hoạt gấp 10 lần, nơi đó thiết thập tự so thi thản nhân càng cường đại, cũng bí mật hơn. Đến đó mang ý nghĩa phải giống như một thanh không có bóng dáng nào chui vào một tòa cảnh giới xâm nghiêm tháo đài. Chúng ta hết thể ưu thế đều sẽ không còn tồn tại, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta đầu não cùng hoàng gia ngân hành uy tín. Con đường này là người thẩm thấu đường, cô độc, nguy hiểm, mà lại mỗi một bước đều có thể là một bước cuối cùng. Hắn xoay người, nhìn xem từng tấm tuổi trẻ, lại sớm đã rút đi ngây thơ gương mặt. Hiện tại, các ngươi tới chọn, là lưu lại khi một cái tại trên phế tích trùng kiến ra viên kiến thiết người, hay là tiếp tục đi tới, đi khiêu chiến cái kia càng kinh khủng tự thú. Trong hội quán, lặng ngắt như tờ. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy giãy giụa. Cái kia từng tại trong chiến tranh, chất vấn qua Lý Vũ tuổi trẻ đồng môn Triệu Thân, cái thứ nhất, đứng dậy. Ta lưu lại hắn túi đầu, thanh âm có chút phát run, nhưng ánh mắt lại lộ ra một loại chuộc tội giống như kiên định, ta muốn tự tay đem nơi này một lần nữa xây xong. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng, một nửa người lựa chọn lưu lại. Trong bọn họ đại đa số đều tại trận kia tàn khốc người đại diện trong chiến tranh, nhận lấy to lớn tâm lý trùng kích, bọn hắn khát vọng thông qua kiến thiết để đền bù chính mình nội tâm phần kia nặng nề cảm giác tội lỗi. Mà đổi thành một nửa người thì trầm mặc, đứng ở Lý Vũ sau lưng. Trong mắt của bọn hắn, không có sợ hãi, chỉ có một loại càng nóng bỏng, khát vọng khiêu chiến càng cường đại sự vật giá vọng. Tại trong những người này, cầm đầu là một cái tên là Cố Biêm, cho tới nay đều trầm mặc ít nói thanh niên. Hắn khuôn mặt gầy gò, mang theo một bộ kính lưu ly phiến kính mắt, trên thân có một loại cùng Lý Vũ hoàn toàn khác biệt, học giả giống như tỉnh táo khí chất. Đêm đó, Lý Vũ tìm được Cố Biêm. "Ngươi đến mang lĩnh số 2 tiểu đội." Lý Vũ đi thẳng vào vấn đề. Cố Biêm không có ngoài ý muốn, chỉ là nâng đỡ kính mắt, hỏi, "Tại sao là ta?" "Bởi vì chúng ta là hai loại người." Lý Vũ nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn xem kính chung một chính mình khác, "Ta, giống lửa, am hiểu thiêu đốt, am hiểu phá hư, am hiểu để hết thảy đều hóa thành cho tàn. Mà ngươi, giống nước, tỉnh táo, nội liễm, am hiểu thẩm thấu, am hiểu tại kiên cố nhất trên đê đập, tìm tới nhỏ bé nhất vết nước. Sư Thành như thế pháo đài, không cần lựa đi cường công. Cần ngươi dạng này nước đi chậm rãi, đưa nó căn cơ, ăn mòn sạch sẽ." Lý Vũ đem chính mình quyển kia viết đầy mã lục giáp chi chiến phục bản cùng tổng kết, bẩn thỉu lạp con, đưa cho Cố Biêm. Trong này, là ta dùng máu tươi cùng người khác máu tươi đổi lấy đồ vật, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Cố Viêm tiếp nhận laptop, trịnh trọng đối với Lý Dũ làm một đại lễ. Bảo trọng, bảo trọng. Kinh thành, Lâm Chi Tiết chiến tranh phòng chỉ huy, đương đại biểu lấy mã lục giáp chia binh kế hoạch mã hóa địa báo bay ở hắn trên bàn lúc, hắn tấm kia vĩnh viễn tràn ngập mệt mỏi trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia vui mừng, gần như nhà ta có mà sắp trưởng thành phức tạp ý cười. Rất tốt, học xong bản thân sinh sôi cùng nhiệm vụ phân hóa, ta ai rốt cục bắt đầu thể hiện ra một chút tụ quần trí năng hình thức ban đầu. Hắn đứng người lên, đi đến mặt kia to lớn bản đồ xuống trước, hắn gỡ xuống viên kia cắm ở mã lục giáp màu đen đâm cá quân cờ, đổi lại một viên tiểu xảo dưới đáy khắc lấy đại lương lòng kỳ pháo đài mô hình. Ý vị này đế quốc rốt cục tại hải ngoại có được cái thứ nhất vững chắc chiến lược tiết điểm. Sau đó hắn cầm lấy một viên mới đại biểu cho kẻ khai thác số 2 tiểu đội, càng nhỏ hơn cũng bí mật hơn trụy thủ quân cờ, đưa nó từ pháo đài vị trí dọc theo một đầu điện riêng đường thuyền chậm rãi đẩy hướng cái kia bị hắn dùng bút son vẽ lên một cái cự đại dấu chấm hỏi tràn đầy bất ngờ khu vực hắc ám. Khu vực kia trung tâm ghi chú hai chữ Sư Thành. Ba ngày sau, sáng sớm bến tàu, kẻ khai thác số 2 chỗ thuyền sắp xuất phát, không có ôm, không có nước mắt, hai chi đội ngũ chỉ là trầm mặc tại trên bến tàu ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy đơn giản hỗn hợp có gió biển vị mặn thịt khô cùng túi bột mì dẻo. Làm lên hàng tiếng chuông vang lên lúc, Cố Viêm đứng người lên, mang theo đội viên của hắn leo lên bong thuyền. Hắn đứng ở đầu thuyền đối với trên bờ cái kia đồng dạng đứng nghiêm màu xanh nhạt thân ảnh, hai người cách càng ngày càng rộng nước biển xa xa, đồng thời đối với đối phương đi một cái nhất truyền thống cũng nhất trịnh trọng đại lương nho sinh ở giữa vái chào lễ. Lý Dũ chạm ở mảnh này bị chiến hỏa đốt cháy khét, vừa mới bắt đầu thanh lý trên phế tích, nhìn xem miếng màu trắng kia bờm dần dần biến mất tại biển trời ở giữa. Ở phía sau hắn, nhóm đầu tiên do vững vàng phái bỏ vốn từ đại lương bản thổ vận tới, dùng cho trùng kiến cảng khẩu Long Môn sâu cùng máy hơi nước linh kiện, ngay tại biển sói lao binh giám sát bên dưới bị chầm rãi treo lên bến tàu. Trật tự cũ đang bị mới sắt thép trật tự thay thế. Hắn biết từ giờ khắc này bọn hắn sẽ đạp vào hai đầu hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng thông hướng đế quốc tương lai đùi gai chi lộ. Chương 391 Sư Thành trật tự cùng bóng ma. Chương 391 Sư Thành trật tự cùng bóng ma. Khi hạm đội cái kia bóng ma khổng lồ bắn ra tại Sư Thành ngoại cảng bến tàu lúc, Cố Viêm cùng hắn dẫn đầu kẻ khai thác số 2 tiểu đội cảm nhận được không phải đến đại lục mới hưng phấn, mà là một loại như là bị cự thú xem kỹ giống như, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cùng mã lục giáp cái kia mục nát hỗn loạn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, Sư Thành là một máy đang lấy hiệu suất cao nhất suất vận chuyển cực lớn đến làm cho người kính ý tinh vi máy móc. Trên bến tàu không nhìn thấy một tơ một hào rác rưởi, mấy chục đài do hơi nước khu động cự hình cần cầu chính phát ra ngột ngạt mà giàu có tiết tấu văn minh, đem từng cái tiêu chuẩn đánh giá thùng đựng hàng từ trên tàu chở hàng tình chuẩn treo lên lại vững vàng sắp đặt tại do đường dây kết nối mặt phẳng trên xe hàng. Toàn bộ quá trình trôi chảy đến như là thủy ngân chảy, chỉ huy đây hết thảy không phải khàn cả giọng đốc công, mà là trong bến cảng ương trên một tòa tháp cao không ngừng biến đổi màu sắc tín hiệu cờ. Hồng kỳ thăng tay cầu lên, lam kỳ bảy xe hàng đi, hoàng kỳ rơi thanh chẳng tất. Chơi ạ, một tên đội viên vô ý thức phát ra sợ hai thán phục, nơi này hết thảy đều giống như tại phiêu vũ. Không, Cố Viêm nâng đỡ trên sống mũi kính mắt lưu ly, thấu kính sau hai mắt lóe ra cực độ ngưng trọng và mang, hắn dùng một loại như nói mê chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói ra, đây không phải múa, đây là chương trình. Bọn hắn đi xuống cầu thang mạng đạo thứ nhất cửa ải liền chạm mặt tới, đó là một cái do sắt thép cùng pha lê tạo thành, như là một loại nào đó tôn giáo kiến trúc giống như kiểm dịch cùng đăng ký trung tâm. Võ trang đầy đủ, người mặc đồng phục màu đen chấp pháp đội viên mặt không thay đổi, dùng một loại Cố Viêm chưa từng thấy qua có thể phun ra nhiệt độ cao hơi nước ống sát đối bọn hắn cùng hành lý tiến hành cưỡng chế tính trừ độc. Ngay sau đó bọn hắn được đưa tới một cái trước cửa sổ, một tên cán sự cũng không ngẩng đầu lên, đem một khối lạnh buốt đồng bài cùng một quyển sách nhỏ ném đi ra. Tính danh, tới nguyên địa, vào thành mục đích, Cố Viêm, đại lương Quỳnh Châu, hành hương. Cán sự cực nhanh tại một khối thoa nước sơn đen trên tấm ván đi chép lại, sau đó chỉ khối đồng bài kia, đây là ngươi lâm thời thân phận bài số hiệu 7357, ở trong thành nó liền là của ngươi, mặt mất đi hoặc là tổn hại ngươi liền sẽ biến thành một cái không tồn tại người. Hắn vừa chỉ quyển sách nhỏ kia, đây là Sư Thành cư dân hành vi chuẩn tắc chung 128 đầu, các ngươi có một canh giờ thời gian đang đợi khu đưa nó gánh vác, một lúc lâu sau sẽ có khảo hạch không thông qua người điều về. Không có giải thích, không có dàn xếp, chỉ có băng lãnh chương trình hóa chỉ lệnh. Cố Viêm lật ra quyển sách nhỏ kia, chỉ nhìn tờ thứ nhất, con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Đầu thứ nhất, thành thị hết thể hoạt động trong vòng gác chung tiếng chung làm chuẩn, tiếng chung tức là pháp luật. Đầu thứ hai, tất cả cư dân cùng khách tới thăm nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành làm việc, nghỉ ngơi, thông hành các loại hoạt động. Không phải quy định thời gian, tại không phải quy định khu vực xuất hiện sẽ được coi là hệ thống dư thừa rườm rà giúp cho thanh trừ. Ngày thứ ba, cấm chỉ cao giọng ồn ào, tùy chỗ nôn ọe, ném loạn tạp vật, kẻ vi phạm chỗ lấy cấp 2 điện giật trừng phạt. Thế này sao lại là hành động gì chuẩn tắc? Đây rõ ràng là một phần máy móc thao tác sổ tay, mà bọn hắn chính là sắp bị chứa vào máy móc này mới linh kiện. Một lúc lâu sau, bọn hắn hưu kinh vô hiểm thông qua được trận kia có thể xưng biến thái liên quan tới thành thị quy tắc khoa cử khảo thí, rốt cục được cho phép bước vào tòa này trật tự chi thành chân chính hạch tâm. Khi xuyên qua cái kia đạo nặng nghề, do hơi nước khu động sắt thép miệng cống lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, tắt tiếng năng lực. Đường phố rộng rãi, do một loại màu xám đen cùng loại xi măng vật liệu lát thành, đua bước đến có thể coi như tấm gương. Hai bên đường phố là quy hoạch đến như là bàn cờ giống như trình tề, dung hợp đông tây phương lối kiến trúc nhà lầu. Dôn thức mái vòm phía dưới treo phương đông tiểu dáng đèn lồng, trường phái gỗ thịt đỉnh nhọn bên cạnh thì nô ra nam dương phong cách chất gỗ mái hiên. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là trên đường phố dòng người, hàng ngàn hàng vạn người tại trên đường phố ghé qua, lại nghe không đến một tơ một hào ồn ào. Mỗi người đều vẻ mặt ngây ngô, dựa theo trước ngực mình thân phận bài nhan sắc, hành tẩu đang dùng bạch tuyến bạch ra màu sắc khác nhau thông đạo bên trong. Thẻ trắng đi bạch đạo, lam bài đi lam đạo, làm theo điều mình cho là đúng, không liên quan tới nhau, giống một đám được thiết lập tốt chương trình kiến thợ. Mà tại tòa thành thị này chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa xuyên thẳng mây xanh gác chuông khổng lồ. Tòa kia gác chuông toàn thân do màu đèn kim loại cùng pha lê cấu thành, phong cách ngắn gọn mà lanh khốc, tràn đầy một loại nào đó hậu hiện đại công nghiệp mỹ cảm. To lớn trung bàn bên trên kim đồng hồ, kim phút, kim giây, chính một khắc càng không ngừng tinh chuẩn đi lại. Nó chính là tòa thành thị này thần một cái, lấy hiệu suất là cao nhất tín ngưỡng, xã hội không tưởng, hoặc là nói địch nắm bang. Cố Viêm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại Mã Lục Giáp, bọn hắn là văn minh hàng lâm giả, mà ở chỗ này hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình cùng mình phía sau cái kia vừa mới cất bước đế quốc là bực nào dã man cùng rất lại phía sau. La Bàn Hội thành lập căn bản không phải một cái đơn giản thuộc địa, đây là một cái hoàn toàn mới văn minh hình thái. Mà đúng lúc này, một cái không hài hòa âm phủ đột nhiên đâm rách mảnh này tĩnh mịch trật tự. Tí tách một cái hơi có vẻ tiếng bước chân rồn rập từ phía sau bọn họ chuyển đến. Một tên làn da ngăm đen thổ dân lao công tựa hồ là sợ làm việc đến trễ, chạy nhanh ý đổ từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Mà liên tại hắn bước ra thuộc về hắn cái kia giai cấp màu trắng thông đạo mũi chân, vừa mới chạm đến đại biểu cho khách tới thăm màu vàng đất thông đạo tuyến trong nháy mắt, ầm một tiếng giận người như là dòng điện xuyên qua thanh âm vang lên. Cạnh đường đi hai tên một mực như là như pho tượng chấp pháp đội viên, trong tay kim loại trưởng côn phía trước đột nhiên sáng lên một đoàn màu lam điện quang. Bọn hắn thậm chí không có phát ra cái gì cảnh cáo, liền một trái một phải đem điện quang kia hung hăng đâm tại tên kia thổ dân lao công trên thân. A một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Tên kia lao công trong nháy mắt như là bị rút mất xương cốt bình thường, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng tuôn ra bọt màu trắng. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Sau đó, hai tên chấp pháp đội viên thu hồi bọn hắn rủi cui điện mặt không thay đổi, một lần nữa đứng trở về tại chỗ, phảng phất không có cái gì phát sinh. Mà nhất làm cho Cố Viêm cảm thấy khắp cả người phát lạnh, là chung quanh tất cả mọi người phản ứng. Không ai quay đầu nhìn nhiều, không ai trên mặt lộ ra dù là một tơ một hào đồng tình hoặc sợ hãi. Bọn hắn vẫn như cũ giống một đám tinh chuẩn kiến thợ, nện bước không đổi bộ pháp, dọc theo chính mình thông đạo đi thẳng về phía trước. Phản phất cái kia ngã trên mặt đất, không rõ sống chết đồng loại, thật chỉ là một đoạn bị thanh trừ, vô dụng hệ thống dư thừa rừng già. Cố Viêm đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn cảm thấy mình trái tim, giống như là bị một cái tay lạnh như băng, hung hăng nắm lấy. Hắn chậm rãi, từ trong ngực, móc ra lý rũ giao cho hắn quần kia, viết đầy Mã Lục Giáp công lược là to. Sau đó, tại một tờ kia cuối cùng, dùng một loại trước nay chưa có, ngưng trọng bút pháp, viết xuống hắn đối với tòa thành thị này, cái thứ nhất, cũng là hạch tâm nhất phán đoán, thành này, không phải người. Nó trật tự, thành lập tại tuyệt đối phục tùng cùng triệt để lạnh nhạt phía trên. Muốn phá thành này, trước phá nó thần. Ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, xuyên qua vô số chết lặng dòng người, cuối cùng như ngừng lại tòa kia to lớn, băng lãnh, ngay tại vô tình đo đạc lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Trung ương trung lâu phía trên,